Chương 2637 Bùi Tấn Dã tâm tư, chương 2637 Bùi Tấn Dã tâm tư. Bùi sư minh, ngươi má hầu ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Bùi Tấn Dã. Trước mắt, Bùi Tấn Dã giống nhau thường ngày, sắc mặt đạm mạc, chỉ là cái này một vòng đạm mạc rơi vào má hầu trong mắt, lại là cảm thấy trong lòng không gì sánh được lạnh bớt. Nguyên lai, mình tại Bùi Tấn Dã trong mắt, cũng chỉ là rác rưởi một dạng tồn tại. Nói bỏ liền bỏ. Nguyên lai, người chết thương thế, cũng liền không cần lo lắng. Má hầu chỉ cảm thấy không gì sánh được bi phẫn. Chính mình đối với Bùi Tấn Dã làm nhiều như vậy, kết quả là cuối cùng vẫn diệt chính mình, lại là Bùi Tấn Dã. Nhìn qua trước mặt không gì sánh được bi phẫn, tuyệt vọng, thống cổ Mã Hầu, Bùi Tấn Dã trong mắt vẫn như cũ không gì sánh được đạm mạc. Hắn nhẹ gật đầu, đạm mạc nói: Yên tâm đi thôi, mối thù của ngươi, ta sẽ vì ngươi báo. Mã Hầu há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là một câu nói không nên lời. Vốn là một tên phế nhân, tu vi bị phế, bây giờ lại bị Bùi Tấn Dã một đạo công kích, hắn liền ngay cả nói chuyện cũng đã không cách nào làm được. Hà hà, Mã Hầu trong miệng phun máu, ánh mắt cũng chậm rãi bắt đầu ảm đạm. Cuối cùng, phí một tiếng, Mã Hầu trùng điệp ngã trên mặt đất, thi thể co quắp một chút, chợt liền không còn động đậy. Chết Mã Hầu, Mã sư minh chết dơ lên Mã Hầu đến đây, hai tên Càn Khôn Tông đệ tử vừa kinh vừa sợ. Nguyên bản biết được Mã Hầu gặp phải, hai người kinh sợ đồng thời cũng là chờ mong lấy Bùi Tấn Dã đi báo thù rửa hận. Kết quả, Bùi Tấn Dã vậy mà đem Mã Hầu giết đi. Nam tử mặc hôi bảo hai người lại nhìn Bùi Tấn Dã, trong mắt đã nhiều hơn vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Ngay cả mình thủ hạ đều không chút do dự chém giết. Người như vậy, bọn hắn như thế nào khả năng không e ngại? Bùi Tấn Dã thần sắc đạm mạc, phản phất vừa mới chém giết Mã Hầu không phải mình, mà chính mình, chính là muốn là Mã Hầu báo thù rửa hận một dạng. Sự thật cũng là như thế. Một tên phế nhân thủ hạ, Bùi Tấn Dã không cần. Tương phản, dạng này một tên phế nhân, cần khôi phục thương thế giá quá lớn, lớn đến Bùi Tấn Dã đều có chút không nỡ. Đã như vậy Mã Hầu không bằng đi chết. Dù sao cũng so thừa nhận không có tu vi phế nhân thân phận tốt hơn. Bất quá, Mã Hầu chết về chết, lại không có nghĩa là Bùi Tấn Dã như vậy bỏ qua. Các ngươi tên gọi là gì? Bùi Tấn Dã đạm mạc mở miệng. Nam tử mặc hôi bảo hai người giật mình, vội vàng cung kính nói: về Bùi sư minh, ta gọi Đinh Khắc. Bùi sư minh, ta gọi Mạc Vân. Nam tử mặc hôi bảo Đinh Khắc cùng một gã nam tử khác vội vàng mở miệng, e sợ cho chọc giận Bùi Tấn Dã, cũng bị Bùi Tấn Dã một kiếm chém giết. Bùi Tấn Dã nhẹ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc nói: các ngươi trước đó là Mã Hầu làm việc, nghĩ đến cũng biết Tần Hạo tình báo đi. Về Bùi sư minh, biết đại khái. Đinh Khắc không rõ ràng Bùi Tấn Dã đột nhiên hỏi thăm việc này mục đích, nhưng vẫn là thận trọng nói: Bùi sư minh, Tần Hạo đến từ Càn Khôn Đại Lục Long Hậu Thành, chính là thông qua đệ tử tuyển nhận đại hội bái nhập Càn Khôn Tông. Ngoài ra hắn tại Linh Sưởng động phủ nội ứng nên có chỗ gặp gỡ, còn có bên cạnh hắn mấy người kia, nhất là Vân Sướng, Phù Biên Vân, Xá Húc cùng Nô Nhân, cũng là cùng Tần Hạo cùng nhau đến từ Long Hậu Thành. Tần Hạo cùng bốn người này quan hệ cực kỳ muốn tốt. Về phần Cổ Tu cùng Cố Phong Trần, Cố Phong Trần chính là về sau tại đệ tử tuyển nhận đại hội mới nhận biết Tần Hạo, mà Cổ Tu chúng ta liền không có thể điều tra đến càng nhiều tin tức. Như vậy tình báo cũng không khó tra. Hữu Tâm lời nói, hoàn toàn có thể tùy tiện điều tra đến liên quan tới Tần Hạo những tin tình báo này. Bất quá, liên quan tới Tần Hạo đến từ Tinh Hải Thiên Địa, liền không có dễ dàng như vậy điều tra đến. Nhưng đối với Bùi Tấn Dã mà nói, như vậy tình báo đã đầy đủ, không cần hiểu rõ Tần Hạo càng nhiều. Một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Vân Sướng, Phù Biên Vân, Xá Húc cùng Nô Nhân a. Bùi Tấn Dã nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, nhưng đôi mắt của hắn lại là có loại sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Dám phế người của ta, đã như vậy, bên cạnh hắn mấy người kia cũng phế đi đi. Đinh Khắc cùng Mạc Vân giật mình, chợt minh ngộ tới. Bùi Tấn Dã đây là muốn đối với Tần Hạo hạ thủ. Bùi Tấn Dã làm sao có thể thờ ơ? Tuy nói tại Bùi Tấn Dã tâm bên trong, Mã Hầu cũng tới không được mặt bàn, chỉ ít cũng là cho mình làm việc, là người của mình. Người của mình bị Tần Hạo ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp phế bỏ tu vi, phế bỏ thần hồn, biến thành phế nhân. Đây không phải tại phế Mã Hầu tu vi, mà là tại ở trước mặt đánh Bùi Tấn Dã mặt. Lại càng không cần phải nói, Tần Hạo nói tới lời nói kia, rõ ràng là đang cùng chính mình tuyên chiến. Bùi Tấn Dã tâm bên trong sao mà tức giận? Một người mới đệ tử, mặc dù có chút thực lực, lại cũng dám như thế cuồng ngạo. Thế mà dám can đảm miệt thị chính mình, còn dám đối với mình tuyên chiến. Tần Hạo lời nói, đơn giản thì tương đương với chính mình là cái sau lưng dở trò mưu quỷ kế đồ hèn nhát. Há có thể không có chút nào động tác? Bùi sư minh, vậy chúng ta Đinh Khắc cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bùi Tấn Dã, chờ đợi Bùi Tấn Dã phân phó. Bùi Tấn Dã đạm mạc nói, hai người các người, tìm kiếm Vân Sướng bốn người hạ lạc. Trước tiên bẩm báo ta. Bùi Tấn Dã sẽ không lập tức đi đối với Tần Hạo xuất thủ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu Tần Hạo phế bỏ dưới tay mình Mã Hầu, như vậy, chính mình cũng toàn bộ trả lại. Cũng phế bỏ Tần Hạo người bên cạnh. Hắn cũng không chỉ là muốn đối phó Vân Sướng một người, mà là muốn đối phó Vân Sướng bốn người. Bao quát Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư Tổ. Về phần Cổ Tu cùng Cố Phong Trần, cùng Tần Hạo quan hệ mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng liền không có Vân Sướng bốn người thân cận như vậy. Muốn xuất thủ, liên đối với Tần Hạo người thân cận nhất xuất thủ, để Tần Hạo thống khổ, để Tần Hạo hối hận. Nếu là không được hiệu quả này, vậy liền không có ý nghĩa. Bùi sư minh, ta trước đó nghe nói qua mấy người kia. Mạc Vân bỗng nhiên nói, cái kia Vân Sướng thật lâu trước đó liền đã ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng trước đó không lâu tựa hồ đã tiến về Thiên Huyền Tinh Bế Quan tu luyện, Cổ Tu thì tại trong động phủ mình cũng không ra ngoài. Về phần Phù Biên Vân, Xá Húc, Nô nhân cùng Cố Phong Trần, ta nghe nói ở sau núi yêu ma bí cảnh làm tông môn nhiệm vụ, Mạc Vân một hơi nói ra, nguyên bản Vân Sướng cũng là cùng Phù Viêm Vân bọn hắn làm nhiệm vụ, nhưng về sau không biết thế nào, Vân Sướng liền đi Thiên Huyền Tinh tu luyện, Phù Viêm Vân bọn người thì vẫn tại yêu ma bí cảnh. Yêu ma bí cảnh. Bùi Tấn Giã nhẹ gật đầu, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, tuyệt đại bộ phận Càn Khôn Tông đệ tử làm tông môn nhiệm vụ đều là lựa chọn ở sau núi trong bí cảnh, mà yêu ma bí cảnh chính là một cái trong số đó. Bên trong có rất nhiều thượng cổ hung thú, yêu thú, trùng thú chờ chút, chính là Càn Khôn Tông đệ tử lịch luyện chủ yếu nơi trốn một trong. Viêm Mục lao tổ bọn người chỉ là vừa mới bái nhập Càn Khôn Tông, tu vi cũng đột phá chân thần chi cảnh không lâu. Lúc này tiến về yêu ma bí cảnh lịch luyện làm nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Như vậy Bùi Tấn Giã lần nữa ngồi xuống, lấy ra viên kia ẩn chứa nồng đậm kiếm khí ngọc giản, lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu tìm hiểu đến, đồng thời một đạo đạm mạc gần chứa nồng đậm sát cơ thanh âm cũng chậm rãi vang lên, liền trọng quan chú Phủ Viêm Vân mấy người, nếu là bọn họ trở về Càn Khôn Tông, liền lập tức cho ta biết. Về phần Vân Sướng Thiên Huyền Tinh a, hắn như từ Thiên Huyền Tinh đi ra, cũng lập tức bẩm báo ta. Nói xong, Bùi Tấn Giã liền không nhìn nữa Đinh Khắc cùng Mạc Vân một chút, về phần trên mặt đất Mã Hầu thi thể, càng là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Là Bùi sư huynh, chúng ta minh bạch. Đinh Khắc cùng Mạc Vân liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí cung kính sau khi hành lễ, liền một lần nữa nâng lên Mã Hầu thi thể đi ra phía ngoài. Khi chú ý tới Bùi Tấn Giã cũng không có ngăn cản hai người, không khỏi bước chân đều tăng nhanh mấy phần, đồng thời trong mắt có vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Mã Hầu trên thân thế nhưng là có không ít bảo vật. Chương 2638 vàng cũng sẽ phát sáng. Chương 2638 vàng cũng sẽ phát sáng. Đinh Khắc, Mạc Vân khiêng Mã Hầu thi thể đi ra động phủ sát na. Ông, một sợi như có như không hắc khí đột nhiên từ Mã Hầu trong thi thể phiêu tán mà ra, ngưng tụ tại trong động phủ. Cái này một sợi hắc khí cứ như vậy xuất hiện tại Bùi Tấn Giã trong động phủ. Nhưng mà Bùi Tấn Giã nhưng thủy chung tay cầm kiếm khí ngọc giản quan sát lấy, căn bản không có phát giác được hắc khí, nhìn cũng chưa từng nhìn hắc khí một chút. Thần bí hắc khí ở trong động phủ xoay một vòng, lập tức hơi trao đảo một cái, liền đã đi tới Bùi Tấn Giã trước mặt. Phúc, hắc khí tràn vào Bùi Tấn Giã thể nội, Bùi Tấn Giã động đều không có động một cái, phản phất căn bản liền không có cảm giác được. Trong động phủ triệt để trở nên yên tĩnh lại. Khoảng cách Càn Khôn Tông không biết bao xa, vô tận tinh hà, một tên đại hán khôi ngô, một tên lão hầu chính vị vào trong đó một khối hết sức bình thường, không chút nào thu hút trong thiên thạch. Cái này Tần Hạo vừa mới tấn thăng phổ thông chân thần, lại có như thế cường đại thần thể lực lượng. Liệt Không lão ma trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Có thể được đến chí tôn kiếm tháp cùng đục nguyên cánh lông vũ, kẻ này cũng không phải bình thường, nếu là lại cho Tần Hạo một cái luân hồi kỷ nguyên thời gian, nói không chừng còn có thể trưởng thành. Đến lúc đó, chúng ta muốn đối phó hắn đều sẽ khó khăn rất nhiều. Một đạo bén nhọn, thanh âm khàn khàn lao hầu thanh âm vang lên. Chính thức huyễn sát độc cô. Tại Mã Hầu thể nội cái kia một sợi hắc khí, những người khác không cách nào cảm giác, nhưng làm phóng xuất ra thần bí hắc khí huyễn sát độc cô, làm sao có thể không biết được. Đến mức Càn Khôn Tông bên trong phát sinh những chuyện này, hai người đều nhất thanh nhị sở. Khi biết được Tần Hạo thế mà lấy thần thể lực lượng ngạnh kháng Đồ Vô Phong, cho dù Liệt Không lão ma cùng Huyễn Sát Độc Cô đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đồ Vô Phong như thế nào đi nữa, cũng là Càn Khôn Tông chủ tu luyện thể đỉnh phong thiên địa chân thần, thần thể lực lượng đã thuộc về nửa bước vĩnh hằng chân thần chi cảnh. Tu vi bực này thực lực, cho dù đặt ở Càn Khôn đại lục, đều tính người nổi bật. Tương lai cũng còn có tiềm lực rất mạnh. Tần Hạo mới vừa vặn bái nhập Càn Khôn Tông, có thể cùng Đồ Vô Phong đối ban ba chiêu. Ngươi khống chế Mã Hầu đã chết, sau đó làm sao bây giờ? Liệt Không lão ma liếc mắt Huyễn Sát Độc Cô, trầm giọng mở miệng. Trước đó Huyễn Sát Độc Cô liền thương lượng với hắn liên thủ đối phó Tần Hạo, cướp đoạt đục nguyên cánh lông vũ cùng chí tôn kiếm tháp, mà Huyễn Sát Độc Cô cũng toại nguyện lấy tự thân huyễn sát khí, tại Liệt Không lão ma trợ giúp bên dưới tiến vào Càn Khôn Tông. Lặng yên không một tiếng động nhập thân vào Mã Hầu trên thân. Kết quả không đợi bọn hắn có động tác kế tiếp, Mã Hầu liền chết. Về phần Tần Hạo, bình yên vô sự. Càn Khôn Tông chính là không bao giờ thiếu đệ tử. Tần Hạo có thể phế một người, chẳng lẽ lại còn có thể phế đi tất cả Càn Khôn Tông đệ tử? Cặc cặc như là con bị tiếng kêu giống như, là ổ Huyễn Sát Độc Cô cười lạnh thành tiếng. Liệt Không lão ma nhíu nhíu mày, tựa như hạ quyết tâm nói, không bằng ngươi ta phối hợp, trực tiếp khống chế Tần Hạo không thể. Liệt Không lão ma còn chưa nói xong, Huyễn Sát Độc Cô không chút do dự tự tuyệt, ngươi ta mặc dù là tổ thần chi cảnh, nhưng đừng quên chí tôn kiếm tháp sợ cùng đục nguyên cánh lông vũ lai lịch, cho dù Tần Hạo cũng không hoàn toàn nắm giữ chí tôn kiếm tháp, đục nguyên cánh lông vũ cũng chưa sống cả, nhưng nếu như ngươi ta lấy tổ thần lực lượng xâm nhập, thế tất sẽ khiến chí tôn quyết tê dại, đục nguyên cánh lông vũ bắn ngược, gây nên Tần Hạo cảnh giác. Huyễn Sát Độc Cô lắc đầu. Được không bù mất. Bây giờ bọn hắn ở trong tối, Tần Hạo ở ngoài sáng. Thậm chí Tần Hạo căn bản cũng không biết bọn hắn tồn tại, cũng không biết có người tại đối phó chính mình. Nếu như bọn hắn lựa chọn trực tiếp lấy tổ thần lực lượng đi khống chế Tần Hạo, tình huống liền sẽ hoàn toàn tương phản. Ở giữa nếu là lại xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn khống chế Tần Hạo, cướp đoạt chí tôn kiếm tháp, đục nguyên cánh lông vũ tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Liệt Không lão ma như có điều suy nghĩ, chợt nhẹ gật đầu, công nhận Huyễn Sát Độc Cô thuyết pháp. Bất quá rất nhanh hắn liền lần nữa nhíu mày, sắc mặt có chút âm tình bất định, ngươi dự định khống chế Càn Khôn Tông đệ tử khác tự nhiên không cách nào toàn bộ khống chế. Bất quá đối phó Tần Hạo dư xài, Huyễn Sát Độc Cô tự tin nói. Liệt Không lão ma hít vào một hơi, minh bạch Huyễn Sát Độc Cô ý tứ. Bọn hắn trước kia khống chế Mã Hầu, kết quả Mã Hầu bị Tần Hạo biến thành tàn tật. Như vậy Huyễn Sát Độc Cô liền dự định khống chế càng nhiều Càn Khôn Tông đệ tử, không cần trực tiếp khống chế. Nếu như ở bên ngoài bọn hắn muốn khống chế một cái Càn Khôn Tông đệ tử quá đơn giản, nhưng nơi này dù sao cũng là Càn Khôn Tông nội địa, Càn Khôn Tông nội bộ hay là có không ít tổ thần cường giả. nếu như bọn hắn trực tiếp khống chế, cần thiết lực lượng quá mức khổng lồ, rất dễ dàng gây nên tổ thần cường giả chú ý mà chỉ là dẫn đạo lời nói, phong hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Mà đối với bọn hắn mà nói, dẫn đạo một chút càn khôn tông đệ tử đi đối phó thần hạo cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là nếu như dẫn đạo một hai người còn chưa tính, nếu như dẫn đạo số lượng quá nhiều, cũng rất dễ dàng dẫn tới càn khôn tông tổ thần cường giả ánh mắt. Tuy nói rất nhiều càn khôn tông tổ thần trưởng lão cũng không tại càn khôn tông, nhưng vẫn như cũ cũng không ít lưu tại càn khôn tông nội bộ. Nếu như dẫn tới những này tổ thần trưởng lão, liệt không lão ma trốn qua một lần, lại không nhất định trốn qua lần thứ hai. Quả nhiên là lão độc cô. Nếu như bị càn khôn tông tổ thần cường giả phát giác, chỉ sợ ta trốn đều không có địa phương trốn. Liệt không lão ma thầm mắng một tiếng, không chút do dự vung tay lên, một cỗ vô hình không gian trong nháy mắt đem hắn bao phủ, đem tự thân vị trí đè co lại đến tầng sâu trong không gian. Đã làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị, phòng bị càn khôn tông tổ thần cường giả đánh tới. Hừ. Huyễn sát độc cô cũng nhìn ra liệt không lão ma tâm tư, hừ lạnh một tiếng, không khỏi có chút bất mãn, bất quá nghĩ nghĩ, huyễn sát độc cô mặt không biểu tình, đồng dạng cũng là tay phải vung lên. Một cỗ huyễn cảnh cấm chế trong nháy mắt cũng đem tự thân bao phủ, như là liệt không lão ma bình thường, làm tốt tùy thời khả năng rời đi. Liệt không lão ma cùng huyễn sát độc cô liếc nhau, lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, chợt liền lần nữa cảm ứng phóng thích mà ra huyễn sát khí. Càn khôn tông, một ngọn núi trong độc phủ. Tân Hạo thế mà cùng Đồ Vô Phong đối kích ba chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Lục Cảnh Hiên biết được Càn Khôn Linh Cung sự tình, trong lòng lại là kinh ngạc, lại cảm thấy phi thường rung động. Tại kiếm mộ tinh thời điểm, Lục Cảnh Hiên biết Tân Hạo kiếm đạo tiên phú cực kỳ bất phàm, lại không muốn. Tân Hạo thần thể lực lượng cũng cường đại như vậy. Ta trước đó còn liên hệ Tân Hạo để hắn coi chừng, hiện tại xem ra, thật là ta suy nghĩ nhiều. Lục Cảnh Hiên lắc đầu, trong lòng cảm thán và phần, bất quá càng nhiều hay là đáng tiếc. Nhân vật thiên tài như vậy, không thể gia nhập kiếm minh thực sự đáng tiếc. Cũng được, thiên tài hào quang không cách nào che giấu. Cho dù không gia nhập kiếm minh, là vàng cũng hầu như sẽ phát sáng. Lục Cảnh Hiên lắc đầu, không tiếp tục cưỡng cầu Tần Hạo gia nhập kiếm minh, không trải qua biết Tần Hạo chân chính thực lực sau, Lục Cảnh Hiên cũng không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích. Tần Hạo kiếm đạo tiên phú không tồi, thân thể lực lượng lại như thế cường hãn, luận thực lực, đặt ở Càn Khôn Tông cũng coi như trung thượng cấp độ, có lẽ có thể mời hắn cùng nhau đi tới Liệt Tiên Cốc. Lục Cảnh Hiên suy nghĩ, Liệt Tiên Cốc bên kia có rất nhiều nhiệm vụ có thể làm, ban thưởng cũng phi thường phong phú, mà lại Liệt Tiên Cốc bảo vật ngàn vạn, phi thường rèn luyện người, lấy Tần Hạo thực lực, cũng có thể tiến về Liệt Tiên Cốc. Cũng không biết hắn có đi hay không, suy nghĩ một lát, Lục Cảnh Hiên hay là quyết định trước liên lạc Tần Hạo. Một lát sau, Lục Cảnh Hiên bất đắc dĩ nhìn qua trong tay ngọc truyền tin giản, lắc đầu bất đắc dĩ nói, thế mà bế quan, gia hỏa này thật đúng là cái tu luyện của ma, bất quá nếu là hắn xuất quan, thực lực chỉ sợ sẽ còn tăng lên một mảng lớn đi. Lục Cảnh Hiên nếm thử liên hệ Tần Hạo, lại phát hiện Tần Hạo đã bế quan, căn bản là không có cách liên hệ với, không khỏi lắc đầu đè xuống tâm tư. Liên lạc không được Tần Hạo, hắn cũng vô pháp mời Tần Hạo cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ. Chương 2639 băng hỏa lượng trọng thiên, chương 2639 băng hỏa lượng trọng thiên, Càn Khôn Cựu Tinh tổng cộng có 9 tinh cầu, Huyền Trọng Tinh chính là một trong số đó, so sánh với Kiếm Mộ Tinh, Huyền Trọng Tinh muốn càng thêm to lớn, không chỉ có như vậy, Huyền Trọng Tinh trọng lực đúng là kỳ trọng không gì sánh được. Vừa mới đặt chân Huyền Trọng Tinh, Tần Hạo liền cảm nhận được khủng bố trọng lực, cái kia đáng sợ trọng lực nghiền ép ở trên người, Tần Hạo đều cảm thấy tự thân hải cốt phát ra thanh âm ca ca, không khỏi trong lòng hơi kinh. Thật là đáng sợ trọng lực, ta thần thể lực lượng đã không kém, nếu như thần thể lực lượng phổ thông chân thần tiến vào nơi đây, chỉ sợ cỗ trọng lực này liền có thể đem người trực tiếp áp chế đến không cách nào động đậy, chớ nói chi là tu luyện. Biết Huyền Trọng Tinh trọng lực kỳ trọng không gì sánh được, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên như thế khoa trương. Tần Hạo không khỏi như có điều suy nghĩ. Nơi này ít nhất cũng phải Thiên Địa Chân Thần tu vi mới có thể tiến nhập. Thiên Địa Chân Thần trở xuống phổ thông chân thần, tiến vào Huyền Trọng Tinh chỉ sợ khó mà động đậy, cũng chỉ có Thiên Địa Chân Thần mới có thể miễn cưỡng hành động. Nhưng dù vậy, muốn tại Huyền Trọng Tinh tu luyện cũng có chút khó khăn. Bất quá nặng như thế lực, ngược lại là đối với rèn luyện thần thể có không nhỏ tác dụng, rung động qua đi chính là hưng phấn. Tần Hạo thở sâu, bắt đầu dò xét bốn phía. Không giống với Kiếm Mộ Tinh cắt bụi, Huyền Trọng Tinh lại là một mảnh loạn thạch gầy cho xương. Bất quá ánh mắt đi tới chỗ, cũng không có nhìn thấy mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử. Cũng không rõ ràng là bởi vì Huyền Trọng Tinh quá lớn, hay là nguyên nhân khác. Trước tìm thích hợp chỗ tu luyện, Tần Hạo hơi cảm giác xuống, phát hiện Huyền Trọng Tinh trọng lực cùng Kiếm Mộ Tinh kiếm khí một dạng, cũng là có phân chia mạnh yếu. Có nhiều chỗ trọng lực rất mạnh, mà có nhiều chỗ thì hơi yếu kém một chút, cái này cũng bình thường, vừa vặn có thể cho Càn Khôn Tông đệ tử thích ứng, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình chỗ tu luyện. Đối với Tần Hạo mà nói quá lợi lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Không có hao phí bao lâu, Tần Hạo liền tìm được một chỗ loạn thạch gầy cho xương, nhưng lại tương đối vương bức chi địa, ở chung quanh đơn giản bố trí một cái trận pháp, phòng ngừa có người trong lúc vô tình xâm nhập quấy rầy chính mình, Tần Hạo liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng đứng lên. Hô, nơi này trọng lực thật đúng là đủ khoa trương. Làm xong hết thảy sau, Tần Hạo ngồi xếp bằng, thở nhẹ một cái, cảm thấy mình hành tẩu đều có chút khó khăn, mà vừa rồi làm xong vừa rồi cái kia hết thảy, liền đã cảm thấy có chút thở hổng hộc. Càng là như vậy, Tần Hạo cũng càng là hưng phấn chờ mong. Bắt đầu tu luyện. Đè xuống suy nghĩ, Tần Hạo tay vừa lột, một viên chữ vật tinh giới liền cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Viên này chữ vật tinh giới, chính là có rất nhiều từ trầm hương các hối đoái mà đến những cái kia luyện thể bảo vật, cũng là cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển cần thiết bảo vật. Đem những bảo vật này toàn bộ luyện hóa, hẳn là đủ để đem thần thể của ta tăng lên tới đỉnh phong vĩnh hằng chân thần cấp độ đi. Tần Hạo trong mắt dâng lên cực nóng quan mang. Đệ nhất chuyển viên mãn, liền cũng tương đương với đỉnh phong vĩnh hằng chân thần. Đệ nhị chuyển viên mãn, thì là nhất tinh đỉnh phong tổ thần. Tần Hạo trước mắt chỉ là đệ nhất chuyển khó khăn lắm nhập môn, thân thể đại khái tại nửa bước vĩnh hằng chân thần cấp độ, khoảng cách viên mãn còn có chênh lệch rất lớn. Hiện tại, bắt đầu. Không do dự, Tần Hạo tay phải bung lên, dựa theo cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển tâm pháp con dấu trở, đầu tiên lấy ra Tuyết Vân Thiên Nũ. Tuyết Vân Thiên Nũ cực kỳ chân quý, ẩn chứa cực mạnh băng hàn chi khí, mà cựu chuyển bất diệt thể chính là cần lợi dụng trong đó băng hàn chi khí đến rèn luyện thân thể, đạt tới cuối cùng thần thể lực lượng hiệu quả. Đương nhiên, vẹn vẹn Tuyết Vân Thiên Nũ là không đủ, còn có mặt khác rất nhiều bảo vật, mỗi một loại bảo vật dược tính đều có chỗ khác nhau, trung hòa đứng lên mới có thể cuối cùng đạt tới tăng lên trên diện rộng thần thể công hiệu. Một bình Tuyết Vân Thiên Nũ xuất hiện tại Tần Hạo trong tay. Bên trong ước chừng có 200 giọt, vẹn vẹn một giọt giá trị liền mấy vạn hỗn độn linh tinh. Tuyết Vân Thiên Nũ chính là trực tiếp nuốt. Tần Hạo lúc này mở ra thủy tinh bình, lập tức một cỗ càng thêm nồng đậm hàn băng chi khí vào tới. Cắn răng, Tần Hạo trực tiếp một ngụm nuốt vào 1/3 Tuyết Vân Thiên Nũ. Hô. Tần Hạo đôi mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm hàn băng chi khí trong nháy mắt từ trong miệng mình quyết tán, tràn ngập đến toàn thân. Tần Hạo nhịn không được dùng mình một cái, cảm giác mình thần hồn bị băng đến hơi choáng. Thế, đây cũng quá lạnh. Không hổ là giá trị mấy trăm vạn hỗn độn linh tinh thiên địa kỳ chân. Tần Hạo hít vào một hơi. Loại này hàn băng chi khí rất sảng khoái, thật sự là để cho người ta khó nói nên lời. Bất quá cũng rất nhanh, Tần Hạo liền cảm thấy chính mình thần thể hải cốt, huyết nục hoạt tính đều bị kích thích, như có như không, thần thể lực lượng rõ ràng có một chút tăng lên. Tần Hạo không có ngoài ý muốn, Tuyết Vân Thiên Nũ mắc như vậy, nếu là không có hiệu quả chút nào vậy liền thật hiếm thấy, bất quá vẹn vẹn nuốt Tuyết Vân Thiên Nũ là không được, còn cần phối hợp cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển tiến hành luyện hóa. Ong ong ong. Tần Hạo đứng người lên, dựa theo cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển bày ra một cái ngũ tâm hướng thiên, cũng kiệt lực thôi động thể nội hỗn độn bản nguyên, thần thể lực lượng, phối hợp luyện hóa Tuyết Vân Thiên Nũ. Theo Tần Hạo chuẩn bị sẵn sàng, lập tức Tần Hạo liền cảm thấy nuốt xuống Tuyết Vân Thiên Nũ triệt để bị kích phát dược hiệu, Tần Hạo toàn thân trong nháy mắt bị một cỗ băng tuyết bao trùm, trong lô mũi thở ra khí đều mang nồng đậm hàn ý sát na công phu. Tần Hạo liền đã biến thành một cái người tuyết, làn da tầng ngoài bị từng luồng băng tuyết bao phủ. Nếu có người ở chỗ này lời nói, chỉ sợ đều sẽ giật nảy cả mình, có lẽ là nhận băng hàn chi khí ảnh hưởng duyên cớ, Tần Hạo toàn thân sinh mệnh thần lực và sinh mệnh khí tức đều thẳng tắp hạ xuống. Nếu không có tận mắt thấy, chỉ sợ đều sẽ cho là Tần Hạo đã chết. Trước sau trọn vẹn gần nửa ngày sau, thời gian dần trôi qua. Tần Hạo trên người hàn băng chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là Tần Hạo hô hấp lần nữa mạnh mẽ đanh thép đứng lên. Lại là một lát, nuốt Tuyết Vân Thiên Nũ toàn bộ luyện hóa. Tần Hạo một lần nữa đứng lên, cảm thụ hạ thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy toàn thân hải cốt, huyết nục nhiều một vòng thuộc tính hàn băng, nếu là hiện tại một quyền oanh kích mà ra, trong lực quyền đều sẽ nhiều một vòng hàn băng khí tức. Thân thể thân lực cũng tăng lên không ít. Cứ việc khoảng cách vĩnh hằng chân thần cấp độ như cũ có một chút chênh lệch, nhưng sự chênh lệch này không thể nghi ngờ ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Cảm nhận được này, Tần Hạo trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Thân thể lực lượng quả nhiên tăng lên rất nhiều. Lại đến, không có dừng lại, Tần Hạo ngay sau đó bắt chước làm theo, chia hai lần tiếp tục nuốt còn sót lại Tuyết Vân Thiên Nũ. Sau một ngày, Tần Hạo rời khỏi tu luyện, lần nữa cảm giác thân thể, rõ ràng cảm giác thần thể lực lượng lại có không ít tăng lên. Khoảng cách thần thể lực lượng đột phá vĩnh hằng chân thần càng gần. Sau đó không có khả năng lại phục dụng thuộc tính Hàn Băng Tiên Địa Kỳ Chân, muốn lợi dụng Liệt Dương thuộc tính Thiên Địa Kỳ Chân tu luyện. Dựa theo cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển tu luyện thứ tự trước sau, sử dụng thuộc tính Hàn Băng Thiên Địa Kỳ Chân sau, liền phải sử dụng đối ứng với nhau tương phản thuộc tính Thiên Địa Kỳ Chân. Tần Hạo đã sớm chuẩn bị, từ chữ vật tinh giới bên trong lấy ra Thiên Viêm Kỳ Dịch. Thiên Viêm Kỳ Dịch cũng không phải là nuốt sử dụng, mà là bôi lên tại toàn thân. Tần Hạo tâm niệm vừa động, liền đem ẩn chứa quần quần liệt dương chi khí Thiên Viêm Kỳ Dịch bôi lên toàn thân, bao quát ra đầu, mong ngón tay đều không có bỏ lỡ. Ngay sau đó, hô hô, Tần Hạo trong nháy mắt biến thành một cái làn da hỏa hồng, liền ngay cả tóc, lông tóc đều biến thành màu đỏ hồng nhân. Nhận Thiên Viêm Kỳ Dịch tiêu đốt, toàn thân càng là ẩn ẩn có hỏa diễm tiêu đốt. T, băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Đầu tiên là hàn băng chi khí, tiếp lấy lại là hỏa diễm tiêu đốt. Tần Hạo không khỏi hít một hơi lạnh, cảm thấy thần thể tựa như muốn bị như tê liệt đau nhức kịch liệt, liền ngay cả thần hồn đều có chút khó mà chịu đựng. Chương 2640 nhất chuyển đại thành chương 2640 nhất chuyển đại thành phốc suy phốc suy phốc phốc. Tần Hạo làn ra từng khúc băng liệt, đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra, cơ hồ trong chốc lát, Tần Hạo liền đã biến thành một cái huyết nhân. Chỉ bất quá lại đang rất nhanh thời gian, máu tươi bị thiêu đốt tiêu, hoàn toàn biến mất không thấy. Bao quát Tần Hạo trên da cái kia rất nhiều vết thương, cũng là nhanh chóng khép lại. Băng hàn chi khí có khép lại vết thương tác dụng, mà liệt dương thiêu đốt thì là băng liệt làn da. Trên thực tế không đơn giản làn da, Tần Hạo hải cốt, kinh mạch đều là như vậy, chỉ bất quá từ bên ngoài không cách nào nhìn ra thôi. Như vậy đau nhức kịch liệt, dù là Tần Hạo sớm có kinh lịch, cũng đã sớm chuẩn bị, chân chính trải nghiệm đứng lên, hay là có loại tê tâm liệt phế khó chịu. Nếu như đổi lại những người khác, đừng nói tiếp tục lấy liệt dương tiêu đốt, chỉ sợ sớm tại vừa mới bôi lên thời điểm liền đã không chịu nổi té xịu tại chỗ đi qua. Phải biết cựu chuyển bất diệt thể càng là đi lên tu luyện, thừa nhận thống khổ cũng càng là kinh khủng, bình thường ý chí không kiên định người, căn bản không có khả năng luyện thành cựu chuyển bất diệt thể. Ong ong ong. Tần Hạo cảm thấy đầu một trận bu bu, dù là như vậy cũng không có bất luận cái gì ngừng, như cũ tiếp tục vận chuyển đệ nhất chuyển tâm pháp quyết, toàn lực luyện hóa, rèn luyện thân thể. Không biết đi qua bao lâu, loại đau nhức kịch liệt kia thoáng làm dịu. Tần Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá vừa mới thở phào, hắn liền trong lòng vui mừng. Liệt diễm cũng không có biến mất, hàn băng chi khí cũng đồng dạng tồn tại. Sở dĩ cảm thấy đau nhức kịch liệt chậm lại, chính là bởi vì thân thể lực lượng tăng lên. Tần Hạo trong lòng kinh hỉ, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thần thể lực lượng tăng lên. Tần Hạo cảm giác chính mình khoảng cách vĩnh hằng cấp độ thần thể lực lượng đã thêm gần một bước, lại đến mấy lần, hẳn là liền có thể đột phá vĩnh hằng chân thần cấp độ thần thể lực lượng. Một khi thần thể lực lượng đạt tới vĩnh hằng chân thần cấp độ, như vậy, cho dù chân chính gặp được vĩnh hằng chân thần cường giả, Tần Hạo cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên vĩnh hằng chân thần cũng có mạnh yếu, cường đại vĩnh hằng chân thần thậm chí có thể sánh được nhất tinh tổ thần, liền như là thiên địa chân thần cũng có đỉnh phong thiên địa chân thần phân chia một dạng. Cũng mặc kệ thế nào, chí ít Tần Hạo cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Lại càng không cần phải nói Tần Hạo hay là chủ tu kiếm đạo. Tiếp tục. Sau đó luyện hóa xuyên ô thủ trọn vẹn mấy ngày sau, Tần Hạo vừa rồi khó khăn lắm luyện hóa thiên viêm kỳ dịch, không có dừng lại, lại tiếp tục luyện hóa xuyên ô thủ. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong quá trình luyện hóa, huyền trọng tinh khủng bố trọng lực cũng đối Tần Hạo luyện hóa rất nhiều thiên địa kỳ chân, cũng làm ra gia tốc tác dụng, để Tần Hạo thần thể đột phá càng thêm thông thuận. Bất quá, càng là hướng phía sau luyện hóa, Tần Hạo thừa nhận đau nhức kịch liệt cũng càng là khủng bố. Cho dù Tần Hạo ý chí kiên định, đều có chút gánh không được. Rốt cuộc, không biết đi qua bao lâu, Tần Hạo thần hồn đều có chút chết lặng, tại trọn vẹn luyện hóa 12 loại thiên địa kỳ chân sau. Ông, Tần Hạo toàn thân trong làn da, hách nhiên di tràn ra từng đạo hào quang màu vàng. Một cỗ uy thế kinh khủng, cũng từ Tần Hạo trên thân khuyết tán ra đến. Đột phá. Tần Hạo đột nhiên mở ra đôi mắt, thần sắc vừa mừng vừa sợ. Thân thể lực lượng rốt cục tăng lên. Tấn thăng vĩnh hằng chân thần cấp độ. Nguyên bản luyện hóa thiên địa kỳ chân, mang đến khủng bố đau nhức kịch liệt, cũng tại lúc này chậm lại đại bộ phận. Cho dù huyền trọng tinh cái kia khủng bố trọng lực, đối với Tần Hạo ảnh hưởng cũng hơi có hạ xuống. Tần Hạo không có tiếp tục luyện hóa thiên địa kỳ chân, mà là phất tay, tùy ý hướng phía trước một quyền đánh kích mà đi. Phần phật. Chỉ thấy được trong không gian tình lình vang lên trận trận ngột ngạt thanh âm. Tần Hạo nắm đấm những nơi đi qua, đúng là tạo nên như là mặt nước gợn sóng bình thường gợn sóng dập dần, thật lâu không tiêu tan. Phải biết, nơi đây chính là huyền trọng tinh, càn khôn cửu tinh, nội bộ không gian đều là không gì sánh được củng cố. Thực lực cường đại, có lẽ có thể đem không gian xé rách. Nhưng muốn đem không gian đánh ra gợn sóng bình thường gợn sóng, lại là muôn vàn khó khăn. Nhất là Tần Hạo một quyền này, cũng không có vận dụng lực lượng gì. Đồng thời, gợn sóng đúng là kéo dài không tiêu tan. Tần Hạo trước đó tại kiếm mộ tinh lấy thiên nguyên kiếm thi triển 3000 tiếp kiếm, xé rách không gian, nhưng cũng không có cách nào đem không gian trực tiếp đánh ra gợn sóng. Điều này đại biểu lấy Tần Hạo lực lượng đã đạt đến phương này huyền trọng tinh giới hạn, có thể rất tốt khống chế chính mình lực lượng đối với huyền trọng tinh không gian ảnh hưởng. Đây chính là vĩnh hằng chân thần thần thể lực lượng à, một quyền chi vi này, chỉ sợ không kém gì ta hiện tại thi triển vô vọng kiếm kinh thứ 64 kiếm. Tần Hạo khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Vô vọng kiếm kinh chính là trung giai tuyệt học, nhưng từ lần trước tại kiếm mộ tinh lĩnh hội đại lượng kiếm khí sau, Tần Hạo đối với bản kiếm chi cảnh đã tăng lên trên diện rộng. Lại thi triển vô vọng kiếm kinh uy lực cùng quá khứ tự nhiên không thể so sánh nổi, lại càng không cần phải nói thứ 64 kiếm bản thân liền là vô vọng kiếm kinh mạnh nhất một kiếm. Bất quá, còn chưa đủ. Kinh hỉ qua đi, Tần Hạo rất nhanh liền tỉnh táo lại, ta hiện tại thần thể lực lượng phải cùng Đồ Vô Phong không kém nhiều, nếu là toàn lực ứng phó, cũng là có khả năng đánh bại Đồ Vô Phong, nhưng muốn trùng kích Càn Khôn bảng, còn xa xa không đủ. Tần Hạo khẽ lắc đầu. Càn Khôn bảng trên bảng người, thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Dùng Đồ Vô Phong lời nói, vậy cũng là biến thái cấp bậc. Cho dù xếp hạng nhất dựa vào sau thứ 1000 tên, hiện tại cũng ít nhất là vĩnh hằng chân thần tu vi cảnh giới. Lại càng không cần phải nói xếp hạng top 100 đệ tử chân truyền. Dựa theo Càn Khôn Thánh Chiến quy tắc, Càn Khôn Thánh Chiến nhất định phải là tổ thần trở xuống đệ tử mới có thể tham gia, nói cách khác, nếu như tại Càn Khôn bảng trên bảng, tu vi cũng không có đột phá tổ thần chi cảnh, như vậy là có thể tiếp tục tham gia Càn Khôn Thánh Chiến. Nói cách khác, Tần Hạo muốn trùng kích Càn Khôn bảng top 100 tên, cướp đoạt đệ tử chân truyền thứ tự, cần đối mặt đối thủ trừ ra Càn Khôn tông ngàn vạn đệ tử ký danh bên ngoài, còn có bản thân đã leo lên Càn Khôn bảng, tu vi cũng không đột phá tổ thần chi cảnh Càn Khôn bảng đệ tử chính thức, thậm chí đệ tử chân truyền. Lấy Tần Hạo hiện tại thực lực tu vi, còn thiếu rất nhiều. Thân thể lực lượng đột phá vĩnh hằng chân thần cấp độ, nhưng cửu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển còn không có viên mãn, nếu như đạt tới viên mãn chi cảnh, thần thể của ta lực lượng sẽ đạt tới đỉnh phong vĩnh hằng chân thần cấp độ. Còn có hơn 10 chủng thiên địa kỳ chân chưa luyện hóa, tiếp tục tu luyện. Theo thần thể lực lượng đột phá, sau đó luyện hóa thiên địa kỳ chân tốc độ cũng có thể nhanh lên rất nhiều, Tần Hạo lúc này lấy ra từng phần thiên địa kỳ chân, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa, Tần Hạo cũng cảm thấy khủng bố trọng lực nghiền ép trên người mình, không chỉ có gia tốc lấy tự thân luyện hóa thiên địa kỳ chân tốc độ, cũng đối tự thân thần thể có chỗ rèn luyện tác dụng. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng. Hôm nay, Tần Hạo toàn thân tắm rửa tại trong cuồng phong kia như là lưỡi dao đồng dạng tại Tần Hạo trên thân gầy ra từng đạo vết máu, sâu đủ thấy xương, hãi nhiên không gì sánh được. Tần Hạo sắc mặt không có chút nào biến hóa. Loại trình độ này rèn luyện thân thể, Tần Hạo đã không có quá nhiều cảm giác. Xuyên thấu qua vết máu, có thể mơ hồ nhìn thấy Tần Hạo hải cốt đều bày biện ra sáng chói màu vàng, ẩn chứa bàng bạc không gì sánh được bạo tạc tính chất lực lượng. Nếu như là những người khác, chính mình hải cốt biến thành bộ dáng như thế, chỉ sợ sẽ kinh hỉ bản phần, ý vị này thần thể lực lượng tại vĩnh hằng chân thần bên trong đều tính cực kỳ cường hãn. Tần Hạo lại không phải, cảm giác chính mình thần thể lực lượng, Tần Hạo lông mày lại là cao lại, tự đủ, thiên địa kỳ chân đã toàn bộ luyện hóa, đệ nhất chuyển chưa biến mãn, khoảng cách đỉnh phong vĩnh hằng chân thần còn có trên lệch nửa bước. Tần Hạo mày nhăn lại, chính mình dựa theo cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển bên trong ghi lại phương thức tu luyện cũng chuẩn bị giá trị hơn 100 triệu hỗn độn linh tinh thiên địa kỳ chân. Kết quả đệ nhất chuyển thế mà cũng không viên mãn. Chuyện gì xảy ra? Chương 2641 cũng không có viên mãn, chương 2641 cũng không có viên mãn, sự tỉnh ra khác thường tất có yêu. Hồ phách người thủy tinh không có khả năng cố ý chia rẽ cựu chuyển bất diệt thể, lại nói cựu chuyển bất diệt thể chính là mình tại liệt diễm chi hà ở bên trong lấy được. Chính mình đạt được cựu chuyển bất diệt thể thời điểm, hồ phách người thủy tinh lúc kia thậm chí cũng còn không biết, cho nên vấn đề hẳn là cũng không có xuất hiện ở cựu chuyển bất diệt thể trên thân. Dựa theo cựu chuyển bất diệt thể ghi chép, cựu chuyển bất diệt thể cần các loại lực lượng rèn luyện thân thể, cũng cần tự thân đến tiếp nhận những lực lượng này tối thể, bao quát ta trước đó chuẩn bị rất nhiều thiên địa kỳ chân, trên thực tế chính là ẩn chứa các loại thiên địa lực lượng. Tần Hạo nghĩ ngợi, cựu chuyển bất diệt thể không có khả năng có vấn đề, như vậy có vấn đề chính là ta chuẩn bị những thiên địa này kỳ chân bảo vật, trong đó lực lượng còn chưa đủ, còn kém một chút. Cũng chính là bởi vì kém một kia, dẫn đến đệ nhất chuyển cũng không có viên mãn. Thiên địa kỳ chân lực lượng hẳn là không sai biệt lắm, như vậy kém là cái gì? Tần Hạo như có điều suy nghĩ, trong lòng của hắn cũng cảm giác mình kém một chút cái gì đến rèn luyện thân thể, chỉ là cụ thể kém cái gì liền không thể nào biết được. Cái này cùng thiên địa kỳ chân quan hệ không lớn. Nói một cách khác, cho dù Tần Hạo lại đi chuẩn bị càng nhiều thiên địa kỳ chân, cái này lâm môn một cước cũng chưa chắc có thể thuận lợi nhảy tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Tần Hạo nhìn xem bốn phía, suy tư thật lâu cũng không có đạt được đáp án. Cái này cũng rất bình thường. Nếu như tu luyện đều như thế thông thuận, như vậy thì không có nhiều người như vậy. Hiện tại một cảnh giới, chậm chạp không thể đột phá. Thì như Đồ Vô Phong, thân thể lực lượng kẹt tại đỉnh phong thiên địa chân thần bao nhiêu kỷ nguyên, đến bây giờ đều không có hoàn toàn đột phá. Về phần tu vi cảnh giới muốn đột phá độ khó thì càng cao. Tần Hạo xuất hiện bình cảnh, có thể nói không thể bình thường hơn được. Chẳng qua nếu như lúc này có thể có người chỉ điểm một hai, như vậy đối với đột phá tuyệt đối cũng có cực lớn trợ giúp, chỉ là đáng tiếc, chủ tu cựu chuyển bất diệt thể linh sưởng tổ thần đã bất lạc. Tần Hạo cũng không có khả năng đi hỏi thăm những người khác chính mình gặp phải vấn đề, lại càng không cần phải nói người khác cũng không có tu luyện cựu chuyển bất diệt thể căn bản liền không thể nào hiểu được Tần Hạo đối mặt vấn đề. Ta vẫn là tại huyền trọng tinh tu luyện, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ luyện hóa những thiên địa này kỳ chân, cùng tu luyện thuận lợi trình độ chỉ sợ đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Tại huyền trọng tinh tu luyện, Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được tự mình tu luyện tốc độ mau hơn không ít, hoàn toàn có thể nói, chính mình thần thể lực lượng có thể thuận lợi như vậy đạt tới gần như đỉnh phong đỉnh hàng chân thần cấp độ, huyền trọng tinh cũng là đưa đến không nhỏ tác dụng. Nếu như tại huyền trọng tinh tu luyện kiếm pháp, có lẽ đối ta kiếm pháp cũng có không nhỏ trợ giúp. Tần Hạo đột nhiên trong lòng hơi động. Tu luyện kiếm pháp, phổ biến đều là đi kiếm mộ tinh. Kiếm mộ tinh bên trong ẩn chứa đại lượng kiếm khí, những kiếm khí này cũng có thể trợ giúp chân thần tu luyện kiếm đạo tuyệt học, cho dù là lĩnh hội kiếm đạo cảnh giới cũng có không nhỏ trợ giúp. Nhưng cũng không có quy định nói tu luyện kiếm pháp phải đi kiếm mộ tinh, không có khả năng tại huyền trọng tinh hoặc là thiên huyền tinh các cái khác càn khôn cựu tinh tu luyện. Tương phản, huyền trọng tinh trọng lực rất khủng bố. Tần Hạo cảm giác nếu như tại huyền trọng tinh tu luyện kiếm pháp, đối với mình kiếm pháp tuyệt học cũng có không nhỏ trợ giúp. Trước củng cố thần thể lực lượng, các loại thần thể lực lượng hoàn toàn củng cố, lại nếm thử luyện kiếm, về phần đệ nhất chuyển viên mãn, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nếu như có thể đem cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển viên mãn, thần thể lực lượng chân chính đạt tới đỉnh phong vĩnh hằng chân thần, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy, tuy nói Tần Hạo cũng cảm thấy rèn luyện thần thể lực lượng không đủ, nhưng đến tột cùng là lực lượng gì dùng để đột phá? Tần Hạo chính mình cũng không có manh mối. Tần Hạo không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, đạo này khác biệt liền đổi một con đường, thần thể lực lượng không cách nào đột phá, như vậy thì tu luyện kiếm đạo. Lại nói, tuy nói đệ nhất chuyển chưa viên mãn, chỉ là đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng Tần Hạo thực lực tăng lên cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như bây giờ đối mặt Đồ Vô Phong, Tần Hạo có 10 phần lòng tin nhẹ nhõm áp chế đối phương. Cho dù liều mạng tranh đấu, Tần Hạo cũng có nhất định nắm chắc. Cái này chính là thực lực tăng lên. Đổi lại trước đó, Tần Hạo cũng chỉ là tại trọi cứng trạng thái, có thể cùng Đồ Vô Phong đối banh ba chiêu mà thôi. Mà Đồ Vô Phong tại Càn Khôn Tông đệ tử bên trong, dứt bỏ Càn Khôn trên bảng trước 1000 tên ngoại trừ, tuyệt đối cũng coi như trung thượng, thậm chí đỉnh tiêm cấp độ. So Đồ Vô Phong thực lực càng mạnh đệ tử đã không nhiều. Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình đệ nhất trọng sóng. Trên đá lớn, Tần Hạo thừa nhận huyền trọng tinh áp lực thật lớn, thi triển Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình đệ nhất trọng sóng. Mượn dùng Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình đến rèn luyện, củng cố thần thể lực lượng. Đệ nhị trọng sóng, đệ tam trọng sóng, Đoạn Nhạc, Toái Tinh, Phá Thiên, Diễn Nhật. Tần Hạo từng chiêu thi triển Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình, mà theo không ngừng thi triển, Tần Hạo cũng rõ ràng cảm giác mình thần thể lực lượng càng thêm củng cố, càng hùng hậu hơn. Ngoài ra, đối với Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình cũng càng quen thuộc, đã có thể hoàn mỹ thi triển Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình. Hao phí 3 ngày thời gian củng cố thần thể lực lượng, tiện thể đem Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình hoàn toàn nắm giữ, Tần Hạo liền ngừng tu luyện. Ngược lại vung tay lên, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Thiên Nguyên kiếm. Tần Hạo nhìn qua trong tay Thiên Nguyên kiếm, chỉ cảm thấy bàng bạc trọng lực, áp lực nghiền ép tại Thiên Nguyên kiếm bên trên. Thiên Nguyên kiếm rất nhỏ rung động, tựa như không chịu nổi. Thấy thế, Tần Hạo không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu như không phải Thiên Nguyên kiếm bên trong ẩn chứa một sợi chí tôn kiếm tháp kiếm hồn, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi nguồn lực lượng này. Thiên Nguyên kiếm cuối cùng chỉ là hạ phẩm thần khí. Lăng Tiêu kiếm cũng không tệ, nhưng Lăng Tiêu kiếm cũng cần một lần nữa ngưng luyện, đáng tiếc hư tổ hiện tại còn không cách nào luyện chế thượng phẩm thần khí. Nghĩ tới đây, Tần Hạo không khỏi cười, thượng phẩm thần khí cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế, nếu như hư tổ có thể luyện chế thượng phẩm thần khí, như vậy chỉ bằng vào một chiêu này, hư tổ tương lai tiền đồ đều không thấp. Bất quá, hư tổ không cách nào luyện chế thượng phẩm thần khí, lại không có nghĩa là Càn Khôn Tông không người làm đến. Cần biết Càn Khôn Tông thế nhưng là có rất nhiều tổ thần cường giả. Đến tương lai có cơ hội, ngược lại là có thể xin mời một vị luyện khí tông sư hỗ trợ một lần nữa cô đọng Thiên Nguyên kiếm cùng Lăng Tiêu kiếm. Tần Hạo nghĩ ngợi, dùng lâu như vậy Thiên Nguyên kiếm, hắn cảm giác Thiên Nguyên kiếm còn tính là thuận tay, chỉ bất quá cùng Lăng Tiêu kiếm so sánh, hay là có không ít chênh lệch. Dù sao Tần Hạo là từ chân võ đại lục liền bắt đầu sử dụng Lăng Tiêu kiếm. Về phần Thiên Nguyên kiếm, chủ yếu vẫn là Chí Tôn kiếm thắp một sợi kiếm hồn nguyên nhân, để Tần Hạo cảm thấy có chút hài lòng, cũng chính là bởi vì cái này một sợi kiếm hồn, để Thiên Nguyên kiếm không thể phá bỡ. Thử một chút tiểu diễn kiếm thần thuật. Huyền trọng tinh trọng lực cường hãn, ở chỗ này tu luyện tiểu diễn kiếm thần thuật hẳn là cũng có không nhỏ trợ giúp. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, tay phải Thiên Nguyên kiếm khẽ động, xoạt. Một cỗ khủng bố kiếm thế từ Tần Hạo trên thân tràn ngập ra. Nếu như cẩn thận phân biệt lời nói, giờ phút này Tần Hạo trên thân cỗ này kiếm thế, cũng không yếu hắn thần thể lực lượng bao nhiêu. Kiếm thế tràn ngập. Thiên Nguyên kiếm hướng phía trước đâm tới. Khi đâm tới sát na, bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Đại lượng kiếm khí trong nháy mắt phân hóa, hình thành từng đạo tinh tế không gì sánh được tia kiếm màu bạc, nhưng mà, cũng tại đồng thời, một cỗ kinh khủng hơn trọng lực, đột nhiên nghiền ép tại Tần Hạo chỗ thi triển ra 3000 tia kiếm màu bạc bên trên. Tần Hạo nắm Thiên Nguyên kiếm tay phải lắc một cái, suýt nữa bị cỗ này khủng bố trọng lực đè đến tản mất 3000 tia kiếm. Tần Hạo trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể có khủng bố như thế trọng lực? Chương 2642 trọng lực lĩnh vực, chương 2642 trọng lực lĩnh vực phanh. Tần Hạo phía trước giữa không trung, trong đó một đạo tia kiếm màu bạc tựa hồ không chịu nổi, đúng là phịch một tiếng, trực tiếp nổ bể ra đến. Có một đạo liền có hai đạo. Phanh 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 phanh. Từng đạo tia kiếm màu bạc, đúng là nhao nhao toàn bộ nổ tung. Hừ. 3000 tia kiếm toàn bộ bị trọng lực ép tán, Tần Hạo cũng nhận kiếm khí phản vệ, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, nắm Thiên Nguyên kiếm tay phải đều lung lay. Bất quá so sánh với 3000 tia kiếm bị trọng lực ép tán, Tần Hạo càng khiếp sợ chính là nơi đây trọng lực. Trọng lực làm sao lại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Tần Hạo trong lòng kinh ngạc. Huyền trọng tinh trọng lực rất khủng bố. Điểm này, từ khi đi vào Huyền trọng tinh, Tần Hạo liền phát hiện. Tỷ như vừa mới bắt đầu đi vào Huyền trọng tinh, Tần Hạo hành tẩu đứng lên đều cảm giác có chút khó khăn. Bất quá hắn thần thể lực lượng cường hãn, cuối cùng vẫn là có thể gánh vác được. Nhất là theo luyện hóa đại lượng tiên địa kỳ chân, Tần Hạo thần thể lực lượng không ngừng tăng lên, cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển càng là đạt đến đại thành chi cảnh. Huyền trọng tinh trọng lực đối với Tần Hạo ảnh hưởng, cũng trên phạm vi lớn yếu bất đứng lên. Nhưng mà, Tần Hạo trong lòng hơi động, không có tiếp tục thi triển tiểu diễn kiếm thần thuật mà là nâng lên đùi phải hướng phía trước phóng ra một bước. Một bước này, rất bình ổn liền đi qua. Tần Hạo như có điều suy nghĩ, chợt bắt đầu chạy. Tần Hạo cảm thấy áp lực, nhưng còn có thể tiếp nhận. Sau đó, cấp tốc chạy. Cuối cùng Tần Hạo trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng. Một lát sau, Tần Hạo một lần nữa trở lại nguyên địa, một mặt như có điều suy nghĩ. Trọng lực không có biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ cường hãn, nhưng bằng vào ta hiện tại thần thể lực lượng, hoàn toàn có thể chịu được. Tần Hạo suy tư, nhưng vì cái gì tại ta thi triển tiểu diễn kiếm thần thuật thời điểm, cỗ trọng lực này lại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Trải qua vừa rồi nếm thử, Tần Hạo có thể khẳng định huyền trọng tinh trọng lực cũng không hề biến hóa, chí ít hắn hành động, chạy thậm chí bay thật nhanh, đều không có cảm giác được trọng lực biến hóa quá lớn. Cũng không phải là nói trọng lực không tồn tại, cỗ trọng lực này vẫn như cũng là tồn tại, cũng không có yếu bớt, chỉ là bởi vì Tần Hạo thần thể lực lượng tăng cường, cho nên dẫn đến cỗ trọng lực này đối với Tần Hạo ảnh hưởng cũng trên phạm vi lớn yếu bớt. Duy chỉ có tại Tần Hạo thi triển kiếm pháp thời điểm, thử lại lần nữa. Tần Hạo trong lòng hơi động, lần nữa lấy ra Thiên Nguyên kiếm, sau đó xoạt một kiếm, nhẹ nhàng hướng phía trước đâm ra. Không giống với trước đó, lần này thi triển tiểu diễn kiếm thần thuật thời điểm, Tần Hạo hết sức chăm chú, cảm thụ được giữa thiên địa trọng lực biến hóa, nhất là Thiên Nguyên kiếm bên trên trọng lực biến hóa. Một kiếm này đâm ra, khi Thiên Nguyên kiếm đâm ra sát na, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được một cỗ so sánh với khu vực khác, hoặc là nói bình thường phạm vi trọng lực, chống rông xuất hiện. Thiên Nguyên kiếm tiếp tục đâm phía trước. Khi đâm ra một nửa thời điểm, cỗ này chống rông xuất hiện cường đại trọng lực, lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt tăng vọt chỉ ít gấp 3. Khi Thiên Nguyên kiếm hoàn toàn đâm ra, trọng lực lần nữa tăng vọt. Tại vừa rồi trên cơ sở, lần nữa tăng vọt gấp 3. Gần như thế hồ hiện lên thẳng tắp lên cao trọng lực là 10 phần kinh khủng, dù là Tần Hạo lực lượng thân thể cường hãn, cỗ này đột nhiên chống rông xuất hiện trọng lực, vẫn như cũ để Tần Hạo tay phải lần nữa lắc một cái, Thiên Nguyên kiếm đều suýt nữa rơi xuống. Cái này vẫn chưa xong. Một cỗ cường hãn kiếm khí từ Thiên Nguyên kiếm bên trong xuất hiện. Trọng lực lần nữa tăng vọt, lại là tăng vọt gấp 3. Cảm nhận được này, Tần Hạo đã lại là kinh ngạc, vừa khiếp sợ. Cỗ trọng lực này, làm sao lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Cần biết Tần Hạo đâm ra một kiếm, cũng liền như thế trong nháy mắt, khoảng cách là phi thường ngắn ngủi. Trong nháy mắt bên trong, ngắn như vậy trong khoảng cách, trọng lực đúng là tăng vọt mấy chục lần. Đừng nói Tần Hạo, chính là chân chính đạt tới vĩnh hằng chân thần chi cảnh cường giả đến, chỉ sợ đều sẽ không thể thừa nhận ở hay là không xong. Ào ào ào. Từng đạo tia kiếm màu bạc xuất hiện. Rất nhanh, liền xuất hiện 3000 tia kiếm. Khi 3000 tia kiếm toàn bộ xuất hiện sát na. Ong ong ong. Một cú khủng bố, so ban đầu trọng lực, cường hãn chí ít hàng trăm hàng ngàn lần trọng lực, trong nháy mắt nghiền ép tại 3000 tia kiếm bên trong. Loại cảm giác này, liền phản phất huyền trọng tinh trọng lực, tại phá hủy bất luận cái gì không thuộc về huyền trọng tinh độ vật bình thường. Phanh 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 phanh. Tạch 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 két. Đủ loại thanh âm vang lên, giữa không trung vừa mới xuất hiện 3000 tia kiếm, trong khoảnh khắc bị khủng bố trọng lực trực tiếp đập vụn. Hừ. Tần Hạo lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn trên khuôn mặt nhưng không có kinh hãi, ngược lại mang theo một vòng như có điều suy nghĩ. Trọng lực lĩnh vực, Huyền Trọng Tinh không có khả năng tu luyện kiếm pháp, Huyền Trọng Tinh cũng là Càn Khôn Cựu Tinh bên trong, không có quy định nói Huyền Trọng Tinh liền không thể tu luyện kiếm pháp. Như vậy, cái này đột nhiên xuất hiện trọng lực, nguyên nhân liền rất đơn giản. Tân Hạo vừa rồi cảm thụ được 10 phần rõ ràng. Cô trọng lực này nói là trống rông xuất hiện, nhưng trên thực tế chính là hội tụ chung quanh đại lượng trọng lực đột nhiên hình thành. Chỉ bất quá bởi vì hình thành thời gian quá mức ngắn ngủi, cho người cảm giác càng giống là trống rông xuất hiện, lúc này mới có loại ảo giác này. Tân Hạo dõi mắt trông về phía xa. Phương xa, mảng lớn luân hạch, mỗi một cái địa phương đều có cường hãn trọng lực. Mặc dù cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng đều không lệch mấy. Hiển nhiên, toàn bộ Huyền Trọng Tinh đều ở vào một cái trọng lực lĩnh vực bên trong. Về phần cố trọng lực này, Tân Hạo suy đoán, hẳn là cùng Huyền Trọng Tinh bản thổ, cùng bao phủ Huyền Trọng Tinh trận pháp có quan hệ. Bất quá cố trọng lực này tại sao phải tại ta thi triển kiếm pháp thời điểm đột nhiên xuất hiện? Tân Hạo suy tư. Trước đó luyện hóa thiên địa kỳ chân, thi triển Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình thời điểm, đều không có cảm nhận được cố trọng lực này. Duy chỉ có thi triển kiếm pháp thời điểm xuất hiện. A dường như nghĩ đến cái gì, Tân Hạo khẽ di một tiếng, bất động thanh sắc lần nữa thi triển kiếm pháp. Lần này, Tân Hạo thi triển chính là Vô Vọng Kiếm Kình. Phanh! Một kiếm công kích mà ra, đồng dạng ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Lập tức, một cỗ cường hãn trọng lực xuất hiện. Chỉ bất quá đạo này trọng lực, nhưng không có đập vụn Tân Hạo chỗ thi triển mà ra kiếm khí, nhưng vẫn như cũ có cường hãn trọng lực áp chế ở kiếm khí bên trên, tựa hồ muốn đem kiếm khí trực tiếp đập vụn, chỉ là bởi vì trọng lực không đủ duyên cớ, không cách nào đem kiếm khí hoàn toàn đập vụn. Thấy vậy một màn, Tân Hạo lần nữa trầm ngâm xuống tới, đạt được một cái kết luận. Trọng lực lĩnh vực bao phủ xuống, ta thi triển Vô Vọng Kiếm Kinh cũng xác thực xuất hiện cường hãn trọng lực, nhưng cỗ này xuất hiện trọng lực, cường độ có hạn. Xa xa không kịp thi triển Tiểu Diễn Kiếm Thần Thuật nói cách khác, vấn đề không xuất hiện tại Huyền Trọng Tinh trọng lực bên trên, ở chỗ Tiểu Diễn Kiếm Thần Thuật. Vô Vọng Kiếm Kinh cuối cùng cùng Tiểu Diễn Kiếm Thần Thuật có khác nhau. Một cái là trung giai tuyệt học, một cái là cao giai tuyệt học. Một phương diện, uy lực khác biệt. Một phương diện khác, Tiểu Diễn Kiếm Thần Thuật đệ nhất trọng 3000 tiếp kiếm, chính là cần phân hóa, vô luận tốc độ công kích hay là kiếm uy đều vượt xa Vô Vọng Kiếm Kinh. Lúc này mới đưa đến thi triển Tiểu Diễn Kiếm Thần Thuật thừa nhận trọng lực, vượt xa Vô Vọng Kiếm Kinh. Thì ra là thế. Tân Hạo hiểu rõ, bất quá rất nhanh lại lần nữa trầm ngâm. Hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu Huyền Trọng Tinh trọng lực căn cứ từ mình kiếm chiêu uy lực khác biệt mà bày biện ra khác biệt cường độ trọng lực, như vậy, chính mình vì sao liền không thể lợi dụng cỗ trọng lực này tới tu luyện kiếm chiêu? Chương 2643 Điệp Gia Chi Pháp. Chương 2643 Điệp Gia Chi Pháp. Cỗ trọng lực này cường hãn trình độ là tiến hành theo chất lượng, kiếm pháp uy lực càng mạnh, cuối cùng hình thành trọng lực cũng càng mạnh, nhưng chỉnh thể tới nói, vẫn như cũ cùng kiếm pháp mạnh yếu có quan hệ, tỉ như ta thi triển Vô Vọng Kiếm Kinh cuối cùng hình thành trọng lực muốn tương đối yếu kém. Thi triển Tiểu Diễn Kiếm Thần Thuật thời điểm, trọng lực thì phải cường hãn rất nhiều, dẫn đến trong đó khác biệt chính là kiếm pháp mạnh yếu. Cùng tiếp tục tính, Tân Hạo suy nghĩ, cùng Hỗn Độn Kiếm Quyết Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình rất tương tự, đều thuộc về kéo dài không dứt, càng về sau uy lực càng mạnh, cỗ trọng lực này cũng là như thế, ta thi triển kiếm pháp hậu kình càng lớn, trọng lực cũng sẽ tùy theo càng mạnh. Kỳ thật công pháp võ kỹ bên trong có rất nhiều đều có loại đặc tính này, liên miên bất tuyệt, càng về sau càng mạnh, hơn nữa là tính liên tục, cũng không phải là độc lập loại kia, cái này cùng Vô Vọng Kiếm Kinh lại khác biệt. Vô Vọng Kiếm Kinh mặc dù cũng có càng về sau càng mạnh đặc tính, nhưng là độc lập, không cần tính liên tục. Cho nên, lấy trọng lực lĩnh vực đến để thăng kiếm pháp tiếp tục tính, loại phương pháp này hoàn toàn có thể thực hiện, mấu chốt ở chỗ như thế nào đem cỗ trọng lực này lợi dụng. Tân Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu, chỉnh thể phân tích đến xem, thông qua Huyền Trọng Tinh trọng lực lĩnh vực trọng lực đến để thăng chính mình kiếm pháp uy lực, phương pháp hoàn toàn là có thể được. Vấn đề duy nhất, chính là như thế nào đem cỗ trọng lực này điệp ra đến kiếm pháp của mình bên trong. Đầu tiên cần hiểu rõ cỗ trọng lực này cấu thành. Trầm ngâm một lát, Tân Hạo quyết định từ ban đầu, cũng chính là điểm xuất phát trọng lực đến thôi diễn, phân tích. Dù sao mục đích của hắn chính là lợi dụng cỗ trọng lực này, vậy liền khẳng định cần hiểu rõ trọng lực. Nếu như mình có thể thi triển kiếm pháp trong quá trình, đem cỗ trọng lực này cho thi triển đi ra, vậy liền không thể tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Tân Hạo lúc này lần nữa thi triển Tiểu Diễn Kiếm Thần Thuật đứng lên. Hưu, Tân Hạo một kiếm công kích mà đi. Một kiếm đâm ra sau, Tân Hạo liền không còn quan tâm một kiếm này uy lực như thế nào, sự thật cũng là như thế, lần này thi triển kiếm pháp mục đích chủ yếu là quan sát trọng lực hình thành, về phần kiếm pháp uy lực liền không cần để ý nhiều như vậy. Quả nhiên, như là trước đó một dạng, theo một kiếm đâm ra sau, Tân Hạo liền lập tức có thể rõ ràng cảm giác được cực kỳ cường hãn trọng lực bắt đầu từ giữa thiên địa sôi trào mãnh liệt tụ đến, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hùng hậu. Khi Tân Hạo một kiếm này hình thành Tam Thiên Kiếm Ti thời điểm, cỗ trọng lực này càng là đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Cuối cùng, phanh phanh phanh, Tam Thiên Kiếm Ti căn bản liền không có tổn tục nửa hơi thời gian, liền trong khoảnh khắc toàn bộ phá thoái. Cùng lúc đó, Tân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, một vòng linh cảm ở trong lòng dập dờn mà lên. Những này trọng lực đến từ bốn phương tám hướng, cũng tới từ dưới chân của ta. Tân Hạo ẩn ẩn có loại hiểu ra, nhưng lại tựa như một màn kia linh quang ở trước mặt mình bỗng nhiên thổi qua, như thế nào cũng vô pháp bắt lấy. Lại đến, Tân Hạo lại lần nữa thi triển Tam Thiên Kiếm Thi. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng thế giới chi lực, lấy thế giới chi lực đến cảm giác cỗ trọng lực này hình thành. Phanh 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 phanh. Một lát sau, Tam Thiên Kiếm Thi phá toái. Đi, không có dừng lại, Tân Hạo lần nữa thi triển thế giới chi lực lần nữa quan sát bốn phía. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tân Hạo trọn vẹn thi triển mấy chục lần Tam Thiên Kiếm Thi. Đổi lại những người khác, tại trong thời gian ngắn như vậy cường độ cao liên tục không ngừng thi triển cao giai tuyệt học, chỉ sợ thần lực trong cơ thể cùng hỗn độn bản nguyên đều gánh không được, cao giai tuyệt học cần thiết hao phí hỗn độn bản nguyên cùng thần lực là 10 phần kinh khủng. Lại càng không cần phải nói Tần Hạo chỉ là phổ thông chân thần chi cảnh mà thôi, nhưng giờ phút này Tần Hạo lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, thần sắc cũng vô cùng phấn chấn. Thì ra là thế, ta hiểu được. Tần Hạo thần sắc phấn chấn, hai con ngươi sáng rực, ta trước đó phỏng đoán không có sai, huyền trọng tinh trọng lực chủ yếu do hai bộ phận cấu thành, thứ nhất, trận pháp. Toàn bộ huyền trọng tinh đều có một cái cự đại trận pháp này có thể điệp ra trọng lực, làm cho trọng lực vô hạn tăng cường, cũng liền đạt đến mức hiện nay. Cái thứ hai, chính là huyền trọng tinh tự mang. Nên nói đến cái thứ hai thời điểm, Tần Hạo thần sắc càng hưng phấn. Trận pháp trọng lực, Tần Hạo không cách nào cải biến, cũng vô pháp lĩnh hội. Dù sao đó là trận pháp tự mang, Tần Hạo muốn lợi dụng cỗ trọng lực này rất khó, coi như thật lợi dụng lên, hắn cũng không có cách nào tại ngoại giới thi triển. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn vận dụng cỗ trọng lực này, liền cần trước có trọng lực, mà trận pháp tự mang trọng lực lại khác biệt, trừ phi Tần Hạo có thể sớm bố trí tương tự trọng lực trận pháp. Cái này trong chiến đấu hiển nhiên không thực tế, trừ phi đem địch nhân sớm dẫn xuất bố trí trọng lực đại trận chi địa, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức, dù ai cũng không cách nào xác định chính mình lúc nào sẽ gặp phải địch nhân, lại sẽ ở địa phương nào chiến đấu. Ngược lại là tại trong động phủ mình sớm bố trí có khả năng này, nhưng Tần Hạo cũng không có động phủ đã trận pháp thứ nhất tự mang trọng lực, Tần Hạo có thể vứt bỏ. Nhưng cái thứ hai, huyền trọng tinh tự mang trọng lực, Tần Hạo lại là có thể hoàn mỹ vận dụng. Cần biết, trọng lực cũng không chỉ là huyền trọng tinh có. Vạn sự văn vật, phàm là chỉ cần có vật chất địa phương, đều tất nhiên sẽ có trọng lực. Dù là trong tinh không, cũng là có trọng lực tồn tại. Chỉ bất quá trọng lực mạnh yếu thôi. Cái này cũng cùng huyền trọng tinh cùng loại. Cũng tương tự khác biệt với tinh hải thiên địa cùng thiên địa hải trọng lực không thể nghi ngờ vượt xa quá tinh hải thiên địa, tại thiên địa hải bình thường nửa bước chân thần tốc độ phi hành đều trên phạm vi lớn yếu bớt, chính là trọng lực ảnh hưởng. Cho nên, Tân Hạo liền có thể vận dụng cỗ trọng lực này, cũng không cần lo lắng rời đi huyền trọng tinh sau, liền lại không trọng lực có thể thi triển, vận dụng. Đây cũng là vì cái gì lúc mới bắt đầu nhất, Tân Hạo cảm giác trọng lực đến từ bốn phương tám hướng, có đến từ bầu trời, cũng có đến từ dưới mặt đất. Dưới mặt đất trọng lực chính là huyền trọng tinh tự mang trọng lực, mà bầu trời trọng lực phần lớn đều đến từ trận pháp. Rất lâu, Tần Hạo mới từ trong sự phân chấn khôi phục lại, bất quá ngay sau đó Tần Hạo cũng không khỏi lần nữa trầm ngâm, hiện tại hắn đứng trước một vấn đề mới, đó chính là như thế nào vận dụng cỗ trọng lực này. Vấn đề này, trước đó thi triển tiểu diễn kiếm thần thuật quan sát trọng lực thời điểm, Tần Hạo cũng có chỗ ý nghĩ, hắn cảm giác nơi đây trọng lực xuất hiện tần suất các loại, cùng hỗn độn kiếm quyết cựu tiêu điệp lãng kình có chút cùng loại. Như vậy, liền lấy tương tự phương thức đến tiến hành vận dụng. Đem nó được ra, vận dụng đến kiếm pháp của ta bên trong liền có thể. Có ý nghĩ, sau đó chính là nếm thử thôi diễn luyện. Tần Hạo lúc này lần nữa bắt đầu thi triển tiểu diễn kiếm thần thuật đứng lên. Soạt, Tam Thiên kiếm ti. Tam Thiên kiếm ti xuất hiện lần nữa. Không giống với trước đó, lần này Tần Hạo thì là tại lấy thần lực, hỗn độn bản nguyên hình thành Tam Thiên kiếm ti đồng thời, cũng tận khả năng vận dụng lên cỗ trọng lực này. Trọng lực ở khắp mọi nơi. Tần Hạo cũng không cần cân nhắc trọng lực nơi phát ra, chỉ cần vận dụng liền có thể. Phanh phanh phanh. Chỉ là không đợi Tần Hạo đem trọng lực vận dụng, Tam Thiên kiếm ti liền có chút gánh không được, toàn bộ phá toái ra. Tần Hạo không có nhu trí, lần nữa bắt đầu diễn luyện, thôi diễn, trong lòng thì phân tích thi triển Tam Thiên kiếm ti lúc, không có thể đem trọng lực vận dụng nguyên nhân. Nhanh, nhất định phải nhanh. Tần Hạo tăng tốc Tam Thiên kiếm ti đối với trọng lực hấp thu cùng được ra. Từng sợi trọng lực lập tức từ trong lòng đất tuôn ra, cũng tiến vào Tam Thiên kiếm ti nội bộ. Chỉ là, một sợi trọng lực mới khó khăn lắm tiến vào Tam Thiên kiếm ti trong đó một đạo tiêu kiếm. Phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp một ngạt thanh âm, Tam Thiên kiếm ti lần nữa phá toái. Thấy thế, Tần Hạo không khỏi nhíu mày. Chương 2644 trở về chương 2644 trở về lại đến. Dừng lại một lát, Tần Hạo lần nữa bắt đầu diễn luyện. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần. Luôn có thành công thời điểm. Hô hô hô. 3000 tia kiếm lần lượt ngưng tụ, lần lượt hình thành, sau đó lại một lần lần phá toái. Trở về nguyên điểm. Mà theo Tần Hạo không ngừng thi triển, thôi diễn, thời gian dần trôi qua hắn thi triển 3000 tia kiếm bên trong, đã có mấy đạo tia kiếm ẩn chứa trọng lực. Bất quá cái này một sợi trọng lực cũng không mạnh, so sánh với nghiền ép tại 3000 tia kiếm cái kia cỗ trọng lực, còn chưa đủ trong đó một phần bạn. Trên lệch quá xa. Đối với thực lực tổng hợp cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế thế, Tần Hạo lông mày lần nữa nhăn lại. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta vẫn chưa hoàn toàn thôi diễn luyện thành, trên người của ta càn khôn ngọc chỉ sợ liền không đủ. Trong đáy lòng, Tần Hạo đối với phương pháp tu luyện này là cảm giác có thể được. Chỉ cần dựa theo phương thức này tu luyện, nhất định có thể đem 3000 tia kiếm cũng điệp ra trọng lực, làm cho 3000 tia kiếm uy lực trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng tốc độ tu luyện này quá chậm, càn khôn ngọc hoàn toàn không đủ. Tần Hạo tiến vào huyền trọng tinh thời điểm, trên thân cũng là có không ít càn khôn ngọc, nhưng trước đó luyện hóa thiên địa kỳ chân, lực lượng thân thể đột phá vĩnh hằng chân thần cấp độ, cũng hao phí không ít thời gian. Bây giờ trên thân mặc dù còn có càn khôn ngọc, nhưng cũng không nhịn được như thế tiêu hao. Mà lại, ta đem trọng lực điệp ra đến 3000 tia kiếm sau, cái kia cô đến từ bốn phương tám hướng trọng lực, cường độ cũng càng cường hãn, 3000 tia kiếm vẫn như cũ không kiên trì nổi nửa hơi thời gian, liền sẽ toàn bộ phá toái. Tần Hạo suy nghĩ một lát không khỏi lắc đầu, phương pháp sẽ không sai, dựa theo cái này phương thức vận dụng, là hoàn toàn có thể đem 3000 tia kiếm uy lực tăng lên. Sở dĩ thời gian ngắn không cách nào luyện thành, chủ yếu vẫn là 3000 tia kiếm bản thân uy lực rất mạnh, lại thêm 3000 tia kiếm hình thành chính là 3000 đạo tia kiếm muốn hoàn mỹ lợi dụng, độ khó quá lớn. Bất quá nói xong lời cuối cùng, dường như nghĩ đến cái gì, Tần Hạo sắc mặt khẽ nhúc nhích, 3000 tia kiếm không thích hợp vận dụng lên cỗ trọng lực này, nhưng nếu như là Vạn kiếm thủ đâu? 3000 tia kiếm chính là cao giai tuyệt học. Tần Hạo tự sáng tạo Vạn kiếm thủ trong đó chiêu thứ nhất song kiếm thức, cũng là cao giai tuyệt học phạm chủ. Uy lực đồng dạng cực mạnh. Bất quá Vạn kiếm thủ Tần Hạo vẫn chỉ là đem đệ nhất chuyển luyện thành, cũng chính là song kiếm thức, còn có rất cao tăng lên không gian, mà nếu như mượn cơ hội này, hình thành đệ nhị chuyển đâu? Chưa hẳn không thể được. Tần Hạo càng nghĩ càng cảm giác có thể thực hiện, đôi mắt lần nữa phát sáng lên, mà lại không giống với 3000 tia kiếm, 3000 tia kiếm bản thân liền là Tần Hạo đã nắm giữ, muốn tại nguyên trên cơ sở lại đem uy lực tăng lên một mảng lớn, độ khó so với tu luyện 3000 tia kiếm còn một lớn. Mấu chốt hay là trọng lực đối với 3000 tia kiếm áp chế. 3000 tia kiếm căn bản gánh cũng được, nhưng nếu như là Vạn kiếm thủ lại khác biệt, nhất là đệ nhị chuyển. Tần Hạo đến trước mắt còn chưa tự sáng tạo thành công, bởi vì không có, cũng liền không tồn tại trọng lực đối với một chiêu này áp chế. Tần Hạo liền cũng có thể tốt hơn lợi dụng trọng lực, đem này đệ nhị chuyển chân chính vận dụng. Cứ làm như thế, Tần Hạo nén xuống kích động trong lòng, từ bỏ thi triển tiểu diễn kiếm thần thuật 3000 tia kiếm, ngược lại ngồi xếp bằng, bắt đầu ở trong đầu tôi diễn, phân tích Vạn kiếm thủ đệ nhị chuyển. Vạn kiếm thủ đệ nhất chuyển chính là song kiếm thức, hình thành hai đạo cực kỳ cường hãn kiếm khí, cơ hồ ngang nhau tại thiên nguyên kiếm phân liệt thành hai, uy lực cực mạnh, nếu như muốn tự sáng tạo đệ nhị chuyển, muốn thế nào lợi dụng cỗ trọng lực này? Tần Hạo trong lòng suy tư, phân tích, trong đầu càng đã xuất hiện một cái tiểu nhân, dựa theo ý nghĩ của mình liên tục không ngừng thi triển. Không đối, dạng này không được, hoàn toàn lấy trọng lực công kích, uy lực có hạn, mà lại nếu như rời đi huyền trọng tinh, ngoại giới trọng lực là không có huyền trọng tinh cường đại như vậy, nếu như đem trọng lực phân tách, cũng không được, trọng lực phân tách uy lực còn không bằng trực tiếp lấy trọng lực công kích. Tần Hạo không ngừng phân tích, thôi diễn, từng cái phương án bị Tần Hạo bắt bỏ. Nếu như lúc này có người tại Tần Hạo bên cạnh, mắt thấy Tần Hạo trâu ngay tại làm hết thảy, còn không biết sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì. Tự sáng tạo tuyệt học, hơn nữa còn là tự sáng tạo cao giai tuyệt học. Người bình thường đừng nói tự sáng tạo cao giai tuyệt học, chính là tu luyện cao giai tuyệt học đều vô cùng khó khăn. Cần biết, cao giai tuyệt học bản thân tu luyện độ khó liền cao, cần cực mạnh nội tính, cực kỳ bằng bạc, hùng hồn thần lực tinh thuần. Tự sáng tạo tuyệt học thì càng khó khăn. Tại có trở lên cơ sở tình huống dưới, càng cần hơn đối với tương ứng tuyệt học tích lũy hùng hậu. Đương nhiên càng quan trọng hơn hay là nội tính. Có ít người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể tự sáng tạo tuyệt học, mà có ít người, một cái thật nhỏ cảm ngộ, một lần trong lúc vô tình phát hiện, liền có thể tự sáng tạo tuyệt học. Tần Hạo không thể nghi ngờ chính là loại người này, hơn nữa còn là loại người này người nổi bật. Trên đất trống, Tần Hạo như si như say thôi diễn, phân tích, quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, ngoại giới, Càn Khôn Tông, Càn Khôn Tông hậu sơn. Càn Khôn Tông là phi thường khổng lồ, mà Càn Khôn Tông hậu sơn càng là không nhỏ, mà ở sau núi bên trong càng là có khắp nơi bí cảnh, những bí cảnh này có lớn có nhỏ, bên trong đều có rất nhiều hơn cổ hung thú, trùng thú, yêu thú các loại. Này là trong đó một chỗ bí cảnh cửa ra vào. Soạn. Như là màn nước mặt kính giống như không gian cửa ra vào, đột nhiên nhộn nhạo lên gợn sóng, ngay sau đó bốn bóng người đồng thời từ không gian kia cửa ra vào bên trong bay đi ra. Ha ha ha, rốt cục đi ra. Cố Phong Trần thân hình hơi có vẻ chật vật, trên thân đạo bào đều có chút rách rưới, nhưng hắn thần sắc lại là có chút phấn chấn. Rốt cục trở về. Yêu ma bí cảnh, quả nhiên hung hiểm và phần. Còn tốt, thu hoạch cũng không tệ. Viêm Ngục lão tổ, Lô Nhân cùng Hư tổ cũng ở chỗ này, nghe được Cố Phong Trần lời nói, ba người cũng là mỉm cười, trên mặt đều lộ ra một sợi vui mừng. Yêu ma bí cảnh, làm Càn Khôn Tông người mới đệ tử, bọn hắn ban đầu cũng chỉ là đạt được 10 viên Càn Khôn ngọc, tối đa cũng chỉ có thể ở Càn Khôn Cựu Tinh tu luyện trăm ngày mà thôi. Trăm ngày thời gian, cũng kém không nhiều đầy đủ bọn hắn đột phá chân thần chi cảnh. Đột phá trước sau thời gian khẳng định có khác biệt, nhưng cũng không lệ mấy, bây giờ Viêm Ngục lão tổ bốn người đều đã là chân thần tu vi. Điều này cũng làm cho Viêm Ngục lão tổ ba người có chút cảm khái. Nếu như tại Tinh Hải Thiên Địa, chỉ sợ bọn họ cuối cùng cả đời cũng không có cách nào đột phá chân thần chi cảnh, mà tại Thiên Địa Hải, đột phá đứng lên lại là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhất là bái nhập Càn Khôn Tông sau, Viêm Ngục lão tổ ba người tiến vào Càn Khôn Cựu Tinh, sau khi đột phá vô luận thần lực hùng hồn trình độ hay là tinh thuần trình độ, đều viễn siêu ngoại giới bình thường chân thần. Không chút nào khoa trương, bình thường phổ thông chân thần sớm đã không phải ba người bọn họ đối thủ. Thử qua Càn Khôn Cựu Tinh chỗ tốt, vô luận Viêm Ngục lão tổ ba người hay là Cố Phong Trần, đều vô cùng khát vọng lần nữa tiến vào Càn Khôn Cựu Tinh tu luyện. Vì thế, bốn người chỉ có thể xác nhận Càn Khôn Tông nhiệm vụ, tiến về Hậu Sơn Yêu Ma bí cảnh làm nhiệm vụ kiếm lấy Càn Khôn ngọc. Mặc dù xác nhận chỉ là cấp thấp nhiệm vụ, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải dễ dàng như vậy, bốn người hao phí đại lượng thời gian, cuối cùng cũng là lúc này vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ, trở về Càn Khôn Tông. Phu sư Minh, Sa sư Minh, Nô sư muội, phía trước chính là ta động phủ, không bằng tới trước động phủ của ta một lần, chúng ta cũng đem nhiệm vụ lần này bảo vật cùng địa ban thương phối, các ngươi thấy thế nào? Cố Phong Trần nhìn một chút phương xa Càn Khôn Tông núi non trùng điệp dãy núi, trong lòng cũng là có chút vui sướng, chợt quay đầu nhìn về Viêm Ngục lão tổ ba người mở miệng nói ra. Chương 2645 dẫn đường, chương 2645 dẫn đường có thể. Không có vấn đề. Vậy liền đến Cố Minh động phủ một lần. Viêm Ngục lão tổ ba người đều không có ý kiến, Cố Phong Trần động phủ khoảng cách nơi đây gần nhất, bọn hắn mới từ yêu ma bí cảnh đi ra, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một hai, lại càng không cần phải nói còn cần chia cắt bảo vật. Lúc đó tiến về yêu ma bí cảnh thời điểm, trừ ra riêng phần mình xác nhận nhiệm vụ bên ngoài, rất nhiều nhiệm vụ đều là Cố Phong Trần cùng Viêm Ngục lão tổ nhận, nhưng hoàn thành nhiệm vụ thì là bốn người cùng một chỗ hoàn thành. Lại càng không cần phải nói trừ ra Càn Khôn Ngọc bên ngoài, tại yêu ma bí cảnh nội còn chiếm được không ít những bảo vật khác. Chợt, tại Cố Phong Trần dẫn đầu xuống, một nhóm bốn người thẳng đến một ngọn núi cách đó không xa mà đi. Bốn người lại không chú ý tới. Trong dãy núi, một đạo âm lạnh ánh mắt thì là xa xa nhìn chằm chằm Viêm Ngục lão tổ bốn người, khi xác định bốn người thân phận sau, cái kia uống lâu ánh mắt đều ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng kích động, chợt lập tức đưa tin đứng lên. Càn Khôn Tông, Bùi Tấn Gia độc phủ. Hồi bẩm Bùi sư huynh, đã xác định cái kia phủ Viêm Vân, nô nhân, Xá Húc cùng Cố Phong Trần tự yêu ma bí cảnh đi ra, bây giờ ngay tại hậu sơn một chỗ ngọn núi trong động phủ này chính là cái kia Cố Phong Trần động phủ. Đinh Khắc cung cung kính kính đứng tại Bùi Tấn Gia trước mặt, vạn phần trịnh trọng phải nói. A Như cũng cầm trong tay kiếm khí ngọc giản lĩnh hội Bùi Tấn Gia chậm rãi ngẩng đầu, không hề bận tâm trong đôi mắt như có như không tràn ngập ra một vòng sát khí, hắn nhẹ gật đầu, vung tay lên đem ngọc giản thu hồi, chợt đứng người lên nói ra, đã như vậy, vậy liền dẫn đường đi. Thấy vậy một màn, Đinh Khắc khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Cái kia Viêm Ngục lão tổ bốn người đều chẳng qua vừa mới đột phá chân thần chi cảnh thôi, thực lực cũng không tính cường đại. Bùi Tấn Gia thế mà dự định tự mình động thủ, nợ máu trả bằng máu. Tân Hạo như thế nào đối đãi Mã Hầu, ta liền như thế nào đối đãi người của hắn. Dường như đáp lại Đinh Khắc trong lòng kinh ngạc phỏng đoán, giống như là nói một mình, Bùi Tấn Gia chậm rãi ở giữa, đã đi đến ngoài động phủ. Là Bùi sư minh. Đinh Khắc nghe vậy vội vàng cũng đi theo hướng mặt ngoài chạy tới, hưng phấn nói, Bùi sư minh, cái kia Tần Hạo không biết sống chết gan, vậy liền nhất định khiến hắn hối hận, cũng làm cho hắn cảm thụ một chút bên người người thân cận vẫn lạc hạ trạng. Bùi Tấn Gia liếc mắt Đinh Khắc, đạm mạc nói, ta nói qua, hắn như thế nào đối đãi Mã Hầu, vậy liền như thế nào đối đãi người của hắn. Mặt khác, hôm nay mục đích không chỉ là mấy sâu kiến kia, ta muốn là Tần Hạo mệnh. Đinh Khắc giật mình, kém chút đều ngẩn ở đây nguyên điểm. Rốt cuộc minh bạch Bùi Tấn Gia vì sao muốn tự mình động thủ đối phó Viêm Ngục lão tổ mấy người, bất quá là thuận tay mà làm thôi. Bùi Tấn Gia mục đích thực sự chính là Tần Hạo. Nghĩ tới đây, Đinh Khắc không khỏi dùng mình một cái, là Bùi Tấn quả giải đoạn cùng tâm ngoan thủ lạc rung động. Bùi Tấn Gia hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ chính là trực tiếp chạy đối phương mạng nhỏ đi. Tần Hạo a Tần Hạo, đắc tội ai không được, hết lần này tới lần khác đắc tội Bùi sư minh, ngày này sang năm chỉ sợ sẽ là ngày rỗ của ngươi. Đinh Khắc âm thầm lắc đầu, đối với Tần Hạo trong lòng của hắn cũng là rất bội phục, vừa bái nhập Càn Khôn Tông không bao lâu, thế mà liền có thể cùng Đồ Vô Phong dạng này thể minh cao thủ một trận chiến, thiên phú như vậy ngộ tính, không hề nghi ngờ, đợi một thời gian tất nhiên thành tựu bất phàm. Đáng tiếc, đắc tội người không nên đắc tội. Cứ việc trong lòng cảm thán, nhưng Đinh Khắc lại không chút nào là Tần Hạo tiếc hận, tương phản trong lòng ngược lại có chút kích động. Nghe nói, Tần Hạo trên thân thế nhưng là có không ít bảo vật. Nếu như Bùi Tấn Gia chém giết Tần Hạo, như vậy, hắn nói không chừng cũng có thể kiếm một trận canh. Càn Khôn Tông hậu sơn phương hướng, một tòa không núi lớn ngọn núi, trong đó một tòa không đáng chú ý trong động phủ. Ha ha, phụ sư minh, xà sư minh, nô sư muội, những này chính là chúng ta tại yêu ma bí cảnh lấy được rất nhiều bảo vật, ta đã đem nó chia bốn phần, các ngươi nhìn một chút. Cố Phong Trần mặt mũi tràn đầy vui mừng, đem đã phân chia bốn phần giá trị không sai biệt lắm bảo vật, toàn bộ bày ở bốn người trước mặt. Viêm Ngục lao tổ ba người lướt qua, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lần này từ yêu ma bí cảnh đi ra, bọn hắn thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Một người được chia bảo vật, chí ít cũng giá trị hơn trăm vạn hỗn độn linh tinh. Hơn trăm vạn hỗn độn linh tinh cũng không tính thiếu đi, nếu như đặt ở bên ngoài, muốn kiếm lấy nhiều như vậy hỗn độn linh tinh còn không biết ngày tháng năm nào. Cho dù tại giác đấu trường, muốn kiếm lấy nhiều như vậy hỗn độn linh tinh cũng là phi thường khó khăn, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu kỷ nguyên. Mà tại Càn Khôn Tông, căn bản không có hao phí bao lâu, liền riêng phần mình kiếm lấy như vậy phong phú hỗn độn linh tinh. Lại càng không cần phải nói, trừ ra những bảo vật này bên ngoài, bọn hắn mỗi người còn được chia 30 mai Càn Khôn Ngọc. Tuyệt đối không nên xem thường cái này 30 mai Càn Khôn Ngọc. Phải biết bọn hắn bái nhập Càn Khôn Tông, ban đầu lấy được Càn Khôn Ngọc cũng mới 10 viên mà thôi, mà tại Càn Khôn Tông bọn hắn có thể làm những cái kia cấp thấp nhiệm vụ, thường thường mấy cái nhiệm vụ mới có thể ban thưởng một viên Càn Khôn Ngọc. Có thể nghĩ Càn Khôn Ngọc đến tột cùng đến cỡ nào khó kiếm lời. 30 mai Càn Khôn Ngọc, đầy đủ chúng ta đến Càn Khôn Cựu Tinh tu luyện thời gian gần một năm, còn có không ít hỗn độn linh tinh, có thể mua sắm đan dược tăng cao tu vi. Thư tổ cười nhạt nói, Càn Khôn Tông, thật đúng là nơi tốt, đặt ở bên ngoài chúng ta nhưng không có như vậy kỳ ngộ. Ha ha, đó là cho nên Càn Khôn Tông đệ tử thực lực cũng thường thường vượt qua ngoại giới cùng giai chân thần, cho dù vượt cấp giết địch đều không nói chơi. Cố Phong Trần nghe vậy nhịn không được cười nói, nói đến đây hắn dừng một chút, lại có chút cảm khái cùng hâm mộ nói, ngược lại là Vân Sướng tên kia. Chúng ta đều tại yêu ma bí cảnh làm nhiệm vụ kiếm lấy Càn Khôn Ngọc, Vân Sướng lúc đó chúng ta cùng nhau tiến về yêu ma bí cảnh, kết quả một thân một mình sớm đem nhiệm vụ hoàn thành, đã sớm tiến về Thiên Huyền Tinh tu luyện. Lúc nói lời này, Cố Phong Trần trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng bội phục chi sắc. Viêm Ngục lão tổ ba người thì là liếc nhìn nhau cười một tiếng. Lúc trước tiến về yêu ma bí cảnh, Vân Sướng là cùng bọn hắn cùng đi, nhưng tiến vào yêu ma bí cảnh không lâu, Vân Sướng liền cùng bốn người tách ra, một mình tiến về làm nhiệm vụ, vì thế Viêm Ngục lao tổ bọn người còn lo lắng thật lâu, khuyên can Vân Sướng. Kết quả Vân Sướng sớm hoàn thành, kiếm lấy đại lượng Càn Khôn Ngọc cùng tìm tới đại lượng bảo vật, cho bọn hắn đưa tin đằng sau, liền sớm rời đi, tiến về Thiên Huyền Tinh tu luyện. Cái này khiến Viêm Ngục lao tổ bốn người cũng có chút kinh ngạc, bất quá sau khi kinh ngạc càng nhiều hay là mừng rỡ, là Vân Sướng mà cảm thấy cao hứng, Vân Sướng hiện ra thiên phú và thực lực càng là ưu tú, bọn hắn cũng càng là cảm thấy vui vẻ. Không biết Tần Hạo hiện tại thế nào? Nô nhân bỗng nhiên nói ra. Nói đến đây, bốn người sắc mặt đều là có chút trầm xuống. Tần Hạo sự tình, bọn hắn đã biết được. trong lòng tự nhiên chấn động không gì sánh nổi, nhưng để bọn hắn cũng cảm thấy căm tức là lại có thể có người âm thầm muốn đối với Tần Hạo bất lợi, vận dụng mượn đao giết người loại này cấp thấp thủ đoạn. Tần Hạo hiện tại hẳn là tại Huyền Trọng Tinh tu luyện, bất quá ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà có thể cùng Đồ Vô Phong cao thủ như vậy một trận chiến. Cố Phong Trần nói ra. Tần Hạo thực lực càng mạnh càng tốt. Bất quá, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian, trước đó bởi vì không có Càn Khôn Ngọc, chúng ta không có cách nào tiến về Càn Khôn Cửu Tinh tu luyện, bây giờ trên thân bao nhiêu đều có Càn Khôn Ngọc, đến mau chóng tiến về Càn Khôn Cửu Tinh. Viêm Ngục lão tổ trịnh trọng nói. Tần Hạo thực lực cường đại, bọn hắn tự nhiên cảm thấy vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình, không cầu thành tiểu tổ thần chi cảnh, nhưng ít ra cũng không thể kéo dài Tần Hạo, kéo Tần Hạo chân sau. Là đạo lý này. Cố huynh, chúng ta cũng dự định trở về, chuẩn bị 1-2 liền tiến về Càn Khôn Cửu Tinh. Thư tổ cùng Ngô Nhân lúc này mở miệng, chuẩn bị cùng Cố Phong Trần cáo tử. Chương 2646 Tần Hạo nên như thế nào, chương 2646 Tần Hạo nên như thế nào, ân, ta cũng tính toán như vậy. Cố Phong Trần trọng trọng gật đầu, lúc trước cùng nhau cùng Tần Hạo tại Linh Sưởng động phủ săn giết thượng cổ trùng thú, tuy nói lúc kia Tần Hạo liền thể hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng tốt xấu còn có thể cùng Tần Hạo kề vai chiến đấu. Hiện tại lại khác biệt. Cố Phong Trần cảm giác mình cùng Tần Hạo chênh lệch càng lúc càng lớn. Mặc dù trong lòng có chỗ đoán trước, nhưng thật đến bây giờ, Cố Phong Trần khó tránh khỏi vẫn còn có chút khó chịu. Trơ mắt nhìn xem Tần Hạo càng chạy càng xa, mà chính mình lại tiến bộ chậm chạp, trong lòng làm sao cũng khó có thể tiếp nhận. Trên thực tế vô luận Cố Phong Trần hay là Viêm Ngục lão tổ ba người, thực lực tăng lên cũng không tính là chậm, chí ít tuyệt đại bộ phận tân tấn Càn Khôn tông đệ tử đều còn tại yêu ma bí cảnh đau khổ dãy rủa, thậm chí vẫn lạc yêu ma trong bí cảnh cũng không phải số ít. Đi trước mua sắm một chút đan dược, chúng ta liền tiến về Càn Khôn Cửu Tinh. Mấy vị, các loại rời đi Càn Khôn Cửu Tinh sau, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về yêu ma bí cảnh. Vậy cứ như thế quyết định. Viêm Ngục lão tổ ba người cùng Cố Phong Trần ước định thời gian sau, liền chủ động cáo từ rời đi. Cố Phong Trần không hề rời đi, trên người hắn vẫn có một ít đan dược, với hắn mà nói ngay sau đó trọng yếu nhất chính là trước tổng kết, ngay lại yêu ma bí cảnh được mất. Mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện, đều là đối với mình ta ma luyện, cần không ngừng nghĩ lại tổng kết, chỉ có như vậy tiến bộ mới có thể càng lớn. Viêm Ngục lão tổ ba người cũng là như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn còn cần tiến về Thiên Công Vương một chuyến mua sắm đan dược, tuyệt học những vật này. Càn Khôn Tông cũng là có tuyệt học, nhưng cũng cần Càn Khôn Ngọc hối đoái, bởi vậy tuyệt đại bộ phận người tình nguyện đến Thiên Công Vương lấy hỗn độn linh tinh hối đoái, mua sắm tuyệt học, cũng không nguyện ý không công hao tổn Càn Khôn Ngọc, trừ phi Thiên Công Vương hối đoái không đến tuyệt học, mới có thể lựa chọn đi Càn Khôn Tông đạo tàng các hối đoái tuyệt học. Đưa mắt nhìn Viêm Ngục lão tổ ba người rời đi, Cố Phong Trần liền khoanh chân ngồi xuống, hắn đầu tiên là cảm thụ một chút tu vi, hắn đột phá phổ thông chân thần đã có một đoạn thời gian, mà tại yêu ma bí cảnh lịch luyện, thần lực trong cơ thể cũng hùng hồn không ít. Bất quá, khoảng cách đột phá thiên địa chân thần hay là có không ít chênh lệch. Về phần thực lực tổng hợp, cố nhiên có tăng lên, nhưng cùng Tần Hạo gia hỏa này hoàn toàn không cách nào so sánh được, đừng nói Tần Hạo, chính là Vân Sướng, ta cũng không bằng hắn. Cố Phong Trần thầm cười khổ, lắc đầu, đè xuống tâm tư, ngay sau đó liền bắt đầu nhai lại mình đã nắm giữ tuyệt học, suy nghĩ trong đó chính mình đi qua không có nắm giữ, tại yêu ma bí cảnh có cảm giác ngộ yếu điểm. Cố Phong Trần tu luyện đồng thời, ngoài động phủ, trong sân phong, Viêm Ngục lão tổ ba người không có lựa chọn phi hành. Càn Khôn Tông bên trong, tuy nói cũng không hề hoàn toàn cấm bay, nhưng bởi vì Càn Khôn đại trận nguyên nhân, phi hành độ khó cực lớn, cần tiếp nhận áp lực cực lớn, bởi vậy người bình thường cũng sẽ không lựa chọn tại Càn Khôn Tông bên trong phi hành. Bọn hắn lựa chọn động phủ khoảng cách nơi đây cũng không xa, cho dù đi bộ cũng không cần bao lâu. Chỉ là ngay tại ba người vừa mới đi qua một đầu bóng cây xanh râm mát tiểu đạo, đi vào một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, phía trước liền xuất hiện ba người. Một người cầm đầu, sắc mặt đạm mạc, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt sát khí, càng quan trọng hơn là trên thân người này bị áp. Cô bị áp kia, liền lập tức để Viêm Ngục lão tổ ba người cảm thấy trong lòng run lên, hô hấp đều có chút gấp rút, khó chịu đứng lên. Cao thủ, Thiên Địa Chân Thần. Người này thực lực so cái kia Giang Bính Bính càng mạnh. Cơ hồ sát na, Viêm Ngục lão tổ ba người liền lập tức có chỗ phát giác. Người này sau lưng còn đứng lấy hai người. Hai người khí tức cũng không yếu, đồng dạng là Thiên Địa Chân Thần. Chỉ bất quá so sánh với phía trước tên thanh niên này thì phải yếu rất nhiều. Nhưng trọng yếu là cùng phía trước tên thanh niên kia đạm mạc khác biệt, tên thanh niên này đạm mạc, cho Viêm Ngục lão tổ ba người cảm giác càng giống là như là cao cao tại thượng cường giả, ngay tại quan sát trên mặt đất cái kia không có ý nghĩa sâu kiến. Thanh niên kia chính là cao cao tại thượng cường giả, mà ba người bọn họ thì là không có ý nghĩa sâu kiến. Về phần cái kia sau lưng hai người, lại là sắc mặt hưng phấn, mang theo sát ý cùng kích động nhìn chằm chằm ba người, trong ánh mắt kia sát ý cơ hồ không che giấu chút nào. Phát giác được này, Viêm Ngục lão tổ ba người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Kẻ đến không thiện người đến không đến. Ba người này hiển nhiên chính là có chuẩn bị mà đến. Chỉ là Viêm Ngục lão tổ ba người cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn căn bản cũng không nhận biết trước mắt ba người, đối phương lại cản bọn họ lại đường đi. Hẳn là cũng là như Giang Bính Bính như vậy, muốn cướp bóc Càn Khôn Ngọc. Ba người trong não cũng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Ba vị sư minh không biết có gì phân phó. Đè xuống suy nghĩ, Viêm Ngục lão tổ thở sâu, trước mắt ba người đều là thiên địa chân thần, nhất là phía trước tên kia thần sắc đạm mạc thanh niên, cho Viêm Ngục lão tổ cực lớn áp chế cảm giác. Trốn, khẳng định là trốn không thoát. Viêm Ngục lão tổ cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên hỏi thăm. Thư tổ cùng Ngô Nhân liếc nhau, cũng yên lặng đi theo Viêm Ngục lão tổ bên người, tâm thần cảnh giác và phần. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Bùi Tấn Gia không nói gì, hắn không nói lời nào, sau lưng Đinh Khắc cùng Mạc Vân hai người cũng không nói chuyện. đều như thế lẳng lặng nhìn qua Viêm Ngục lão tổ ba người, chỉ là cố sát ý kia cùng lãnh ý lại là càng lúc càng nồng nặng. Viêm Ngục lão tổ ba người đều có chút chịu không được. Nếu ba vị sư huynh vô sự, chúng ta trước hết đi cáo tử. Viêm Ngục lão tổ hướng phía Hư tổ cùng Ngô Nhân nháy mắt ra dấu, lúc này liền quay người muốn rời đi. Các ngươi cùng Tần Hạo quan hệ rất thân cận. Ngay tại Viêm Ngục lão tổ ba người muốn lúc rời đi, thanh âm đạm mạc đột nhiên từ bụi tận dã trong miệng vang lên. Cùng lúc đó, hưu, hưu. Đinh Khắc cùng Mạc Vân thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn cản Viêm Ngục lão tổ ba người đường đi, hắc hắc cười lạnh nhìn xem ba người. Viêm Ngục lão tổ trong lòng ba người trầm xuống. Chỗ nào không biết tính toán của đối phương, chỉ là ba người cũng không nghĩ tới, đối phương lại là hướng về phía Tần Hạo tới. Không biết các hạ có gì muốn làm? Viêm Ngục lão tổ trầm giọng nói, cũng không có đề cập Tần Hạo. Hư tổ, Nô Nhân cũng là sắc mặt biến hóa. Nguyên lai tưởng rằng đối phương là muốn cướp bóc trên người bọn họ càn khôn ngọc, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Đối phương rõ ràng là hướng về phía Tần Hạo tới. Không phải vậy, cũng sẽ không nói lời nói này. Cái này khiến Viêm Ngục lão tổ ba người cũng ẩn ẩn cảm thấy không lành. Nếu như đối phương là hướng về phía càn khôn ngọc mà đến, bọn hắn ngược lại tốt hơn lý giải, nhiều nhất đơn giản chính là tổn thất càn khôn ngọc thôi, nhưng đối phương lại là hướng về phía Tần Hạo mà đến. Như vậy rõ ràng, đối phương đã biết bọn hắn cùng Tần Hạo quan hệ. Như vậy lại đến tìm bọn hắn, nó mục đích đã không cần nói cũng biết. Tại Viêm Ngục lão tổ trong lòng ba người, Tần Hạo tầm quan trọng vượt xa tự thân. Tinh Hải Tiên Địa ngàn vạn sinh linh có thể hay không có thể cứu rồi, hoàn toàn liền muốn dựa vào Tần Hạo. Cho dù chính mình vẫn lạc, cũng không thể liên lụy Tần Hạo. Tần Hạo là Tần Hạo, chúng ta là chúng ta, nếu như các hạ muốn bằng vào chúng ta đến áp chế Tần Hạo, ngượng ngùng như vậy, ngươi chỉ sợ tìm nhầm người. Nô Nhân thanh âm băng lãnh, lạnh giọng mở miệng. A. Nghe nói như thế, Bùi Tấn Dã không khỏi trên mặt lộ ra một vòng hứng thú, nhiều hứng thú nhìn qua Nô Nhân, gật đầu nói, còn có một cái vân sướng cũng đến, bất quá không sao, đã ngươi nói các ngươi cùng Tần Hạo quan hệ không lớn, như vậy không biết ta nếu là phế bỏ các ngươi, Tần Hạo lại nên như thế nào? Lời này vừa nói ra, Viêm Ngục lão tổ ba người sắc mặt đại biến, thách ra chạy. Viêm Ngục lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực tiêu đốt, toàn thân trong nháy mắt dâng lên hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm tàn ảnh, hướng phía chéo phía bên trái hướng chạy như điên. Chương 2647 huynh đệ tình thâm, chương 2647 huynh đệ tình thâm. Hưu hưu. Nô Nhân cùng Hư tổ phản ứng cũng cực nhanh, cơ hồ Viêm Ngục lão tổ tiếng nói vừa mới băng lên, hai người liền cũng riêng phần mình hóa thành một đạo cầu vồng, phân biệt hướng phía sau cùng phía bên phải phương hướng mà đi, đều là thiêu đốt thần lực, toàn lực ứng phó. Vô luận Bùi Tấn Dã hay là phía sau Đinh Khắc, Mạc Vân, đều hoàn toàn không phải Viêm Ngục lão tổ ba người có thể đối phó, phải biết nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Tu vi chênh lệch phía dưới, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lại càng không cần phải nói, vẹn vẹn Bùi Tấn Dã một người, liền cho Viêm Ngục lão tổ ba người cực lớn uy hiếp. Chạy. Bùi Tấn Dã khẽ miệng như có như không lộ ra một vòng cười lạnh, tại ta Bùi Tấn Dã trước mặt, các ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu? Bùi Tấn Dã. Viêm Ngục lão tổ trong lòng vừa sợ vừa giận, Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã ân oán, hắn cũng đã biết được, nhất là Tần Hạo cùng Đồ Vô Phong đánh một trận xong, liên quan tới Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã sự tình, càng là truyền khắp toàn bộ Càn Khôn Tông. Dù là lúc đó Viêm Ngục lão tổ ba người ngay tại Yêu Ma bí cảnh, bọn hắn cũng nghe thấy việc này, biết Bùi Tấn Dã lấy mượn đao giết người phương thức tới đối phó Tần Hạo, cũng nguyên nhân chính là ba người này đối với Bùi Tấn Dã đều cực kỳ khó chịu. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng tình huống của mình, đừng nói đối phó Bùi Tấn Dã, chính là Đinh Khắc, Mạc Vân hai người, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Chỉ là Viêm Ngục lão tổ như thế nào cũng không nghĩ tới, Bùi Tấn Dã dĩ nhiên như thế hèn hạ, đúng là tới tìm hắn bọn họ ba người phiền phức. Còn nhiều hơn thua thiệt Vân Sướng không có ở nơi này, không phải vậy chỉ sợ hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Chạy trốn chạy, chỉ cần ta chạy ra nơi đây, Bùi Tấn Dã liền không có biện pháp bằng vào chúng ta áp chế Tần Hạo. Viêm Ngục lão tổ hai con ngươi đều đỏ đứng lên, mới vừa vặn nói đến bọn hắn không có khả năng kéo Tần Hạo chân sau, bây giờ liền lọt vào Bùi Tấn Dã tập kích. Một bên khác, Thư tổ cùng Ngô Nhân cũng là trong lòng vừa sợ vừa giận, đều đang toàn lực ứng phó thiêu đốt thần lực, hướng phương xa mà đi. Chỉ là Càn Khôn Tông bên trong bản thân liền có Càn Khôn đại trận, tốc độ phi hành căn bản là không có cách cùng ngoại giới so sánh, cho dù ba người toàn lực ứng phó, thậm chí thiêu đốt thần lực, tốc độ cũng không kịp tại Yêu Ma bí cảnh 1/10. Oanh! Đang lúc này, một cỗ hãi nhiên không gì sánh được kiếm khí, đột nhiên từ Bùi Tấn Dã trên thân bộc phát mà lên. Cỗ kiếm khí này cực kỳ khủng bố. Vừa mới tràn ngập ra, Viêm Ngục lão tổ liền cảm thấy chính mình thần lực đều bị áp chế. Nguyên bản cháy hừng hực thần lực đều vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, Viêm Ngục lão tổ liền nhìn thấy cái kia hãi nhiên không gì sánh được kiếm khí, đúng là ở giữa không trung chia ra làm ba, một đạo hướng tới mình, một quy tắc hướng Ngô Nhân mà đi, còn có một đạo thẳng đến Hư tổ. Không tốt, Viêm Ngục lão tổ kinh sợ. Đối phương đây là chạy ba người bọn họ mà đến, không có ý định buông tha ba người bọn họ bất kỳ một cái nào. Chạy, Ngô Nhân, Hư tổ, các ngươi chạy mau. Cơ hồ không có chút gì do dự, Viêm Ngục lão tổ đột nhiên chuyển biến phương hướng, hai con ngươi xích hồng thẳng đến Bùi Tấn Dã mà đi, dự định lấy tự thân làm đại giá, ngăn cản Bùi Tấn Dã. Là Hư tổ cùng Ngô Nhân chiếm được thời gian. Cút ngay cho ta. Viêm Ngục lão tổ trong tay xuất hiện một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm đại đao, nổi giận gầm lên một tiếng, một đao hướng trong đó một đạo kiếm khí chém xuống. Oeng! Đại đao chạm tại kiếm khí kia phía trên, chỉ nghe được một đạo nột ngạt thanh âm, kiếm khí kia cũng không động đậy, nhưng Viêm Ngục lão tổ lại là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Viêm Ngục lão tổ nhưng không có dừng lại, đại đao trong tay lại là liên tiếp chém xuống. Ho ho ho. đao phong gào thét, lăng lệ không gì sánh được. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Viêm Ngục lão tổ liên tiếp chém ra mấy chục đao. Cái này mấy chục đao đều là hướng Bùi Tấn Dạ công kích về phía hư tổ cùng Lô Nhân kiếm khí mà đi, về phần hướng phía chính hắn mà đến đạo kiếm khí kia. Viêm Ngục lão tổ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hiển nhiên là dự định lấy mệnh tương bác. Hoa phốc. Bùi Tấn Dạ thực lực sao mà cường hãn? Bản thân liền là đỉnh phong thiên địa chân thần, nửa bước vĩnh hằng chân thần chi cảnh. Dù là không có sử dụng tuyệt học, tùy ý một kiếm, đồng thời chia ba bộ phận, cũng tuyệt không phải Viêm Ngục lão tổ có thể chống đỡ. Theo đại đao đánh vào kiếm khí phía trên, lập tức Viêm Ngục lão tổ liền tiếp nhận phản vệ, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, há miệng liên tiếp phun ra máu tươi, khí tức đều trong nháy mắt hể bại xuống tới. Càng quan trọng hơn là, phốc phốc, cái kia đạo thẳng đến Viêm Ngục lão tổ mà đến kiếm khí, không có Viêm Ngục lão tổ ngăn cản, dễ như trở bàn tay trực tiếp xuyên qua Viêm Ngục lão tổ ngực, đồng lên mảng lớn huyết vụ. Trong nháy mắt, Viêm Ngục lão tổ khí tức đều hể bại đứng lên. Viêm Ngục lão tổ, phù đại ca. Hư tổ cùng Nô Nhân giật nảy cả mình, Nô Nhân càng là trong mắt có lệ quang lấp lóe. Viêm Ngục lão tổ vì để cho hai người bọn họ chạy đi, đúng là một mình lưu lại ngăn cản Bùi Tấn Dã. Thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Bùi Tấn Dã khẽ miệng hiện ra một sợi cười lạnh, hai mắt thì là hơi hiếp. Trước mắt Viêm Ngục lão tổ ba người quan hệ càng tốt, như vậy, hắn phế bỏ ba người này sau, đối với Tần Hạo ảnh hưởng cũng đem càng lớn. Cứ việc Viêm Ngục lão tổ lấy tự thân ngăn cản Bùi Tấn Dã kiếm khí, chỉ là song phương thực lực chênh lệch sao mà to lớn, dù là Viêm Ngục lão tổ toàn lực ứng phó công kích, cho dù Bùi Tấn Dã cũng không vận dụng tuyệt học gì thần thông, vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí, cũng không phải Viêm Ngục lão tổ có thể ngăn cản. Viêm Ngục lão tổ toàn lực ứng phó công kích, thậm chí không tiếp từ bỏ phòng ngự công kích về phía chính mình đạo kiếm khí kia, cũng chỉ là hơi trì hoãn Bùi Tấn Dã mặt khác hai đạo kiếm khí thôi. Mà bây giờ theo Viêm Ngục lão tổ mất đi sức chiến đấu, cái kia hai đạo kiếm khí liền lần nữa hướng phía hư tổ cùng Nô Nhân mà đi. Chạy trốn, chạy đi. Cho dù trong lòng bi thống, nhưng hư tổ cùng Nô Nhân cũng không dám có bất kỳ dừng lại. Viêm Ngục lão tổ vì hai người bọn họ lưu lại chính mình đoạn hậu, bọn hắn nếu là dừng bước lại, đây mới thực sự là có lỗi với Viêm Ngục lão tổ. Phốc suy phốc suy. Chỉ là, cho dù hư tổ cùng Nô Nhân động tác lại nhanh, cũng có Viêm Ngục lão tổ kéo dài. Muốn chạy đi, vẫn như cũng không có khả năng. Chỉ nghe được hai đạo nột ngạt thanh âm, hai đạo kiếm khí liền đã trong nháy mắt đi vào hư tổ cùng Nô Nhân sau lưng, trực tiếp từ hai người phía sau xuyên thể mà qua. Hai người đều là miệng phun máu tươi, thể nội sinh mệnh thần lực và sinh mệnh khí tức trên phạm vi lớn hạ xuống, thân thể cũng từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Mang tới, Bùi Tấn Dã đạm mạc mở miệng, là Bùi Sư Minh. Đinh Khắc cùng Mạc Vân thần sắc hưng phấn, hai người mặc dù đều không có xuất thủ, nhưng tận mắt thấy một màn này vẫn như cũ có chút phấn chấn. Hai người thân hình lóe lên, liền cấp tốc đi vào hư tổ cùng Nô Nhân bên cạnh, không nói hai lời, trực tiếp liền đem hai người đưa đến Bùi Tấn Dã trước mặt, cùng Viêm Ngục lao tổ cùng một chỗ nhét vào trên mặt đất. Viêm Ngục lao tổ nhìn xem hư tổ cùng Nô Nhân cũng bị bắt lấy, một mặt vẻ bi thống, chung quy là khó mà chống lại. Mặc dù như thế, ba người cũng không có bất luận cái gì cầu xin tha thứ, mà là hai con ngươi tràn ngập hận ý nhìn qua Bùi Tấn Dã ba người. Ta cho các ngươi ba người một cái cơ hội. Bùi Tấn Dã vọng chạm đất trên mặt Viêm Ngục lão tổ ba người, đạm mạc nói, hiện tại liên hệ Tần Hạo, để hắn nhanh chóng tới nhận lấy cái chết, ta có thể cân nhắc lưu các ngươi tu vi, cho phép các ngươi tiếp tục lưu lại Càn Khôn Tông. Liên hệ Tần Hạo, ngươi muốn đối với Tần Hạo xuất thủ. Viêm Ngục lão tổ ba người sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, nô nhân lãnh sát đạo, lợi dụng chúng ta đối phó Tần Hạo. Ta cho ngươi biết, mơ tưởng muốn chúng ta phản bội Tần Hạo, tuyệt không có khả năng. Hư tổ sắc mặt quyết tuyệt. Viêm Ngục lão tổ trầm giọng nói, ngươi giết chúng ta đi. Ba người, tình nguyện chết cũng không nguyện ý phản bội Tần Hạo. Chương 2648 Tần Hạo tử kỳ, chương 2648 Tần Hạo tử kỳ lớn mật. Muốn chết. Đinh Khắc cùng Mạc Vân giận tím mặt, Đinh Khắc nổi giận nói, Bùi sư minh nguyện ý cho các ngươi một con đường sống, các ngươi hẳn là mang ơn, còn không mau mau liên hệ Tần Hạo để hắn đến đây nhận lãnh cái chết phi, ngươi thì tính là cái gì? Nô nhân xì một tiếng kinh miệt, không ý kỵ tí nào. Ngươi Đinh Khắc giận tím mặt, muốn động thủ, nhưng nghĩ tới Bùi Tấn Dã còn ở nơi này, liền lại cưỡng chế xuống dưới. Tốt. Bùi Tấn Dã khoát tay áo, đạm mạc nói, nếu cho các ngươi cơ hội các ngươi không bắt được, như vậy liền phế đi đi, phế bỏ chúng ta. Viêm Ngục lão tổ ba người khẽ giật mình, trợn sắc mặt khó nhìn lên. Phế bỏ tu vi, bất kỳ một cái nào Càn Khôn Tông đệ tử đều không thể tiếp nhận, cái này so bỏ mình còn khó chịu hơn. Các ngươi hẳn là có giác ngộ này. Bùi Tấn Dã tay phải có chút nâng lên, một vòng kiếm mang lập tức từ trong tay hắn bắn ra, muốn trách thì trách Tần Hạo. Phốc phốc. Thoại âm rơi xuống, Bùi Tấn Dã tay phải bỗng nhiên buông xuống, một màn kia kiếm mang lập tức chuẩn xác không sai trực tiếp đâm vào đến Viêm Ngục lão tổ trong đan điền. Vâng. Viêm Ngục lão tổ chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đau nhức kịch liệt truyền đến, như có kiếm khí kinh khủng ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi, kỳ kinh bát mạch, thần lực, hỗn độn bản nguyên đều bị xoắn nát, đan điển càng là hỗn loạn tương mừng. Càng quan trọng hơn là, cỗ kiếm khí này thế mà cũng thuận tiến vào hắn trong não vực, ngay tại đối với thần hồn tiến hành công kích. A! Viêm Ngục lão tổ cũng chịu không nổi nữa, thống khổ gầm nhẹ đứng lên. Viêm Ngục lão tổ, phù đại ca. Hư tổ cùng nô nhân vừa sợ vừa giận, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng bọn hắn đã trọng thương, thần lực trong cơ thể hoàn toàn không cách nào điều động, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Viêm Ngục lão tổ thống khổ gào thét, lại bất lực. Đinh Khắc, Mạc Vân thần sắc hưng phấn, loại này nắm giữ sinh mệnh người khác, quyền sinh sát trong tay cảm giác quá làm cho hai người si mê, Viêm Ngục lao tổ càng là thống khổ, hai người cũng càng là hưng phấn. Bùi Tấn Dã một kiếm đâm ra, liền thu hồi kiếm khí. Mà cùng lúc đó, Viêm Ngục lao tổ đã triệt để hấp hối một hơi, trên thân tu vi, sinh mệnh thần lực, sinh mệnh khí tức không ngừng hạ xuống, cơ hồ trong nháy mắt. Vô luận tu vi, sinh mệnh thần lực, sinh mệnh khí tức đều toàn bộ tiêu tán. Viêm Ngục lao tổ đã đánh mất tu vi. Không chỉ như vậy, Viêm Ngục lao tổ càng có thể rõ ràng cảm nhận được đan điền cùng thần hồn gặp trọng thương. Loại thương tích này là không thể nghịch. Mặc dù có thiên địa kỳ chân, muốn khôi phục đều rất khó. Coi như thật có thể khôi phục, cũng rất khó đạt tới ngay sau đó cảnh giới. Viêm Ngục lao tổ toàn thân run rẩy, trong lòng lại là bi thương, lại là thống khổ. Đối với hắn bực này thật vất vả từ tinh hải thiên địa đi ra người tu hành, phế bỏ tu vi, so tử vong thống khổ hơn, càng khó chịu hơn. Phốc phốc, phốc phốc. Bùi Tấn Gia không có nương tay, lại là hai đạo kiếm khí tiện tay phóng thích mà ra. Không gì sánh được hơi hận, không gì sánh được đạm mạc. Phản phất chuyện làm cùng mình không hề quan hệ bình thường. A, Bùi Tấn Gia, người chết không yên lành. Thư tổ cùng nô nhân đồng dạng thống khổ gào thét, thần hồn, đan điền đều bị trọng thương. Tu vi, sinh mệnh thần lực, sinh mệnh khí tức không ngừng hạ xuống. Thời gian qua một lát sau, ba người sắc mặt tái nhợt, đã hoàn toàn đánh mất tu vi, ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy. Bùi sư minh, hiện tại chúng ta làm thế nào? Ba người này Linh Khắc cùng Mạc Vân thấy vậy một màn, đã sớm kìm nén không được muốn xuất thủ cướp đoạt ba người trên thân bảo vật. Tuy nói Viêm Ngục lão tổ ba người chỉ là vừa mới bái nhập Càn Khôn Tông không lâu, nhưng bọn hắn thế nhưng là biết, ba người mới từ yêu ma bí cảnh đi ra, trên thân khẳng định có Càn Khôn Ngọc cùng thiên địa kỳ chân. Tân Hạo đến trước đó, ba người này trước giữ lại. Bùi Tấn Dã liếc mắt Đinh Khắc cùng Mạc Vân, biết hai người ý nghĩ, đạm mạc mở miệng. Mạc Vân kinh ngạc nói, "Bùi sư minh, cái kia Tân Hạo bây giờ tại Huyền Trọng Tinh tu luyện, chỉ sợ không biết chuyện ngoại giới không sao, hắn sẽ đến." Bùi Tấn Dã khẽ miệng trồi lên một vòng cười lạnh, thân hình trôi nổi mà lên, ở giữa không trung ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời một đạo thanh âm đạm mạc tiếp tục truyền đến. "Tân Hạo không phải là muốn đánh với ta một trận sao? Hiện tại, ta tác thành cho hắn. Hôm nay chính là tử kỳ của hắn." Phế bỏ Viêm Ngục lão tổ ba người, bất quá là Bùi Tấn Dã tiện tay vì đó. Hắn mục đích thực sự chính là Tân Hạo. Đối với Tân Hạo phế bỏ Mã Hầu tu vi, Bùi Tấn Dã tâm bên trong cũng là mười phần tức giận. Tuy nói Bùi Tấn Dã trong nội tâm xem thường Mã Hầu, nhận gì Mã Hầu khó có thành tựu, nhưng người này cuối cùng theo Bùi Tấn Dã thật lâu, cho hắn làm rất nhiều chuyện. Người ở bên ngoài xem ra, Mã Hầu chính là Bùi Tấn Dã người. Mã Hầu Tân Hạo trước mặt mọi người phế bỏ tu vi, cái này ngang nhau tại đánh Bùi Tấn Dã mặt. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, chính là đạo lý này. Lại càng không cần phải nói. Tân Hạo trước mặt mọi người nói tới lời nói kia, như chiến, Tân Mỗ phụng bồi tới cùng. Như vậy hiện tại, chính mình liền cho Tân Hạo cơ hội này, để tất cả Càn Khôn Tông đệ tử nhìn xem, đắc tội ta Bùi Tấn Dã hạ tràng. Lời nói này, Bùi Tấn Dã cũng không có nói ra đến, nhưng Đinh Khắc cùng Mạc Vân cũng minh bạch Bùi Tấn Dã ý tứ, hai người liếc nhau, lúc này giữ im lặng thủ hộ ở chung quanh đứng lên, ánh mắt băng lãnh, sát mặt giữ tợn dò xét bốn phía đứng lên. Chung quanh, tuy nói Bùi Tấn Dã xuất thủ cấp tốc, sát na liền chế ngự Viêm Ngục lão tổ ba người, nhưng vẫn như cũ náo ra không ít động tĩnh. Kỳ thật đây cũng là Bùi Tấn Dã cố ý mà làm, chính là muốn để càng nhiều Càn Khôn Tông đệ tử biết. Giờ phút này, liền có không ít Càn Khôn Tông đệ tử cảm giác được chiến đấu ba động, từ trong động phủ đi ra, bất quá nhưng không ai dám can đảm tới gần, mà là đều hoảng sợ quan sát từ đằng xa lấy. Là Bùi Tấn Dã. Ba người kia ta biết, chính là cùng Tần Hạo cùng nhau tham gia đệ tử tuyển nhận đại hội bái nhập Càn Khôn Tông, nghe nói quan hệ bọn hắn vô cùng mật thiết. Bùi Tấn Dã vậy mà tự mình xuất thủ phế bỏ ba người kia tu vi, thật độc ác thủ đoạn. Bùi Tấn Dã không đi, chỉ sợ là đang đợi Tần Hạo đến, hắn mục đích thực sự chính là Tần Hạo. Bốn phương tám hướng đều truyền đến kinh hãi tiếng nghị luận. Trong đó trong một tòa động phủ, Cố Phong Trần vừa kinh vừa sợ nhìn qua dưới ngọn núi cách đó không xa, nơi đó rõ ràng chính là Bùi Tấn Dã, Viêm Ngục lao tổ sáu người nơi ở. Phụ sư minh, xà sư minh, nô sư muội tu vi bị phế, Bùi Tấn Dã là hướng về phía Tần Hạo tới. Cố Phong Trần sao mà phẫn nộ? Nếu như vừa rồi hắn cùng Viêm Ngục lao tổ ba người cùng nhau rời đi, chỉ sợ kết cục của hắn không thể so với Viêm Ngục lao tổ ba người tốt hơn chỗ nào. Làm sao bây giờ, muốn hay không thông chi Tần Hạo? Cố Phong Trần trong lòng rõ ràng, Bùi Tấn Dã sở dĩ không có lập tức chém giết Viêm Ngục lao tổ ba người, chính là đang chờ đợi Tần Hạo. Nếu như mình đem tin tức thông chi Tần Hạo, đó chính là chúng Bùi Tấn Dã quyền sáo. Chỉ là giờ phút này Viêm Ngục lão tổ ba người tu vi bị phế, còn cứ như vậy bị ném xuống đất, Cố Phong Trần cũng cảm thấy đứng ngồi không yên, trong lòng có chút phẫn nộ. Mặc kệ, nhất định phải thông chi Tần Hạo, hay nói lấy Tần Hạo thực lực, chưa hẳn không có khả năng đánh bại cái kia Bùi Tấn Dã. Cố Phong Trần không biết Bùi Tấn Dã thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng Bùi Tấn Dã nếu dám can đảm như vậy khiêu khích, chỉ sợ chính là cực mạnh thiên địa chân thần. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Hạo, ngay sau đó liền lấy ra ngọc truyền tin giản, cho Tần Hạo đưa tin đứng lên. Chỉ là một đạo tin tức truyền lại đi qua, Cố Phong Trần liền biến sắc. Chương 2649 tự sáng tạo tuyệt học, chương 2649 tự sáng tạo tuyệt học đi rồi, Tần Hạo ngay tại Huyền Trọng Tinh bế quan, tin tức của ta mặc dù truyền lại đi qua, nhưng Tần Hạo phong bế chuyện Tấn Ngọc Giản, trừ phi hắn chủ động dò xét, nếu không căn bản là không có cách gây nên Tần Hạo chú ý. Cố Phong Trần trong lòng giận mình, lo lắng. Cái này cũng bình thường, tuyệt đại bộ phận người tiến vào Càn Khôn Cựu Tinh tu luyện, đều sẽ lựa chọn bế quan hình thức, phong bế chuyện Tấn Ngọc Giản, bao quát Cố Phong Trần trước đó cũng là như thế. Nhưng bây giờ chính là cấp tốc Viêm Ngục lao tổ ba người đã đan điền bị phế, lại bản thân bị trọng thương, kéo càng lâu, chỉ sợ ba người đều sẽ vì vậy mà trực tiếp vỡ lạc. Vân Sướng, đối với ta có thể liên hệ Vân Sướng, nói không chừng Vân Sướng có biện pháp liên hệ với Tần Hạo. Cố Phong Trần dưới sự lo lắng ở trong động phủ đi qua đi lại đứng lên, sau đó hai mắt sáng lên, nghĩ đến Vân Sướng cùng Tần Hạo quan hệ, liền lập tức ngược lại liên lạc Vân Sướng. Tại Cố Phong Trần liên lạc Tần Hạo, Vân Sướng thời điểm. Theo thời gian trôi qua, Bùi Tấn Giã tự mình xuất thủ, phế bỏ ba tên Càn Khôn Tông đệ tử tin tức, cũng bắt đầu ở Càn Khôn Tông bên trong lan truyền nhanh chóng. Đã có càng ngày càng nhiều Càn Khôn Tông đệ tử biết được tin tức này. Cổ Tu cũng không ngoại lệ. Bùi Tấn Giã phế bỏ Viêm Ngục lão tổ ba người tu vi. Cổ Tu tức giận. Đều đến từ Tinh Hải Thiên Địa, Cổ Tu cũng hy vọng Viêm Ngục lão tổ có thể đi được càng xa. Bây giờ, ba người đúng là bị Bùi Tấn Giã phế bỏ. Lục Cảnh Hiên, Đồ Vô Phong, Đoàn Quảng, Đoạn Thành bọn người cũng đều biết được tin tức này, đồng dạng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cảm giác Bùi Tấn Giã làm người quá mức cuồng vọng, quá mức phế lối. Nhất là biết Bùi Tấn Giã đúng là còn tại nguyên địa chờ đợi Tần Hạo, càng là đều có chút tức giận. Chỉ một thoáng, toàn bộ Càn Khôn Tông đều giống như phong vân vũ lai bình thường, bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng, chờ muộn, càng là có không ít người rời đi đạo phủ, chạy đến nơi đây. Cùng lúc đó, Vân Sướng cùng Cổ Tu khi biết tin tức sau, cũng lập tức cho Tần Hạo đưa tin, chỉ là như là Cố Phong Trần một dạng, Vân Sướng cùng Cổ Tu một dạng không cách nào liên lạc với Tần Hạo. Tần Hạo như cũng đang bế quan Cổ Tu. Nguyên bản Vân Sướng cũng là đang lúc bế quan, sở dĩ có thể thu đến Cố Phong Trần đưa tin, hay là bởi vì Vân Sướng đã tu luyện được không sai biệt lắm, không sai biệt lắm có thể xuất quan. Càn Khôn Cửu Tinh, Huyền Trọng Tinh. Ầm ầm. Hô hô. Kiếm mang gào thét, lôi cuốn lấy bảng bạc trọng lực, trùng điệp đánh vào phía trước trên đại địa. Vang một tiếng, đem đại địa đều vang ra một cái cự đại lỗ lớn. Một kiếm này, uy lực coi như không tệ. Tần Hạo thấy vậy một màn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như có người ở đây tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, cần biết Huyền Trọng Tinh không giống với mặt khác Càn Khôn Cửu Tinh. Huyền Trọng Tinh trọng lực là 10 phần kinh khủng, mà càng là trọng lực khủng bố, mặt đất cũng vô cùng cứng rắn. Loại địa phương này, dù là đỉnh phong thiên địa chân thần đều rất khó đem đại địa đánh nát. Mà giờ khắc này, Tân Hạo một kiếm đem đại địa vênh ra một cái độc lớn. Đây nào chỉ là cũng không tệ lắm, rõ ràng đã cực kỳ khủng bố. Sự thật cũng là như thế. Tân Hạo một kiếm này, luận uy lực so với 3000 tia kiếm đều cường hãn hơn mấy phần, so với song kiếm thức, càng là vượt xa khỏi. Trọng lực kết hợp cựu tiêu điệp lãng kình phối hợp kiếm pháp của ta, hình thành một kiếm này, Tân Hạo trong lòng có chút cảm khái. Luyện được một kiếm này cũng là rất không dễ dàng. Tần Hạo đầu tiên là phân tích Huyền Trọng Tinh trọng lực kết cấu, sau đó lại nếm thử vận dụng cố trọng lực này, mà vẹn vẹn vận dụng trọng lực liền cực kỳ phiền phức, nhất là phối hợp kiếm pháp tiến hành công kích, càng là khó càng thêm khó. Căn bản không có dễ dàng như vậy làm đến. Tần Hạo suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng nếm thử thôi diễn rất nhiều lần, hình thành kiếm pháp uy lực hoặc là quá yếu, hoặc là quá mức lớn nhất, đều không thỏa mãn. Cuối cùng vẫn kết hợp Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình vừa rồi chân chính hình thành một chiêu này. Trong một kiếm này, điều động trọng lực phương thức, liền như là Cửu Tiêu Điệp Lãng Kình sóng lớn, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Điều động trọng lực cũng là như thế, chỉ bất quá Tần Hạo đem quá trình này trên phạm vi lớn rút ngắn. Trong thời gian rất ngắn đem trọng lực hoàn toàn điều động. Sau đó tụ hợp đến chính mình một kiếm bên trong, làm cho này một kiếm vi lực đạt tới mức trước đó chưa từng có. Một kiếm này là lấy trọng lực, đại địa hỗn độn bản nguyên làm hệ tâm, mà khác hỗn độn bản nguyên làm phụ trợ, như vậy một kiếm này liền gọi trọng kiếm thức. Vạn kiếm thủ đệ nhị chuyển, trọng kiếm thức. Tần Hạo thở phào một hơi, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tự sáng tạo vạn kiếm thủ thức thứ hai, luận uy lực so với song kiếm thức không biết mạnh hơn bao nhiêu, cho dù đặt ở cao giai tuyệt học bên trong, đều tuyệt đối tính đỉnh tiêm cấp độ. Mà lại, đơn thuần trọng kiếm thức đã không kém vĩnh hằng chân thần cường giả công kích, nếu như phối hợp ta bây giờ thần thể lực lượng, phát huy uy lực, chỉ sợ bình thường vĩnh hằng chân thần đều gánh không được đi. Tân Hạo mỉm cười. Hôm nay tới đây Huyền Trọng Tinh tu luyện, thu hoạch phi thường lớn. Bất quá, cũng nên đi ra. Tân Hạo tính toán một chút, hắn tiến vào Huyền Trọng Tinh đến bây giờ cũng hao phí không ít thời gian, tuy nói còn có không ít càn khôn ngọc, nhưng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Không bằng đem còn lại càn khôn ngọc lưu lại, tiến về kiếm chủ tinh. So sánh với Huyền Trọng Tinh trọng lực, Tần Hạo đối với kiếm chủ tinh ngàn vạn kiếm khí càng cảm thấy hứng thú, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, Tần Hạo có nắm chắc đem vạn kiếm chi cảnh chân chính đạt tới viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, lại thi triển kiếm đạo tuyệt học, uy lực cũng đem càng mạnh. Ong ong ong. Đang lúc này, đột nhiên Tần Hạo cảm thấy chuyện Tấn Ngọc Giản không ngừng chấn động. Nguyên bản Tần Hạo đang tu luyện, là hoàn toàn phong bế chuyện Tấn Ngọc Giản cảm giác, bây giờ vạn kiếm thủ đệ nhị chuyển trọng kiếm thức luyện thành, Tần Hạo vừa rồi bung ra cảm giác. Tần Hạo cũng không ngoài ý muốn. Hắn bế quan lâu như vậy, khẳng định sẽ có người liên hệ chính mình. Vung tay lên, chuyện Tấn Ngọc Giản tiện xuất hiện ở trong tay. Tần Hạo hơi nhìn một chút, không khỏi mỉm cười. Thứ nhất thì tin tức chính là Lục Cảnh Hiên chuyển đến. Lục Cảnh Hiên biết được chính mình đánh bại Đồ Vô Phong sau, cố ý mời chính mình ra ngoài làm nhiệm vụ, bái nhập Càn Khôn Tông lâu như vậy, Tần Hạo cũng đối Càn Khôn Tông nhiệm vụ có hiểu biết. Càn Khôn Tông nhiệm vụ chủ yếu phân hai bộ phận. Một phần là tông môn nội bộ nhiệm vụ, cũng chính là Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ bọn người làm nhiệm vụ, chỉ cần tại Càn Khôn Tông nội bộ liền có thể hoàn thành, phần lớn đều là ở sau núi Đông Đảo bí cảnh nội bộ. Những nhiệm vụ này độ khó tương đối khá thấp, nguy hiểm không lớn, nhưng ban thưởng cũng không phong phú, hao phí thời gian rất lâu làm nhiệm vụ mới có thể ban thưởng một viên Càn Khôn Ngọc. Dù vậy, vẫn như cũng là tuyệt đại bộ phận Càn Khôn Tông đệ tử lựa chọn hàng đầu nhiệm vụ. Một bộ phận thì là tông môn ngoại bộ nhiệm vụ, cần rời đi Càn Khôn Tông. Tại Càn Khôn Tông nội bộ còn có tông môn che chở, cho dù lại có nguy hiểm cũng có hạn, trên cơ bản chỉ cần cẩn thận một chút vấn đề cũng không lớn. Nếu là rời đi Càn Khôn Tông lại khác biệt, một lần tranh đấu cũng có thể vẫn lạc. Bất quá ngoại bộ nhiệm vụ mặc dù độ khó lớn, nhưng ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. hướng xong một cái nhiệm vụ, liền có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Đầy đủ một tên Càn Khôn Tông đệ tử đến Càn Khôn Cựu Tinh tu luyện thật lâu thời gian. Cho nên phạm là thực lực không kém, đối với mình tương đối tự tin Càn Khôn Tông đệ tử, đều sẽ chọn rời đi Càn Khôn Tông, đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ. Lục Cảnh Hiên mời chính mình, chính là loại nhiệm vụ này, chỉ bất quá bởi vì bế quan nguyên nhân, Lục Cảnh Hiên cũng không có đạt được chính mình hồi phục. Lục Cảnh Hiên là người không sai, thực lực cũng cực mạnh, nếu là có thể cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng là vẫn có thể xem là một lựa chọn. Tân Hạo khẽ gật đầu, hắn không có khả năng một mực đợi tại Càn Khôn Tông bên trong tu luyện, muốn tăng thực lực lên, vẫn là phải đi ra ngoài lịch luyện, ma luyện tự thân. Đóng cửa làm xe, cuối cùng không thể lâu dài. Cũng không biết Lục Cảnh Hiên hiện tại xuất phát không có. Tân Hạo suy nghĩ một lát, lại tiếp tục nhìn về phía tiếp theo thì tin tức. Chương 2650 cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, chương 2650 cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích cái thứ hai tin tức, chính là Vân Sướng chuyển đến. Tân Hạo hơi nhìn một chút, không khỏi trên mặt tươi cười. Tiểu gia hỏa thực lực tăng lên cũng là nhanh chóng. Vân Sướng chuyển đến tin tức, chủ yếu là giảng thuật hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch, đầu tiên là đi yêu ma bí cảnh làm nhiệm vụ, sau đó lại đi Thiên Huyền Tinh. Vân Sướng tại Thiên Huyền Tinh bên trong, đem một môn trung giai tuyển học Thiên Huyền Trảo đã hoàn toàn luyện thành, Vân Sướng có chút đắc ý, có lòng muốn cùng Tần Hạo tương đối một hai, hỏi thăm Tần Hạo hiện tại tình huống tu luyện, lúc nào xuất quan. Gia hỏa này, Tần Hạo nhịn không được cười lên, bất quá cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Vân Sướng chủ tu Thiên Huyền Trảo chính là hắn tại Càn Khôn Tông đạo tàng các hối đoái mà đến, dựa theo Vân Sướng thuyết pháp, mặc dù môn thần thông này chính là trung giai tuyệt học, nhưng uy lực tuyệt đối không kém cao giai tuyệt học. Vân Sướng cũng là hao phí to lớn tâm tư vừa rồi luyện thành. Bất quá, muốn dựa vào Thiên Huyền Trảo đánh bại ta, chỉ sợ còn không có khả năng. Tân Hạo cười cười, cũng từ tin tức bên trong biết được Vân Sướng ngay tại Thiên Huyền Tinh tu luyện bế quan, liền cũng không có quấy rầy Vân Sướng, tiếp tục xem xuống dưới. Nhưng mà, khi thấy cái thứ ba tin tức thời điểm, Tân Hạo sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy được cái thứ ba tin tức bên trong, rõ ràng là Cố Phong Trần chuyển đến. Viêm Ngục lão tổ, nô nhân, thư tổ. Tân Hạo hít vào một hơi, toàn thân bất chi bất giác đã tràn ngập ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Vậy anh, khủng bố sát cơ hướng bốn phía quét tán, quét sạch chung quanh mảng lớn loạn thạch. Phương xa, cũng có ngay tại Huyền Trọng Tinh tu luyện Càn Khôn Tông đệ tử cảm nhận được cỗ sát cơ này, lập tức bị ép từ trong tu luyện tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Thật là nồng nặc sát ý, người này là ai? Hẳn là chính là giết người như ngoé sát tinh. Có Càn Khôn Tông đệ tử kinh ngạc và phần, bất quá rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên bay lên. Cho dù cách nhau cực xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đạo thân ảnh này. Tần Hạo. Có người lập tức nhận ra Tần Hạo, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cùng đồ Vô Phong một trận chiến Tần Hạo. Nguyên lai Tần Hạo một mực tại nơi đây tu luyện. Chờ chút, Tần Hạo làm sao trên người có khủng bố như thế sắc cơ, chẳng lẽ bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc, Tần Hạo lúc đầu đang tu luyện, mặc dù tu luyện trọng kiếm thức cũng có không nhỏ động tĩnh, nhưng nơi đây thường thấy nhất chính là trọng lực, cho nên ngược lại không có hiện tại thả ra sát ý động tĩnh lớn. Mau nhìn, Tần Hạo rời đi Huyền Trọng Tinh. Vội vội vàng vàng như vậy, chẳng lẽ là có cái gì đại sự? Có phải hay không là bên ngoài chuyện gì xảy ra, ta hỏi một chút nhìn. Chỉ thấy được giữa không trung bạch quang lóe lên, Tần Hạo liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thấy vậy một màn, rất nhiều ngay tại Huyền Trọng Tinh Càn Khôn Tông đệ tử không khỏi vô cùng kinh ngạc, cũng có người nghĩ tới điều gì, lúc này bắt đầu liên lạc ở bên ngoài hảo hữu đứng lên. Một lát sau, không ít người sắc mặt đều vô cùng đặc sắc. Bọn hắn đạt được một tin tức. Bùi Tấn Gia tự mình xuất thủ, phế bỏ Tần Hạo ba vị hảo hữu chí giao tu vi. Không chỉ có như vậy, Bùi Tấn Gia càng là đưa ra lời nói, để Tần Hạo nhanh chóng tiến về nhận lãnh cái chết. Hoa, cái bên này lập tức ồn ào đứng lên. Khó trách Tần Hạo vội vội vàng vàng như vậy muốn đi ra ngoài, nguyên lai là Bùi Tấn Gia. Bùi Tấn Gia người này quả nhiên đáng giận, đầu tiên là âm thầm gieo rắc Tần Hạo có bảo vật tin tức, bây giờ lại đối Tần Hạo hảo hữu xuất thủ, người như vậy đơn giản hèn hạ. Đừng nói nhiều như vậy, Bùi Tấn Gia chính là kiếm minh cao thủ, thiên tài chân chính, hay là thượng giới Càn Khôn Thánh Chiến bài danh phía trên người, không có gì bất ngờ xảy ra năm nay Càn Khôn Thánh Chiến đều có hy vọng trùng kích Càn Khôn bảng. Tần Hạo mặc dù bái nhập Càn Khôn Tông thời gian không lâu, nhưng cũng tuyệt đối tính nhân tài mới nổi. Tần Hạo cùng Bùi Tấn Gia một trận chiến, chỉ sợ kinh thiên động địa, tuyệt không thể bỏ lỡ. Đúng đúng, đi ra xem một chút, đám người kinh ngạc qua đi liền hưng phấn lên, cũng không đoái hoài tới tiếp tục tu luyện, dù sao nhiều nhất lãng phí một chút thời gian một lần nữa xếp hàng, lần nữa tiến vào Huyền Trọng Tinh thôi. Mà dạng này hai vị cường giả chiến đấu, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, bỏ lỡ vậy coi như thật bỏ qua. Hiu hiu hiu. Một truyền 10, 10 truyền trăm, lập tức Huyền Trọng Tinh rất nhiều đang tu luyện Càn Khôn Tông đệ tử, đều không kịp chờ đợi nhau nhau thôi động Càn Khôn chi hoàn, rời đi Huyền Trọng Tinh. Chuẩn bị quan sát Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến. Bùi Tấn Dã. Tần Hạo sắc mặt băng lãnh, trên thân sát ý mãnh liệt ngập trời, hãi nhiên sát ý phía dưới, phàm là những nơi đi qua, tất cả Càn Khôn Tông đệ tử cũng không khỏi nhượng bộ lui binh, kinh nghi bất định. Tần Hạo làm sao không giận? Hắn xem xét ngọc truyền tin giản, từ khi Vân Sướng truyền đến cái kia đạo tin tức đằng sau, phía sau toàn bộ là liên quan tới Bùi Tấn Dã, Viêm Ngục lão tổ, Thư tổ cùng Ngô Nhân tin tức. Cố Phong Trần dẫn đầu liên lạc chính mình. Bởi vì chính mình đang lúc bế quan nguyên nhân, Cố Phong Trần liền đi liên lạc Vân Sướng, mà Vân Sướng đã đem Thiên Huyền Trảo luyện thành, không sai biệt lắm có thể xuất quan, Cố Phong Trần cũng liền liên lạc với Vân Sướng. Vân Sướng cũng trước tiên liên lạc chính mình, chỉ là đồng dạng không thể liên hệ với. Rơi vào đường cùng, bây giờ Cổ Tu cùng Vân Sướng đã dẫn đầu tiến về Viêm Ngục lao tổ ba người nơi ở nhanh nhanh nhanh. Tân Hạo thần lực toàn lực tôi phát, cả người hóa thành một đạo màu xanh cầu đồng, thẳng đến Càn Khôn Linh cung truyền tống đại trận. Hắn biết rõ, Bùi Tấn Dã nếu có thể phế bỏ Viêm Ngục lão tổ ba người, như vậy nếu như Cổ Tu cùng Vân Sướng đến Bùi Tấn Dã trước mặt, lấy Bùi Tấn Dã lòng dạ ác độc thủ lạn, tất nhiên sẽ không bỏ qua Cổ Tu cùng Vân Sướng. Tần Hạo trong lòng không khỏi sát ý càng sâu. Nếu như Bùi Tấn Dã chủ động tới tìm chính mình, muốn cùng mình toàn lực một trận chiến, như vậy Tần Hạo cũng sẽ không tránh chiến, nhưng ai đều không có nghĩ đến, Bùi Tấn Dã thế mà lại dùng loại phương thức này. Tại Tần Hạo trong lòng, chưa bao giờ trong đáy lòng cừu hận qua Bùi Tấn Dã, cho dù Bùi Tấn Dã phái người âm thầm truyền bá trên người mình có bảo vật tin tức, cũng chỉ là để Tần Hạo có chút tức giận mà thôi. Cho nên phế bỏ Mã Hầu, Tần Hạo nhưng lại chưa chân chính đối với Bùi Tấn Dã xuất thủ qua. Mà bây giờ, Bùi Tấn Dã hành động, chân chính để Tần Hạo lựa giận ngút trời. Bùi Tấn Dã, ngươi muốn chết. Càn Khôn Tông, phía sau núi phương hướng, bốn phương tám hướng, sớm đã xa xa đứng đấy rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử. Cách nhau cực xa chính nhìn ra xa bên này. Trong đó một ngọn núi trên bình đài, giờ phút này đang có lấy 6 người, chính là Bùi Tấn Dã, Linh Khắc, Mạc Vân, cùng trên mặt đất lẫn nhau lưng tựa lưng ngồi, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào Viêm Ngục lão tổ, Thư Tổ cùng Ngô Nhân ba người. Một cỗ thần lực từ Đinh Khắc cùng Mạc Vân trên thân lan tràn ra, tác dụng tại Viêm Ngục lão tổ ba người trên thân. Phong ngừa ba người tự sát. Sự thật cũng là như thế. Biết Bùi Tấn Dã muốn lợi dụng chính mình ba người đến dẫn dụ Tần Hạo đến đây, lại thêm tự thân tu vi đã bị phế, Viêm Ngục lão tổ liền muốn tự sát. Cũng không phải là Viêm Ngục lão tổ không muốn sống, mà là bọn hắn đều không muốn trở thành Tần Hạo vương hữu, vì vậy mà liên lụy Tần Hạo. Chỉ là đáng tiếc, Bùi Tấn Dã căn bản không cho ba người cơ hội. Người càng ngày càng nhiều. Đinh Khắc mắt nhìn xung quanh, thần sắc có chút hưng phấn, hắn có thể cảm giác được từng kia ánh mắt tập trung trên người mình. Loại này có thụ chú ý cảm giác, để hắn mười phần hưởng thụ, có loại đứng trên lôi đài phong vân hội tụ, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Đồng nhiên, hưu, hưu, hai bóng người từ phương xa cấp tốc bay tới. Có người đến. Mạc Vân kinh hô. Đinh Khắc phóng tầm mắt tới, chợt hơi nhướng mày, không phải Tần Hạo, đó là Bùi Sư Minh, là Tần Hạo mặt khác hai cái hảo hữu, Vân Sướng cùng Cổ Tu. Viêm Ngục lão tổ, Thư Tổ, nô nhân tu vi bị phế, không cách nào phát hiện Vân Sướng cùng Cổ Tu, nhưng cũng nghe đến Đinh Khắc cùng Mạc Vân lời nói, không khỏi lo lắng, lo lắng. Vân Sướng, Cổ Tu, đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta, không được qua đây. Viêm Ngục lão tổ chỉ có thể gầm nhẹ mở miệng, chỉ là mất đi tu vi, ba người thanh âm cũng không lớn, căn bản chuyển không xa. Chương 2651 Vân Sướng nguy hiểm, chương 2651 Vân Sướng nguy hiểm. Viêm Ngục lão tổ, Thư Tổ, nô nhân. Trên bầu trời, Vân Sướng cùng Cổ Tu sánh vai mà đi, đều là hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến bên này ngọn núi mà đến. Xa xa, hai người liền gặp được lưng tựa lưng ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được Viêm Ngục lão tổ ba người, mà tại ba người chỗ ngực đều có huyết động, trên thân càng là không cảm giác được mảy may thần lực. Người bị thương nặng, tu vi bị phế, còn có thể nhìn thấy Viêm Ngục lão tổ ba người mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, há miệng tựa hồ đang nói cái gì, nhưng không có thanh âm truyền đến. Vân Sướng, Cổ Tu mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hai người không có nghe được Viêm Ngục lão tổ ba người lời nói, nhưng không cần nghĩ cũng biết Viêm Ngục lão tổ ba người muốn nói điều gì. Tất nhiên là để bọn hắn mau rời khỏi. Chỉ là, không nói không nghe thấy. Coi như thật nghe được, Vân Sướng cùng Cổ Tu cũng sẽ không đối với Viêm Ngục lão tổ ba người không chút nào để ý. Vân Sướng, Cổ Tu. Cố Phong Trần đã sớm chú ý bên này, chú ý tới Vân Sướng cùng Cổ Tu đến, lúc này cắn răng một cái, đồng dạng thân hình lóe lên cũng hướng dưới núi mà đến. Tuy nói Cố Phong Trần cũng là đằng sau mới nhận biết Viêm Ngục lão tổ đám người, nhưng trong khoảng thời gian này tại Yêu Ma bí cảnh, bốn người cũng là đồng tâm hiệp lực, nếu như không có Viêm Ngục lão tổ ba người, Cố Phong Trần muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cũng không dễ dàng như vậy. Hưu. Cố Phong Trần rất nhanh liền tới đến Vân Sướng, Cổ Tu bên cạnh, ba người ngừng đứng ở bình đài một chỗ khác, đều mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn qua Bùi Tấn Dã ba người. Lại tới một cái. Đinh Khắc cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua Vân Sướng ba người. Chịu chết còn có vội vàng tới. Mạc Vân lơ đễnh, có Bùi Tấn Dã ở chỗ này, đừng nói ba người, chính là đến 10 cái thì như thế nào. Đinh Khắc cùng Mạc Vân lời nói, Vân Sướng ba người cũng nghe được trong tai, ba người không khỏi ngực lửa giận càng sâu, nhất là nhìn thấy Viêm Ngục lão tổ ba người trạng thái, Vân Sướng hai con ngươi đều có chút huyết hồng. Cùng nhau từ Tinh Hải Thiên Địa đi tới, lại tốt không dễ dàng bái nhập Càn Khôn Tông, bây giờ Bùi Tấn Dã đúng là đối với Viêm Ngục lão tổ ba người độc thủ. Bùi Tấn Dã, con mẹ nó ngươi muốn chết. Vân Sướng rốt cuộc nhịn không được nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bỗng nhiên bay lên, cùng lúc đó, toàn thân hắn bỗng nhiên biến ảo, huyễn hóa thành một tôn to lớn cự ưng. Nơi xa, rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử đều nhìn qua một màn này, khi nhìn thấy Vân Sướng đúng là hóa thành một tôn to lớn cự ưng, đều là hơi kinh hãi, chợt lại thích nhiên. Càn Khôn Tông bên trong cũng không chỉ là nhân tộc người tu hành, cũng là có những tộc đàn khác người tu hành, kỳ thật tại Thiên Địa Hải cũng không có chủng tộc phân chia, phàm là đạp vào con đường tu hành chính là người tu hành. Chỉ bất quá so sánh với nhân tộc mà thôi, Vân Sướng dạng này yêu thú tu hành mà đến người tu hành vẫn tương đối hiếm thấy. Thiên Huyền Trảo. Vân Sướng gầm thét, huyễn hóa thành cự ưng hai con ngươi hiện ra băng lãnh, vẻ phẫn nộ, hai cái màu đồng cổ cứng rắn không gì sánh được móng vuốt, thì là hướng phía dưới Bùi Tấn Dã ba người bỗng nhiên chụp tới. Hô. Không khí đều bị cào nát, không gian chấn động, đúng là bị xé nứt ra một đầu rất nhỏ lỗ hổng. Ân. Đinh Khắc, Mạc Vân giật mình, từ Vân Sướng móng vuốt kia bên trong cảm nhận được một cỗ kinh người uy áp, hai người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Sướng rõ ràng là phổ thông chân thần tu vi, nhưng đúng là ẩn chứa khủng bố như thế vì thế. Cho dù hai người bọn họ đều cảm nhận được áp lực không nhỏ. Phải biết Đinh Khắc, Mạc Vân mặc dù không kịp Mã Hầu, nhưng đặt ở Càn Khôn Tông bên trong cũng coi như thực lực bất phàm, chí ít so rằng Bính Vinh Chi Lưu cường đại quá nhiều. có thể làm cho hai người bọn họ cảm nhận được uy hiếp, có thể nghĩ Vân Sướng một chảo này uy lực như thế nào. Phương xa, rất nhiều ngay tại xa xa vây xem Càn Khôn Tông đệ tử cũng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Sướng một chảo này vì thế lại sẽ như thế cường hãn. Động thủ, Bùi Tấn Dã nhận lấy cái chết. Cổ Tu cùng Cố Phong Trần nhìn thấy Vân Sướng xuất thủ trước, chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy, lúc này cũng một trái một phải hướng Bùi Tấn Dã vây công mà đi. Không biết sống chết. Cách mặt đất ước chừng mấy mét, ngồi xếp bằng Bùi Tấn Dã sắc mặt lạnh lẽo, cũng không thấy hắn có động tác gì. Sau một khắc, ba đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí, liền chống rông xuất hiện tại trước ngực. Cô kiếm khí này không tốt, Vân Sướng, các ngươi coi chừng. Mau lui lại, không cần phải để ý đến chúng ta, Vân Sướng, các ngươi đi mau a. Trên mặt đất chú ý tới giữa không trung cái kia ba đạo kiếm khí Viêm Ngục lão tổ ba người, thì là sắc mặt đống nhiên đại biến, trước đó bọn hắn chính là nhận Bùi Tấn Dã cái này ba đạo kiếm khí công kích, vừa rồi tu vi bị phế. Bọn hắn đã tu vi bị phế, nhân sinh cũng chỉ tới mới thôi, Viêm Ngục lão tổ ba người cũng không muốn Vân Sướng ba người cũng bước chính mình theo gót. Cô ngay, Vân Sướng sớm đã lửa giận ngút trời, lại nơi nào sẽ vứt bỏ Viêm Ngục lão tổ ba người không quan tâm một mình rời đi, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái cứng rắn không gì sánh được lợi chảo thì là chụp vào cái kia ba đạo kiếm khí. Cố Phong Trần, ngươi đi cứu Viêm Ngục lão tổ bọn hắn, mang lên bọn hắn rời đi nơi này. Cổ Tu cũng tại công kích, lúc này liền phân phó Cố Phong Trần. Chân thần ở giữa chiến đấu, dù là một chút ba động, đều đủ để tùy tiện diệt sát bây giờ đánh mất tu vi Viêm Ngục lão tổ ba người. Tốt. Cố Phong Trần cũng minh bạch điểm ấy, hắn một kiếm chém ra phóng thích một đạo kiếm khí sau, liền cũng thân hình lóe lên, thẳng đến Viêm Ngục lão tổ ba người mà đi. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nếu là trốn ở trong động phủ không ra, chúng ta còn bắt ngươi không có cách nào, nhưng ngươi thế mà không biết sống chết đi ra, quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đi. Đinh Khắc cùng Mạc Vân thấy thế, riêng phần mình cười lạnh một tiếng, thì là thẳng đến Cố Phong Trần mà đến. Cố Phong Trần biến sắc, nhưng lúc này lại không lo được tránh né, nếu là sóng xung kích mà đến, Viêm Ngục lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ, tay phải hắn vung lên, một cỗ bảng bạc hỗn độn bản nguyên cùng thần lực bao phủ xuống, trong nháy mắt bao trùm ở Viêm Ngục lão tổ ba người. Đi. Cố Phong Trần vẫn chưa hoàn toàn tới gần Viêm Ngục lão tổ ba người, lấy thần lực bao phủ ba người sau, liền muốn trực tiếp lấy thần lực mang theo ba người rời đi, nhưng mà cũng tại đồng thời, Cố Phong Trần cảm thấy một cỗ càng cường hãn hơn thần lực ngay tại lôi kéo thần lực của mình, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Không tốt, hai người này thần lực cũng bao phủ tại Viêm Ngục lão tổ bọn hắn trên thân, thần lực của ta gánh không được. Có Đinh Khắc cùng Mạc Vân hai vị này tiên địa chân thần thần lực bao phủ, Cố Phong Trần căn bản là không có cách dung chuyển. Hắc hắc, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống, chuẩn bị trở thành phế nhân đi. Đinh Khắc hắc hắc cười quái dị, một trường hướng Cố Phong Trần đánh kích mà đến, một bên, Mạc Vân cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng từ phía sau công kích Cố Phong Trần. Trong chốc lát, Cố Phong Trần có bụng tụ địch, áp lực đại tăng. Rầm rầm rầm. Cơ hồ cũng tại đồng thời, giữa không trung, ba đạo nuột ngạt không gì sánh được thanh âm vang lên, Vân Sướng hai cái cứng rắn màu đồng cổ móng đuốt cũng trùng điệp chộp vào ba đạo kiếm khí bên trên. Đạo kiếm khí thứ nhất tại đụng chạm Vân Sướng móng đuốt sát na, đúng là trực tiếp bị xé nứt ra, nhưng cùng lúc Vân Sướng trong móng đuốt uy thế trên phạm vi lớn hạ xuống. Đạo thứ hai kiếm khí, tại móng đuốt tầm vàng công kích phía dưới, đồng dạng bị xé nát, chỉ là lúc này, Vân Sướng trong móng đuốt uy thế triệt để tiêu tán, đã lại không cách nào chống lại đạo thứ ba kiếm khí. Cái gì? Thiên Vương bắt đạn này thực lực mạnh như vậy? Vân Sướng vừa sợ vừa giận, hắn thi triển Thiên Huyền Trảo chính là trung giai tuyệt học, lại chỉ có thể ngạnh kháng Bùi Tấn Dã hai đạo kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí đều không thể ngăn cản. Coi chừng. Cổ Tu khẽ quát một tiếng, cầm trong tay một thanh chiến đao từ bên cạnh công kích Bùi Tấn Dã đạo thứ ba kiếm khí. Chương 2652 làm sao lại mạnh như vậy, chương 2652 làm sao lại mạnh như vậy đốt. Cổ Tu chiến đao rơi vào kiếm khí kia bên trên, lại là nghe được âm thanh thanh thúy, ngay sau đó Cổ Tu biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đều lảo đảo một chút. Làm sao lại mạnh như vậy? Cổ Tu kinh nghi bất định. Chính mình toàn lực ứng phó, thế mà gánh không được một đạo kiếm khí. Mẹ nó, tên Vương bắt đạn này chỉ sợ có vĩnh hằng chân thần chiến lực, Cổ Tu, chúng ta đi. Vân Sướng phản ứng rất nhanh, mặc dù mình ngăn không được đạo thứ ba kiếm khí, nhưng lại không có nghĩa là không có khả năng tránh né, hắn giận mắng một tiếng, đuốt phải rỗi ra một phát bắt được Cổ Tu đằng không mà lên. Vân Sướng tự nhiên biết Bùi Tấn Dã thực lực không tầm thường, bọn hắn đến đây cũng không phải hướng về phía Bùi Tấn Dã liều mạng, là vì mang đi Viêm Ngục lão tổ ba người. Phúc. Cơ hồ Vân Sướng vừa mới bắt lấy Cổ Tu đằng không mà lên, kiếm khí kia liền cũng thuận Vân Sướng móng đuốt dán chặt lấy Cổ Tu sẽ qua, không khí đều bị xé nứt. Bất quá, kiếm khí kia vòng vo cánh mặt, lại tiếp tục hướng Vân Sướng cùng Cổ Tu mà đến. Phía trước, Bùi Tấn Dã đạm mạc ánh mắt rơi vào Vân Sướng trên thân. Trước mắt ba người, Cổ Tu cùng Cố Phong Trần đều không đáng nhắc lên, chỉ có Vân Sướng, thế mà một người ngăn trở chính mình hai đạo kiếm khí. Bây giờ còn nắm lấy cơ hội nắm lấy Cổ Tu né tránh một đạo kiếm khí. Bùi Tấn Dã như có điều suy nghĩ, xem ra ngươi cùng Tần Hạo quan hệ thân mật nhất. Bùi Tấn Dã đạm mạc, Tần Hạo mấy cái này trong bằng hữu, Vân Sướng thực lực không hề nghi ngờ là mạnh nhất, đều là tân tấn đệ tử, lại có thực lực như thế, tất nhiên cùng Tần Hạo quan hệ cực kỳ thân mật. Đã như vậy, Bùi Tấn Dã chậm rãi đứng lên, ánh mắt đạm mạc, tay phải hắn thì là chậm rãi nâng lên, vậy các ngươi liền cho ta toàn bộ lưu lại đi. Thoại âm rơi xuống, Bùi Tấn Dã nâng lên tay phải bỗng nhiên vung xuống. Hô, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm khí theo Bùi Tấn Dã tay phải rơi xuống, cũng trong nháy mắt liền xuất hiện, kiếm khí kia trọn vẹn dài đến mấy trượng, sáng chói lóa mắt không gì sánh được, lấy bổ thiên chi thế chém về phía Vân Sướng cùng Cổ Tu. Không tốt, mau lui lại. Vân Sướng cùng Cổ Tu giật mình, đều từ Bùi Tấn Dã đạo kiếm khí này bên trong cảm nhận được cực mạnh uy hiếp. Sự thật cũng là như thế. Bùi Tấn Giã mặc dù trước đó phóng thích ba đạo kiếm khí, nhưng này ba đạo kiếm khí đều chẳng qua là Bùi Tấn Giã tiện tay phóng thích thôi. Giờ phút này lại không phải, đạo kiếm khí này chính là vận dụng hỗn độn bản nguyên cùng thần lực, uy lực không thể so sánh nổi. Nếu như rơi vào trên thân hai người, như vậy kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không so Viêm Ngục lão tổ ba người tốt hơn chỗ nào. Nhất thời, Vân Sướng cùng Cổ Tu phía sau có ban đầu đạo kiếm khí kia truy đuổi, phía trước thì là Bùi Tấn Giã mới nhất thi triển, uy thế kinh người một đạo kiếm khí công kích. Hai mặt thù địch, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bốn phương tám hướng, cách xa nhau chỉ ít vạn mét xa. Mười mấy vạn Càn Khôn Tông đệ tử, xa xa nhìn qua bên này động tĩnh. Càn Khôn Tông sao mà to lớn, đệ tử vô số kể, 10-100. Không 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 đệ tử không đáng kể chút nào, tương phản theo chiến đấu ba động càng lúc càng lớn, từ từng tòa ngọn núi trong động phủ đi ra Càn Khôn Tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Nhân số còn tại cấp tốc tiêu thăng. Tất cả mọi người nhìn qua hoàn toàn rơi vào hạ phong Vân Sướng, Cổ Tu cùng Cố Phong Trần, không khỏi thổn thức không thôi. Thật đúng là dũng cảm a, ba người bọn hắn liền dám đến gặp Bùi Tấn Giã. Cái kia Vân Sướng thực lực cũng không yếu, đáng tiếc vẫn như cũ không phải Bùi Tấn Giã một chiều chi địch. Xem đi, bọn hắn lập tức liền sẽ tu vi bị phế, chậc chậc, nếu như Tần Hạo biết mình huynh đệ tu vi bị phế, còn không biết sẽ như thế nào, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Hạo làm sao còn không có xuất hiện. Không rõ ràng, nghe nói lần trước tại Càn Khôn Linh Cung cùng Đồ Vô Phong một trận chiến sau, Tần Hạo liền đi Huyền Trọng Tinh, có lẽ bây giờ còn đang Huyền Trọng Tinh bế quan đi. Chờ hắn từ Huyền Trọng Tinh đi ra, món ăn cũng đã lạnh. Rất nhiều người nghị luận, trong lòng bội phục Vân Sướng ba người dũng khí, đổi lại bọn họ nhưng không có can đảm này đi tìm Bùi Tấn cây gai phiền, bất quá một phương diện khác, bao nhiêu cũng có chút hâm mộ Vân Sướng, Viêm Ngục lao tổ đám người tình nghĩa. Không phải là đối thủ về không phải là đối thủ, nhưng ai cũng hy vọng làm chính mình gặp được nguy hiểm chí mạng thời điểm, bằng hữu của mình còn có thể liều lĩnh đến đây trợ giúp chính mình, mà không phải phát hiện tình huống không đúng liền một mình thoát đi. Cũng nguyên nhân chính là này, giờ phút này nhìn thấy Vân Sướng ba người đứng trước hiểm cảnh, đám người cũng không khỏi có chút thổn thức, chỉ là dù vậy, cũng không có người dám can đảm tiến lên. Ba người bọn hắn, chỉ sợ hai kiếp khó thoát có người thở dài. Những người khác cũng là lắc đầu tiếc hận. Phía trước giữa không trung, Vân Sướng, Cổ Tu sắc mặt tái xanh, cứ việc Vân Sướng đem hết toàn lực tránh né, vẫn như trước lại khó mà ngăn cản tiền hậu giáp kích, mắt thấy cái kia cao tới mấy trượng kiếm khí sắp đánh trúng chính mình. Trên mặt đất, Cố Phong Trần tình huống đồng dạng nguy cấp, bị Đinh Khắc cùng Mạc Vân liên tiếp công kích, đánh cho miệng phun máu tươi, sinh mệnh thần lực, sinh mệnh khí tức điên cuồng hạ xuống. Ông. Ngay lúc này, một đạo càng cường hãn hơn, ẩn chứa uy thế khủng bố kiếm khí, từ phương xa trên bầu trời chạy như bay tới, đi ngang qua bầu trời, kiếm khí kia những nơi đi qua, không gian trực tiếp xé rách. Càng quan trọng hơn là, theo đạo kiếm khí này xuất hiện, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, bao phủ toàn bộ Càn Khôn Tông Càn Khôn đại trận đúng là xuất hiện ba động, bốn phương tám hướng không gian đều vì vậy mà vặn mèo. Càn Khôn đại trận chính là Càn Khôn Tông hộ tông đại trận, làm Càn Khôn đại lục mạnh nhất tông môn, Càn Khôn Tông hộ tông đại trận khủng bố đến mức nào có thể nghĩ. Mà giờ khắc này, đạo kiếm khí này đúng là gây nên Càn Khôn đại trận ba động. Mà Càn Khôn đại trận cũng không chỉ là hộ tông đại trận, cũng dính liễu Càn Khôn Tông ngàn vạn ngọn núi, động phủ trận pháp. Càn Khôn đại trận ba động, ngàn vạn động phủ trận pháp cũng nhận ảnh hưởng, xuất hiện không nhỏ ba động. Chuyện gì xảy ra? Ta đang lúc bế quan, động phủ trận pháp thế mà chấn động. Đáng chết, ta kém chút liền có thể đột phá, hết lần này tới lần khác lúc này. Chờ chút, đó là cái gì? Có người đang chiến đấu, lại gây nên Càn Khôn đại trận ba động. Hiu liu liu. Chỉ một thoáng, Càn Khôn Tông ngàn vạn trong động phủ, từng người vô luận nguyên bản đang lúc bế quan, hay là tại nghỉ ngơi Càn Khôn Tông đệ tử, đều là kinh hãi vạn phần bay ra động phủ. Những đệ tử này đều tại toàn thân tâm tu luyện, đối với ngoại giới sự tình cũng không quan tâm, nhưng bây giờ ba động quá lớn, bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng, không thể không rời đi động phủ. Chỉ là vừa mới rời đi động phủ, tất cả mọi người liền nhìn thấy trong bầu trời, thình lình có một đạo ẩn chứa uy thế khủng bố, dài đến gần 10 trượng kiếm khí màu xanh gào thét mà qua, thẳng đến phía sau núi phương hướng một ngọn núi mà đi. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Đây là ai thi triển? Ông trời của ta, đạo kiếm khí này nếu như đánh chúng ta, chỉ sợ ta sẽ trong nháy mắt vẫn diệt. Chẳng lẽ là Càn Khôn trên bảng người cách làm? Giờ khắc này, hơn phân nửa Càn Khôn Tông đều hành động, đến trăm vạn mà tính phổ thông chân thần, thiên địa các chân thần đều là bay ra độc phủ, hãi nhân nhìn xem một màn này. Kiếm khí màu xanh tốc độ rất nhanh, cứ như vậy trong một chớp mắt liền đã đi vào phía sau núi phương hướng một ngọn núi bên trong. Oeng. Trong sơn phong lúc vang lên hãi nhiên không gì sánh được tiếng vang, ngay sau đó một tên thanh niên tựa hồ nhận trùng kích, hơi có chút chật vật đang không mà lên, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Tên thanh niên này phía trước, chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy một tên thân mang trường bào màu xanh, sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay bảo kiếm thanh niên. Người này không phải người khác, chính là Tần Hạo. Lúc này tất cả mọi người cũng đều thấy rõ người tới, không khỏi vang lên như tiếng sấm ồn ào thanh âm. Tần Hạo, Tân Tấn đệ tử Tần Hạo. Bị Tần Hạo công kích người là Bùi Tấn Giã, chuyện gì xảy ra? Tần Hạo cùng Bùi Tấn Giã đánh như thế nào đi lên? Chẳng lẽ là bởi vì trước đó không lâu Mã Hầu sự kiện? Tần Hạo thực lực thật là khủng khiếp, vừa rồi một kiếm kia thế mà gây nên hộ tông đại trận ba động. Tất cả mọi người kinh hãi bàn phần. Chương 2653 tranh phong tương đối, chương 2653 tranh phong tương đối lao đại. Tần Hạo, Tần Hạo. Phía dưới, Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần, Viêm Ngục lao tổ bọn người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng. Vân Sướng càng là thân hình lóe lên đi thẳng tới Tần Hạo bên cạnh, kinh hỉ nói, lao đại, ngươi rốt cục xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi không kịp. Đúng rồi, lao đại, Viêm Ngục lao tổ bọn hắn nói đến phần sau. Vân Sướng ngựa khí cũng có chút trầm thấp đứng lên. Tần Hạo sắc mặt hơi trầm xuống, chưa đến trước đó, Tần Hạo lợi dụng thần lực bao phủ Viêm Ngục lão tổ ba người, phòng ngừa vừa rồi chiến đấu ba động ảnh hưởng ba người. Đối với Viêm Ngục lão tổ ba người tình huống thì như thế nào không rõ ràng. Tu vi bị phế, bây giờ đã là phàm nhân thân thể. Nhớ ngày đó tại Tinh Hải Thiên Địa, vô luận Viêm Ngục lão tổ hay là Ngô Nhân, Thư Tổ, đều là cao cấp nhất cấp độ cường giả, hao hết thiên tân vạn khổ đến thiên địa hải, càng là bái nhập Càn Khôn Tông, kết quả hiện tại tu vi bị phế. Mà lại Bùi Tấn Giá sở dĩ đối với Viêm Ngục lão tổ ba người xuất thủ, rõ ràng chính là vì mình mà đến. Tân Hạo làm sao không giận? Tân Hạo, không cần phải để ý đến chúng ta đã phế đi, ngươi cùng Vân Sướng không có khả năng ra lại sự tình. Viêm Ngục lão tổ trong lòng đồng dạng bi thống. Nếu như có thể tiếp tục tu hành, ai lại sẽ tự tuyệt? Chỉ là cho dù lại bi thống, Viêm Ngục lão tổ cũng không có điên cuồng, mà là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Tần Hạo cùng Vân Sướng trên thân. Đối với Tần Hạo, ngươi mau dẫn lấy Vân Sướng bọn hắn đi. Tần Hạo, về sau, Tinh Hải Thiên Địa liền dựa vào ngươi. Thư Tổ cùng Ngô Nhân cũng trên mặt đắng chát mở miệng. Tần Hạo thở sâu, chỉ cảm thấy tim kìm nén một cơn lửa giận. Nếu như biết Bùi Tấn Giá thủ đoạn sẽ như thế bị uội, như vậy lúc đó phế bỏ Mã Hầu đằng sau, Tần Hạo liền sẽ không lập tức tiến vào Huyền Trọng Tinh, mà là trực tiếp đi tìm Bùi Tấn Giá. Đi, các ngươi đi hướng nào? Một đạo đạm mạc mang theo thanh âm âm lãnh chậm rãi vang lên. Chỉ thấy được Tần Hạo phía trước giữa không trung, Bùi Tấn Giá sắc mặt tâm trầm, ngựa khi âm lãnh mở miệng, vừa rồi Tần Hạo đột ngột xuất thủ, Bùi Tấn Giá bất ngờ không để phòng ngăn thiệt to nhỏ, thân hình có chút chật vật. Cái này khiến Bùi Tấn Giá có chút khó chịu, hắn thấy chính mình tự mình xuất thủ, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Tần Hạo mới đối. Tần Hạo, ngươi dám phế người của ta, như vậy, đây chính là đại giới. Còn có, kết quả của ngươi lại so với bọn hắn thảm hại hơn. Bùi Tấn Giá đạm mạc mở miệng, thanh âm mang theo một tia sắc cơ. Tần Hạo phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía dưới Viêm Ngục lão tổ bọn người, nói ra: "Viêm Ngục lão tổ, Thư Tổ, Nô Nhân, ta đem bọn ngươi thu nhập thể nội thế giới của ta, các ngươi nghỉ ngơi trước một lát, nơi này giao cho ta." Tần Hạo, ngươi Viêm Ngục lão tổ ba người nghe vậy sắc mặt đại biến, chỗ nào không biết Tần Hạo dự định. Đây là dự định cùng Bùi Tấn Giá toàn lực một trận chiến. Vì để tránh cho tác động đến ba người bọn họ, lúc này mới muốn đem ba người bọn họ thu nhập thể nội thế giới. Bùi Tấn Giá khẽ giật mình, sầm mặt lại, chợt liền cũng minh bạch Tần Hạo ý nghĩ, không khỏi lạnh nhạt nhìn xem. Cũng không có sốt ruột xuất thủ. Viêm Ngục lão tổ ba người như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến Bùi Tấn Giá, hắn muốn đối phó Tần Hạo, như vậy thì sẽ đường đường chính chính trực tiếp nghiền ép lên đi. Về phần Tần Hạo bên người những người này, Tần Hạo đều đã chết, còn lo lắng những người này sao? Tiểu Giang Hỏa, Cổ Tu, Cố Minh, các ngươi cũng làm cho mở. Tần Hạo hướng phía Vân Sướng mở miệng, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào phía dưới Cố Phong Trần trên thân. So sánh với Vân Sướng cùng Cổ Tu, Cố Phong Trần thương thế càng nặng. Hắn muốn là tu vi đột phá phổ thông chân thần không lâu, lại gặp Đinh Khắc cùng Mạc Vân hai vị thiên địa chân thần tập sát, nếu không phải Tần Hạo xuất thủ kịp thời, công kích Bùi Tấn Giá đồng thời phân ra bộ phận kiếm lực đối phó Đinh Khắc cùng Mạc Vân, chỉ sợ Cố Phong Trần đã chết. Về phần Đinh Khắc cùng Mạc Vân, mặc dù cũng không bỏ mình, nhưng cũng đều bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch nằm tại cách đó không xa trên mặt đất, hai người nghe được Tần Hạo lời nói, hiển nhiên cũng minh bạch Tần Hạo sau đó cùng Bùi Tấn Giá tất nhiên sẽ phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, lập tức hoảng sợ muốn bỏ lên rời xa nơi đây. Chỉ là dưới trọng thương, hai người vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể bỏ lên. Không khỏi thần sắc cầu khẩn nhìn về phía Bùi Tấn Giá, hy vọng Bùi Tấn Giá có thể xuất thủ đem bọn hắn na di ra ngoài. Đáng tiếc, Bùi Tấn Giá từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút. Thấy thế, hai người sắc mặt không khỏi hoảng sợ, tuyệt vọng đứng lên. Dưới trọng thương, bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Một khi Tần Hạo cùng Bùi Tấn Giá một trận chiến, hai người bọn họ hạ chẳng có thể nghĩ. Lão đại, người coi chừng. Vân Sướng do dự một chút, chợt trọng trọng gật đầu. Bùi Tấn Giá thực lực như thế nào hắn xem như trải nghiệm qua. Tần Hạo cùng Bùi Tấn Giá một trận chiến, nếu như Vân Sướng khăng khăng lưu lại, rất có thể sẽ kéo dài Tần Hạo, để Tần Hạo phân tâm, còn không bằng thành thành thật thật rời đi trung tâm chiến trường. Đợi lát nữa nếu là có cơ hội, ta liền đánh lén tên Vương Bát Đản này. Vân Sướng con ngươi đảo một vòng, trong lòng suy tư, mang theo Cổ Tu cùng Cố Phong Trần lúc này hướng phía sau nhanh chóng mà đi. Tần Hạo gật gật đầu, sau khi làm xong, vừa rồi một lần nữa quay đầu nhìn về phía Bùi Tấn Giá, ánh mắt băng hàn, sắc ý sôi trào. Giải quyết sao? Bùi Tấn Giá sắc mặt bình tĩnh, tựa như trước đó căn bản liền không có tức giận qua, hắn nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, kỳ thật không cần thiết, coi như ngươi không chuyển di bọn hắn, kết quả của bọn hắn cũng giống như nhau, đơn giản là chết muộn một chút thôi. Bất quá lúc nói chuyện, Bùi Tấn Giá trên thân cũng chậm rãi dâng lên một cỗ kiếm uy, từng sợi kiếm thế cũng lan tràn ra, làm cho Bùi Tấn Giá cả người đều có chút phiêu hốt. Bùi Tấn Giá nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vừa rồi một kiếm kia, hẳn là ngươi mạnh nhất kiếm chiêu đi, uy lực miễn cưỡng đạt tới thực lực của ta 1/10. Nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, ta toàn ngươi bây giờ có thể quỳ xuống, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nghe nói như thế, Tần Hạo cười, quỳ xuống, cho mình một thông khoái. Câu nói này, ta trả lại cho ngươi, bất quá, coi như ngươi bây giờ quỳ xuống, ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Tần Hạo gần từng chữ, tranh phong tương đối. Tần Hạo không sợ hãi chút nào. Bùi Tấn Giá sắc mặt có chút trầm xuống, một cỗ sát ý cũng từ Bùi Tấn Giá trên thân tràn ngập ra. Lấy Tần Hạo cùng Bùi Tấn Giá làm trung tâm, phương viên chí ít 10 vạn mét bên trong, lập tức đều tràn ngập lên sát ý cùng sát khí. Tần Hạo cùng Bùi Tấn Giá trên thân đều có sát ý, bất quá Bùi Tấn Giá lại là còn nhiều thêm nhất trọng sát khí. Tần Hạo trên thân mặc dù cũng có sát khí, nhưng cùng Bùi Tấn Giá so sánh cũng có chút không có ý nghĩa, có thể nghĩ Bùi Tấn Giá giết bao nhiêu người, muốn đánh đi lên. Tần Hạo cùng Bùi Tấn Giá một trận chiến, đệ tử mới cùng đệ tử cũ một trận chiến. Tranh phong tương đối à, Tần Hạo lá gan thật đúng là lớn, thế mà không sợ chút nào Bùi Tấn Dã. Các ngươi nói, Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, ai thắng ai thua? Ta cảm thấy hay là Bùi Tấn Dã, Tần Hạo mặc dù thực lực không tệ, có thể cùng Đồ Vô Phong vị này thể mình cao thủ giao phong, nhưng dù sao chỉ là cứng rắn đối quyền, cũng không có chân chính liều mạng tranh đấu, Bùi Tấn Dã thì lại khác, hắn nhưng là trải qua rất nhiều trận chân chính chém giết. Hơn trăm vạn Càn Khôn Tông đệ tử phân tán ở trung quanh, đều là hưng phấn nhìn qua bên này, có chút gan lớn càng là tới gần Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã làm trung tâm 10 vạn mét phạm vi bên trong, dự định khoảng cách gần quan sát Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến. Tần Hạo quả nhiên vẫn là tới bên trong một cái trong ngọn núi, Lục Cảnh Hiên sắc mặt biến đổi, Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, nếu là Tần Hạo lại tu luyện trăm cái kỷ nguyên, lấy Tần Hạo thiên phú chưa hẳn không có khả năng đánh bại Bùi Tấn Dã, nhưng bây giờ, Tần Hạo hay là quá vọng động rồi. Lục Cảnh Hiên đang chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ, kết quả là biết được Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, liền cũng gấp đội vàng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy một màn như thế, cái này khiến Lục Cảnh Hiên không khỏi là Tần Hạo lo lắng. Chương 2654 biết được sự tình tiền căn hậu quả. Chương 2654 biết được sự tình tiền căn hậu quả. Bùi Tấn Dã tiện nhân này, Đồ Vô Phong sắc mặt khó coi, biết được sự tình tiền căn hậu quả, Đồ Vô Phong đối với Bùi Tấn Dã cũng cực kỳ khịt mũi coi thường, Bùi Tấn Dã không đi chủ động tìm Tần Hạo, ngược lại tới đối phó Tần Hạo người bên cạnh. Tại Đồ Vô Phong xem ra, Bùi Tấn Dã hành vi như vậy đơn giản hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Đồ sư minh, Tần Hạo chỉ sợ không phải Bùi Tấn Dã đối thủ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Dương Hành do dự một chút hỏi. Đoàn Quảng, Đoạn Thành hai người cũng nhìn về phía Đồ Vô Phong. Mặc dù bọn hắn đều thua với qua Tần Hạo, nhưng như là Đồ Vô Phong một dạng, ba người đối với Tần Hạo cũng là có chút bội phục, lại thêm Bùi Tấn Dã hành động, để Dương Hành ba người cũng cực kỳ không có nhìn. Chúng ta không thể ra tay. Đồ Vô Phong sắc mặt hơi trầm xuống, Bùi Tấn Dã cuối cùng chính là Kiếm Minh người, nếu như chúng ta xuất thủ, chỉ sợ hắn tại Kiếm Minh hảo hữu cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó sẽ chỉ diễn biến thành thể mình cùng Kiếm Minh đại chiến, tuy nói chúng ta cũng không sợ Kiếm Minh người, nhưng lúc kia Tần Hạo tình cảnh sẽ càng gian nan hơn. Dương Hành gật gật đầu, có chút không cam tâm nói ra, Đồ sư minh, chẳng lẽ liền nhìn xem Tần Hạo chết tại Bùi Tấn Dã trong tay phải không? Hừ. Đồ Vô Phong cười lạnh một tiếng, yên tâm, Tần Hạo sẽ không chết, ta mặc dù không tiện đối với Bùi Tấn Dã xuất thủ, nhưng cứu Tần Hạo hay là không có vấn đề, Tần Hạo người này là luyện thể cao thủ, làm người cũng không tệ, đáng giá kết giao. Phía sau núi phương hướng ngọn núi giữa không trung, Bùi Tấn Dã khe khẽ lắc đầu, trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh hiện ra quang mang màu bạc bảo kiếm, thản nhiên nói, cuồng vọng, liền muốn bỏ ra cuồng vọng đại giới. Tần Hạo, ta cho ngươi cơ hội nhưng lại không biết trân quý, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đánh phục, đưa ngươi dẫm tại dưới chân, tin tưởng lúc kia ngươi cũng sẽ tức thời cầu xin tha thứ đi. Bùi Tấn Dã thanh âm rất nhạt, ngữ khí cũng rất nhẹ, nhưng trong lời nói cho lại là hung ác không gì sánh được. Cơ hồ vừa dứt lời, Bùi Tấn Dã động. Tần Hạo, có thể chết ở ta dưới kiếm, ngươi hẳn là vinh hạnh. Một kiếm này giết ngươi, là đủ. Sao băng đâm? Bùi Tấn Dã thân hình lóe lên, đống nhiên hóa thành một đạo tinh mang. Cùng lúc đó trong tay hắn bảo kiếm màu bạc đống nhiên lấy từ trên hướng xuống tư thế đâm tới. Khi một kiếm này đâm ra sát na, cái tiêu bảo kiếm màu bạc tựa như hóa thành một viên màu bạc thiên thạch, lôi cuốn lấy thiên địa uy thế hướng phía Tần Hạo nghiền ép mà đến. Một kiếm này Tần Hạo hơi kinh hãi, cũng không phải là kinh ngạc Bùi Tấn Dã một kiếm này uy thế, Bùi Tấn Dã một kiếm này uy thế không kém. Tần Hạo thậm chí từ đó cảm nhận được vạn kiếm chi cảnh, nhưng cũng không trở thành để Tần Hạo kinh ngạc. Chính mình có thể nắm giữ vạn kiếm chi cảnh, Bùi Tấn Dã làm kiếm minh thiên tài cao thủ, có thể nắm giữ vạn kiếm chi cảnh cũng không kỳ quái. Về phần uy lực uy thế, Bùi Tấn Dã một kiếm này uy lực rất mạnh, đã chân chính chạm đến vĩnh hằng chân thần cấp độ công kích. Nói một cách khác, cho dù ngoại giới vĩnh hằng chân thần công kích, uy lực chỉ sợ cũng liền như là Bùi Tấn Dã thi triển sao băng đâm. Chân chính để Tần Hạo cảm thấy giật mình. Thật là nồng nặc sát khí, mà lại cỗ sát khí kia Tần Hạo từ Bùi Tấn Dã trong một kiếm này, đúng là cảm nhận được đặc biệt nồng đậm sát khí. Trước đó thời điểm Bùi Tấn Dã trên thân cũng có sát khí tràn ngập, nhưng lúc kia Tần Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhiều giết người như ngoé nhân thân bên trên đều có sát khí, Tần Hạo cũng có, chỉ bất quá không có Bùi Tấn Dã khoa trương như vậy thôi. Nếu như chỉ là sát khí, cũng sẽ không để Tần Hạo kinh ngạc. Sở dĩ giật mình, chính là bởi vì cỗ sát khí kia thuận sao băng đâm uy áp nghiền ép tại Tần Hạo trên thân sau, đúng là tràn vào Tần Hạo thể nội, Tần Hạo cảm thấy toàn thân huyết dịch, hải cốt, cơ bắp đều bị điều động. Rèn luyện. Tần Hạo khẽ giật mình. Loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được. Huyền trọng tinh tu luyện lâu như vậy, thân thể đều đột phá đến vĩnh hằng chân thần cấp độ, thân thể rèn luyện quá trình cũng không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này Bùi Tấn Dã trong một kiếm này sát khí, đối với Tần Hạo thần thể cũng tạo thành đồng dạng hiệu quả. Chuyện gì xảy ra, sát khí thế mà còn có thể rèn luyện thần thể của ta? Tần Hạo trăm mối vẫn không có cách giải, hiệu chuyển bất diệt thể bên trong nhưng không có ghi chép, bất quá có lẽ là bởi vì sát khí quá mức yếu kém, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Cứ việc Tần Hạo cảm thấy mình thần thể lực lượng bị điều động, làm ra tôi thể tác dụng, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ, xa xa không kịp Tần Hạo tại Huyền Trọng Tinh lúc tu luyện một phần bạn. Không chung. Bởi vì thi triển sao băng đâm Bùi Tấn Dã thân thể cũng bay lên không, ở vào Tần Hạo càng phía trên hơn, hắn quan sát phía dưới Tần Hạo, chú ý tới Tần Hạo ngây người biểu lộ, mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt nhưng cũng không khỏi hiện ra một vòng khinh miệt cùng niềm ai. Tựa như chính mình một kiếm này chỉ cần rơi xuống, Tần Hạo liền hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng. Song kiếm thức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Hạo cũng động, trong tay Thiên Nguyên kiếm bỗng nhiên đâm ra. Cùng Bùi Tấn Dã uy thế vô tận sao băng đâm khác biệt, Tần Hạo một kiếm này lại là nhẹ nhàng, phản phất không có chút nào uy lực. Sau khi một kiếm hoàn toàn đâm ra, nguyên bản chỉ có một thanh Thiên Nguyên kiếm, đột nhiên phân liệt hình thành hai thanh, thực hư giao thế, nhưng lại đồng thời ẩn chứa uy năng kinh khủng. Hai thanh Thiên Nguyên kiếm đồng thời đi lên Phương Bùi Tấn Giã bảo kiếm màu bạc giao kích mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ uy thế khủng bố cũng từ hai thanh Thiên Nguyên kiếm bên trong bộc phát. Lấy cảnh giới đại thành vạn kiếm chi cảnh thi triển vạn kiếm thủ đệ nhất chuyển song kiếm thức, uy lực so mới vào vạn kiếm chi cảnh lúc cường đại mấy lần không chỉ. Nếu như nói Bùi Tấn Giã một kiếm này đã có vĩnh hằng chân thần lực số lượng, như vậy Tần Hạo một kiếm này thì là vượt xa khỏi phổ thông vĩnh hằng chân thần lực số lượng. Bùi Tấn Giã trên mặt mỉa mai cùng khinh thường đống nhiên ngưng kết, ngược lại lộ ra một vòng vẻ kinh nộ. Vâng. Hai đạo nột ngạt thanh âm, chỉ thấy được Tần Hạo hai thanh Thiên Nguyên kiếm một trái một phải, phân biệt công kích tại Bùi Tấn Giã bảo kiếm màu bạc bên trên. Ông một tiếng, bảo kiếm màu bạc bị Thiên Nguyên kiếm tả hữu giáp công, rung động vang lên một trận kiếm minh thanh âm, sao băng đâm trúng lôi cuốn bảng bạc thiên địa uy thế cũng trong phút chốc tiêu tán. Bùi Tấn Giã nắm bảo kiếm màu bạc tay phải có chút lắc một cái, đúng là có chút cầm không được, hắn không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh một cỗ bảng bạc thần lực liền ổn định bảo kiếm màu bạc, mà hậu quả đoạn không gì sánh được nâng lên bảo kiếm màu bạc hành cản phía trước. Cơ hồ Bùi Tấn Giã vừa mới nâng lên bảo kiếm màu bạc, hai thanh Thiên Nguyên kiếm lại lần nữa oanh kích mà đến. Ầm ầm, lại là hai đạo nột ngạt thanh âm, lần này lại là trực tiếp đánh vào Bùi Tấn Giã ngay phía trước, lập tức Bùi Tấn Giã khẽ quát một tiếng, thân hình bị đánh cho trọn vẹn lui lại vạn mét xa mới khó khăn lắm dừng lại. Dù vậy, hai thanh Thiên Nguyên kiếm vẫn như cũ cấp tốc truy kích mà đến. Lan, Bùi Tấn Giã sắc mặt âm trầm, trong mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một vòng tức giận, một cỗ lệ khí từ đáy lòng dâng lên, tay hắn nắm bảo kiếm màu bạc, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước chém ra hai kiếm. Phanh, hai kiếm này phía dưới liên tục hai lần công kích mà dẫn đến uy lực yếu bất hai thanh Thiên Nguyên kiếm cũng không còn cách nào tiếp nhận, trực tiếp bị đánh tan. Trong đó một thanh Thiên Nguyên kiếm thì vững vàng rơi vào Tần Hạo trong tay. Phương xa, còn tại nghị luận ở Mỹ Đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử thấy vậy một màn, đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tần Hạo thế mà một chiêu đem Bùi Tấn Giã cho hoành ra vạn mét có hơn. Không ít người hung hăng lắc đầu, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Chương 2655 kinh động, chương 2655 kinh động, ngươi một kiếm này, bất quá cũng như vậy giữa không trung, Tần Hạo đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn về phía bị quét ngang vạn mét có hơn Bùi Tấn Giã. Rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ cổ quái. Vừa rồi Bùi Tấn Giã còn nói chém giết Tần Hạo một kiếm là đủ, kết quả lại bị Tần Hạo một chiêu đánh lui vạn mét có hơn. Bùi Tấn Giã sầm mặt lại, một sợi lệ khí từ trên mặt hắn nổi lên. Chợt, Bùi Tấn Giã cười đến cực kỳ làm cản, cực kỳ khoa trương. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tần Hạo, ngươi rất không tệ, đáng giá ta xuất thủ. Bùi Tấn Giã là thật nổi giận, một mặt là mình bị Tần Hạo đánh lui khó xử, một phương diện khác thì là chính mình khinh thị Tần Hạo tức giận. Bùi Tấn Giã cũng không nghĩ tới Tần Hạo thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, vốn cho rằng vận dụng sao băng đâm liền có thể đánh giết Tần Hạo, không có nghĩ rằng ngược lại bị Tần Hạo cho đánh lui. Trên thực tế Bùi Tấn Giã cũng không có cuồng vọng tự đại. Sao băng đâm một chiêu này cũng là Bùi Tấn Giã thường xuyên vận dụng kiếm chiêu, uy lực cường đại, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm áp chế mặt khác cường giả cùng giai. Không chút nào khoa trương, cho dù Đồ Vô Phong ở đây, đối mặt Bùi Tấn Giã một chiêu này cũng muốn nhượng bộ lui mình. Tần Hạo tuy nói có thể cùng Đồ Vô Phong đối banh ba chiêu, nhưng Bùi Tấn Giã tâm bên trong như cũng không đồng ý Tần Hạo. Sao băng đâm đầy đủ đối phó Tần Hạo. Cứ việc trong lòng tức giận, nhưng Bùi Tấn Giã cũng không có đánh mất lý trí. Trong đáy lòng, Bùi Tấn Giã vẫn như cũ xem thường Tần Hạo. Dù sao, sao băng đâm chỉ là hắn thường xuyên vận dụng một chiêu thôi, cũng không phải là hắn công kích mạnh nhất. Một chiêu này tên là Thiên Sát Kiếm Vực. Tần Hạo, hảo hảo hưởng thụ kiếm của ta vực chi đi. Lúc nói chuyện, Bùi Tấn Giã một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm, sau đó một kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước chém xuống. Rầm rầm. Một kiếm này mặc dù nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại là không chậm chút nào. Chỉ là sát na công phu liền triệt để rơi xuống. Cùng lúc đó, một cỗ do nồng đậm kiếm khí, sát khí hội tụ mà thành màu đen kiếm sát, trong nháy mắt quét tán ra. Cơ hồ trong nháy mắt, liền bao phủ lấy Bùi Tấn Giã làm trung tâm, phương viên mấy vạn mét khoảng cách. Không chỉ có như vậy, kiếm kia sát như cũ tại hướng bốn phía quét tán. Trong đó Tần Hạo chỗ phương hướng càng là quan trọng nhất, từ bốn phương tám hướng Tần Hạo bao khỏa mà đến. Căn bản là không có cách tranh né. Suy suy, phàm là kiếm sát những nơi đi qua, không gian phát ra suy suy thanh âm, một chút đụng chạm lấy kiếm sát tảng đá, cây cối, càng là tại chỗ lọt vào ăn mòn. Cái này, đây là không tốt, cỗ sát khí kia quá mạnh, chúng ta ngăn không được, chạy mau. A, tay của ta. Nhận Càn Khôn trận pháp ảnh hưởng, mà rời đi động phủ quan chiến Càn Khôn Tông đệ tử sớm đã đột phá mấy triệu, có ít người khoảng cách xa, cũng có chút thì liền tại phụ cận. Khoảng cách lân cận đệ tử liền lập tức phát hiện kiếm sát khủng bố, từng cái sắc mặt đại biến nhau nhau hướng phía sau tối lui, cũng có người phản ứng hơi chậm, bị kiếm sát đụng chạm lấy tay phải, vẹn vẹn chỉ là đụng chạm. Người kia liền tiêu thảm, tay phải trực tiếp lọt vào ăn mòn, như có vô tận kiếm khí tại thể nội rào sát, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhanh như chớp hướng phương xa cuồng bay mà đi. Màu đen kiếm sát không chỉ có hướng bốn phía quét tán, cũng đi lên phương mà đi. Phàm là những nơi đi qua, không gian đều là phát ra suy suy thanh âm. Càng quan trọng hơn là, cần biết, Càn Khôn Tông phía trên chính là Hộ Tông đại trận, cũng chính là Càn Khôn đại trận. Theo màu đen kiếm sát đi lên phương quyết tán, lập tức liền đụng chạm tới Càn Khôn đại trận. Suy suy, từ phía dưới nhìn lại, đúng là có thể nhìn thấy trong suốt, hoàn toàn không cách nào phát giác Càn Khôn đại trận, màu đen kiếm sát đụng chạm bộ phận, đã xuất hiện từng sợi ngũ thải bàn làn quang mang không ngừng hạ xuống, lộ ra không gì sánh được sáng chói, tựa như một cái chớp mắt tức thì pháo hoa. Như vậy phía dưới, nguyên bản không cách nào dò xét, nhưng lại chân thực tồn tại Càn Khôn đại trận, triệt để hiện hiện ra. Liên tựa như có người từ nội bộ công kích Càn Khôn đại trận, làm cho Càn Khôn đại trận không ngừng phát ra hơi mình, suy suy thanh âm, sau đó buộc phát ra hào quang áo ánh. Một màn như thế, càng làm cho vây xem mấy triệu Càn Khôn tông đệ tử quá sợ hãi. Tần Hạo trước đó từ Càn Khôn linh cung đi ra lúc, xa xa chỗ chém ra một kiếm, tuy nói dung chuyển Càn Khôn đại trận, nhưng cũng không có làm cho Càn Khôn đại trận hiện hiện. Mà bây giờ, Bùi Tấn Giã thiên sát kiếm vực, đúng là trực tiếp làm cho Càn Khôn đại trận hiện hiện. Ở trong đó khác biệt, cũng là mười phần to lớn. Càn Khôn tiên cung. Cái gọi là Càn Khôn tiên cung, chính là Càn Khôn tông lớn nhất cung điện, đệ tử tầm thường không cách nào tiến vào, chỉ có sự kiện trọng đại mới có bộ phận đệ tử có thể vinh hạnh tiến vào bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Càn Khôn tiên cung chính là Càn Khôn tông tổ thần trưởng lão nơi ở. Lúc này Càn Khôn tiên cung trong một tòa thiên điện, một tên tóc trắng xóa chính ngồi xếp bằng lão giả, đột nhiên mở ra con mắt, lộ ra vẻ động dung. Hai cái tiểu bối chiến đấu, đúng là làm Càn Khôn đại trận hiện hiện. Tên lão giả này trên thân uy áp mạnh, rõ ràng chính là tổ thần cường giả, chỉ là không rõ ràng cụ thể là mấy sao tổ thần. Thú vị, thú vị, ta Càn Khôn tông siêu quần bạn tụy đệ tử càng ngày càng nhiều a. Lão giả hơi một cảm ứng, trên mặt lại là hiện ra dáng tươi cười, không có chút nào can thiệp song phương chiến đấu ý tứ. Cái này vốn là cũng là Càn Khôn tông đặc tính, đệ tử ở giữa tranh đấu, có thể liều mạng tranh đấu, cũng có thể tiến hành đổ ước. Nếu như tiến hành đổ ước, lại có Càn Khôn đại trận làm thủ hộ giả, bất luận kẻ nào không được trái với điều ước, dù là Càn Khôn bảng đệ tử cũng không ngoại lệ. Nếu như tự mình liều mạng tranh đấu, như vậy bọn hắn những này tổ thần trưởng lão cũng sẽ không đi để ý tới, dù sao coi như chiến đấu động tĩnh lại lớn cũng không trở thành quá khoa trương. Còn có Càn Khôn đại trận bao phủ Càn Khôn tông, chỉ bằng vào chân thần tu vi Càn Khôn tông đệ tử, còn không cách nào phá mở Càn Khôn đại trận. Sự thật đừng nói chân thần tu vi, dù là tổ thần cường giả đến, muốn phá vỡ Càn Khôn tông hộ tông đại trận cũng là si nhân vọng tưởng. Không thấy mưa gió có thể nào gặp cầu vồng, thực lực không đủ vẫn lạc cũng được, dù sao cũng so chết tại vực ngoại ma linh trong tay tốt hơn. Lão giả tóc trắng liếc mắt phía dưới đã bị tiên sát kiếm vực hoàn toàn bao phủ Tần Hạo, khẽ lắc đầu, tựa hồ đã chắc chắn Tần Hạo tất nhiên vẫn lạc. Mà nói xong đằng sau, lão giả tóc trắng liền không nói nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chỉ bất quá thần niệm cũng là khuyết tán ra, tùy thời chú ý phía dưới chiến đấu động tĩnh. Không đơn giản lão giả tóc trắng, Càn Khôn trong tiên cung mặt khác tổ thần trưởng lão cũng đều chú ý tới Tần Hạo cùng Bùi Tấn Giã một trận chiến, không khỏi đều cảm thấy có chút thú vị, có mấy vị trưởng lão càng là nhiều hứng thú quan chiến đứng lên, dù sao đối bọn hắn tới nói, rất khó được mới có thể nhìn thấy như vậy thú vị một màn. Quanh năm buồn tẻ bế quan tu hành, ngẫu nhiên quan sát hậu bối đệ tử chiến đấu, cũng vẫn có thể xem là một cái nhã sự. Là hắn, Tần Hạo, trong đó trong một tòa cung điện, một bộ quần dài màu lam, khuôn mặt tiểu diễm mị ảnh chân thần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tần Hạo mới vừa ở Trầm Hương Các mua sắm rất nhiều luyện thể bảo vật, không đại càn khôn cựu tinh tu luyện, làm sao lại cùng những người khác ở chỗ này chiến đấu? Hẳn là Tần Hạo đã đem rất nhiều thiên địa kỳ chân luyện hóa. Bị ảnh chân thần như có điều suy nghĩ, chợt cũng có chút nhiều hứng thú quan sát lấy, chỉ bất quá không giống với những người khác, mà khác Càn Khôn Tiên Cung trưởng lão phần lớn ánh mắt đều tập trung tại Bùi Tấn Giã trên thân, dù sao Bùi Tấn Giã thi triển thiên sát kiếm vừa vi lực sát thực viễn siêu cùng giai, đúng là làm hộ tông đại trận hiện hiện. Bị ảnh chân thần thì không phải vậy. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Tần Hạo trên thân, mà trông lấy đứng lơ lửng trên không, đã bị vô tận màu đen kiếm sát chi khí bao phủ Tần Hạo, bị ảnh chân thần thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, cuối cùng lại hóa thành một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Chương 2656 Thiên Sát Kiếm vực, chương 2656 Thiên Sát Kiếm vực thứ anh. Anh. Vô tận màu đen kiếm sát chi khí bên trong, Bùi Tấn Giã cầm trong tay bảo kiếm liên tiếp hướng phía Tần Hạo chém xuống, mỗi một kiếm đều tựa như một viên từ trên trời giáng xuống thiên hạch, xẹt qua chân trời sau đó chuẩn xác không sai công kích tại Tần Hạo trên thân. Lập tức liền nhìn thấy Tần Hạo vị trí màu đen kiếm sát chi khí đều không ngừng quay cuồng lên, uy thế hãi nhiên. Mà mỗi một kiếm rơi xuống, Tần Hạo đều bị vung ra mấy vạn mét bên ngoài, như vậy liên tục không ngừng công kích, Tần Hạo thân hình đều không ngừng bị đánh bay, sau đó lại có kiếm khí từ phía sau công kích, đem Tần Hạo cho đánh cho hướng phía trước mà đi. Lão đại, Tần Hạo, Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần bọn người quá sợ hãi, muốn trợ giúp Tần Hạo, nhưng đừng nói trợ giúp, chính là màu đen kiếm sát chi khí đều không thể tới gần. Phương xa, tất cả Càn Khôn tông đệ tử đều sắc mặt kinh hãi nhìn qua, không nghĩ tới tình thế thế mà lập tức bị chuyển, vừa mới còn chiếm theo thượng phong Tần Hạo trực tiếp bị áp chế xuống tới. Trong đám người, Lục Cảnh Hiên, Đồ Vô Phong mấy người cũng đều sắc mặt biến đổi, kiêng kỵ Bùi Tấn Giã đồng thời, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ lo âu. Thiên sát kiếm vực. Một chiêu này vừa ra, cho dù Lục Cảnh Hiên, Đồ Vô Phong bọn người cảm thấy áp lực lớn, cần biết tại thiên sát kiếm vực bên trong, Tần Hạo thực lực là lại nhận áp chế, mà Bùi Tấn Giã thi triển thần thông công kích, thì có thể được đến uy lực tăng phúc. Này lên kia xuống, kết quả có thể nghĩ. Trước thi triển thiên sát kiếm vực, lại sử dụng sao băng đâm, uy lực thế mà lớn nhiều như vậy, hắn kiếm này vực sát thực uy lực rất mạnh. Trên bầu trời, Tần Hạo chật vật lần lượt bị oanh kích ra ngoài, chỉ là người ở bên ngoài xem ra Tần Hạo không gì sánh được chật vật, trên thực tế Tần Hạo trong lòng thì sợ hãi than đồng thời, cũng mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn, không có chút nào chật vật tâm thái. Sợ hãi than là Bùi Tấn Giã thi triển thiên sát kiếm vực uy lực cường đại, nếu như không phải Tần Hạo thần thể lực lượng đột phá, cửu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển sắp viên mãn, chỉ sợ vẻn vẹn thiên sát kiếm vực bên trong ẩn chứa vô tận kiếm sát chi khí, đều sẽ đối với Tần Hạo tạo thành uy hiếp lớn. Mà Tần Hạo thần thể lực lượng đột phá, đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành sau, đừng nói thiên sát kiếm vực kiếm sát chi khí, cho dù bây giờ Bùi Tấn Giã lấy thiên sát kiếm vực phối hợp sao băng đâm công kích tại Tần Hạo trên thân, cũng không có thể cho Tần Hạo tạo thành quá lớn uy hiếp. Sinh mệnh thần lực hạ xuống một, Tần Hạo hơi cảm giác một chút, Bùi Tấn Giã mỗi một kiếm rơi xuống, không sai biệt lắm có thể cho hắn tạo thành sinh mệnh thần lực một tổn thương. Như vậy tổn thương không thể nói hoàn toàn không có, nhưng cũng hoàn toàn có thể nói ảnh hưởng không lớn. Phải biết làm chân thần cường giả, sinh mệnh thần lực cũng là thời thời khắc khắc được bổ sung, nhất là Tần Hạo bảy đại hỗn độn bản nguyên đều là tận chủ tu, sinh cơ hỗn độn bản nguyên hoàn mỹ nắm giữ, sinh mệnh thần lực có thể liên tục không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu. Tần Hạo cảm giác Bùi Tấn Giã thi triển thiên sát kiếm vực, cùng mình bản thân thế giới có nhất định tương tự tính, chỉ bất quá chính mình bản thân thế giới tự chủ tính lớn hơn nhiều, phạm vi càng lớn, bao dung vạn tượng, thiên sát kiếm vực thì thuần túy là lấy kiếm khí cùng sát khí tạo thành. Phương diện này tôi nói, thiên sát kiếm vực có lẽ trong ngắn hạn có thể tăng lên chiến lực, nhưng từ lâu dài tính đến xem, xa xa không kịp bản thân thế giới. Cái này cũng bình thường, bản thân thế giới chính là thiên đạo hình thức ban đầu, chỉ cần theo Tần Hạo tu vi không ngừng tăng lên, bản thân thế giới cũng sẽ diễn biến. Cuối cùng, diễn biến thành một phương chân chính thiên đạo cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, vẹn vẹn như vậy, còn không đến mức để Tần Hạo tiếp nhận Bùi Tấn Giã công kích mà không phản kích. Tần Hạo sở dĩ không có lập tức phản kích, cũng mặc cho thiên sát kiếm vực đem chính mình bao phủ, chính là cảm giác được trong đó khủng bố sát khí. Cô sát khí kia, đối với Tần Hạo thần thể rèn luyện hiệu quả mạnh hơn. Còn thiếu một chút, ta cảm giác thần thể lực lượng, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá. Tần Hạo nhịn không được trong lòng có chút hưng phấn. Luyện hóa đại lượng tiên địa kỳ chân đều không thể đột phá, từ đầu đến cuối cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì, Tần Hạo hiện tại cũng coi như minh bạch, chính mình thiếu khuyết hẳn là sát khí loại hình. Cũng nguyên nhân chính là này, bây giờ Bùi Tấn Giã thi triển thiên sát kiếm vực, trong đó sát khí mới có thể đối với Tần Hạo thần thể có như thế rèn luyện hiệu quả. Phương xa, rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, nghị luận Tần Hạo còn có thể kiên trì mấy lần công kích như vậy, không ít người càng là âm thầm lắc đầu, cho là Tần Hạo lần này chỉ sợ phải bỏ mạng, cũng không khỏi là Tần Hạo cảm thấy tức hận. Làm tân tấn đệ tử, vừa bái nhập Càn Khôn Tông có thể có như thế thành tựu cũng coi như xưa nay chưa từng có, chỉ là đáng tiếc con đường tu hành chỉ sợ liền muốn đến đây là kết thúc. Ầm 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 ầm. Bầu trời không ngừng vang lên tiếng oanh minh, từng đạo như là thiên thạch giống như kiếm khí từ trên trời giáng xuống, lần lượt đánh vào Tần Hạo trên thân, đem Tần Hạo liên tục không ngừng đánh bay. Thiên sát kiếm vực phạm vi bao trùm rộng lớn, lấy Bùi Tấn Giã làm trung tâm, bao trùm trọn vẹn mấy chục vạn mét khoảng cách, mà phạm là thiên sát kiếm vực phạm vi bao phủ bên trong, cũng là Tần Hạo bị đánh bay khoảng cách cực hạn. Đám người liền nhìn thấy, Tần Hạo khi thì xuất hiện tại thiên sát kiếm vực phạm vi bên trái, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện ở bên phải, không gì sánh được thê thảm càng là không có chút nào hoàn thủ chi lực. Liên tục đánh kích mấy chục kiếm, chú ý tới Tần Hạo sinh mệnh khí tức mặc dù có chỗ trưởng, mặc dù không có chút nào đánh trả, nhưng Bùi Tấn Giã vẫn mơ hồ cảm thấy không thích hợp, mí mắt không khỏi hơi nhảy. Chuyện gì xảy ra, ta liên tục công kích nhiều lần như vậy, coi như vĩnh hằng chân thần đều chưa hẳn có thể tiếp nhận, Tần Hạo thế mà chỉ là sinh mệnh khí tức hơi có hạ xuống. Bùi Tấn Giã mí mắt nhảy lên, lộ ra hung lệ cùng vẻ kinh nghi, nếu như nói trước đó cùng Tần Hạo đối kích một kiếm là để Bùi Tấn Giã cảm thấy tức giận nói, như vậy hiện tại Bùi Tấn Giã liền cảm thấy thoáng có chút khó giải quyết. Đây cũng không phải là một cái bình thường chân thần có thể có thực lực. Vẫn không thể nào đột phá thiên sát kiếm vực bên trong, lần nữa tiếp nhận một lần sao băng đâm công kích sau, Tần Hạo không khỏi nhíu mày. Thiên sát kiếm vực bên trong sát khí mức độ đậm đặc không thể nghi ngờ, đối với Tần Hạo thần thể lực lượng sát thực cũng có rèn luyện hiệu quả, nhưng khoảng cách đột phá như cũ kém một tia, liền như là một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng dùng sức liền có thể xuyên phá, nhưng hết lần này tới lần khác là cái này một tờ giấy mỏng, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên phá, để Tần Hạo đều cảm thấy bất đắc dĩ. Ông, đột nhiên, một cỗ không giống với sát khí lực lượng tràn vào đến Tần Hạo thể nội, Tần Hạo chỉ cảm thấy một trận rất nhỏ nhói nhói cảm giác, chợt liền cảm thấy tấm kia đã không gì sánh được yếu ớt giấy mỏng, khoảng cách hoàn toàn xuyên phá thêm gần một bước. À, đây là cái gì sát khí lực lượng, đối ta thần thể rèn luyện hiệu quả thế mà mạnh như vậy, sắp so ra mà vượt thiên sát kiếm vực lâu như vậy kiếm sát chi khí rèn luyện tổng cộng. Tần Hạo hơi kinh hãi, hắn cảm giác được thiên sát kiếm vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí sát khí lực lượng, nguồn lực lượng này rất yếu, rất ít, nhưng đối với Tần Hạo thần thể lực lượng rèn luyện hiệu quả cực dai. Bùi Tấn Giã không có lấy ra toàn bộ thực lực. Tần Hạo trong lòng hơi động, đã sớm biết Bùi Tấn Giã cuồng vọng tự đại, tự cao tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bây giờ cùng Tần Hạo một trận chiến, Bùi Tấn Giã không có lấy ra toàn bộ thực lực cũng có rất lớn khả năng, nghĩ tới đây, Tần Hạo không khỏi nhẹ gật đầu. Bùi Tấn Giã đối với Viêm Ngục lão tổ ba người xuất thủ, Tần Hạo là tuyệt đối không có khả năng buông tha Bùi Tấn Giã, bất quá nếu là có thể nhân cơ hội này đem cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển viên mãn, Tần Hạo cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nếu không nguyện ý xuất ra toàn bộ thực lực, vậy liền nhìn ta như thế nào phá ngươi thiên sát kiếm vực. Tần Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, tay phải thiên nguyên kiếm quả quyết hướng phía trước chém xuống, phản kích chính thức bắt đầu. Chương 2657 một chiêu phá địch, chương 2657 một chiêu phá địch 3000 tiêu kiếm. Tần Hạo tay phải thiên nguyên kiếm chém xuống. Tiểu diễn kiếm thần thuật tổng cộng có 3 chiêu, chiêu thứ nhất chính là 3000 tiêu kiếm. Tần Hạo tại kiếm mộ tinh thời điểm, cũng đã đem 3000 tiêu kiếm hoàn toàn luyện thành. Bây giờ lần nữa thi triển, thành thạo điêu luyện. Mấu chốt là, đối phó Bùi Tấn Giã thiên sát kiếm vực, 3000 tiêu kiếm không thể nghi ngờ là hiệu quả tốt nhất, nguyên nhân rất đơn giản, thiên sát kiếm vực chính là phạm vi lớn công kích, có thể tăng phúc Bùi Tấn Giã thực lực bản thân, cũng nguyên nhân chính là này, phương thức cao nhất chính là hủy diệt thiên sát kiếm vực. 3000 tia kiếm làm Tần Hạo sở trường nhất, cũng là trước mắt nắm giữ uy lực mạnh nhất phạm vi lớn công kích tuyệt học, không thể nghi ngờ là đối kháng tiên sát kiếm vực tuyệt học tối cao. Dầm dầm. Theo Tần Hạo một kiếm rơi xuống, liền lập tức nhìn thấy Thiên Nguyên kiếm bên trong kích xạ ra một đạo kiếm khí kia cấp tốc phân hóa, một chia làm hai, hai chia làm bốn. Thời gian nháy mắt liền đã phân hóa ra mấy ngàn tia kiếm. Mỗi một đạo tia kiếm đều tinh tế không gì sánh được, bày biện ra quang mang màu bạc, ẩn chứa lớn lao uy năng. 3000 tia kiếm trong nháy mắt đụng chạm lấy thiên sát kiếm vực cái tiên nồng đậm không gì sánh được màu đen kiếm sát chi khí, khi va chạm lẫn nhau sát nà, nhất thời. Như là từng cái khối lập phương bình thường, 3000 tia kiếm đúng là đem màu đen kiếm sát kiếm vực trực tiếp chia cắt ra đến, hình thành lít nha lít nhít lớn chừng quả đấm khối lập phương. Không chỉ có như vậy, khối lập phương bên trong ẩn chứa màu đen kiếm sát chi khí thì là tại 3000 tia kiếm rào sắt bên dưới cấp tốc hóa giải. Vâng. Đúng vào lúc này, Bùi Tấn Giã lại một chiêu sao băng đâm vành kích mà đến. Sao băng đâm chính là cao giai tuyệt học, uy lực như thế nào không thể nghi ngờ, nhất là phối hợp tiên sát kiếm bực công kích đến, dù là vĩnh hằng chân thần cũng muốn cẩn thận đối đãi. Tân Hạo thần thể lực lượng cường hãn, có thể ngạnh kháng sao băng đâm công kích, nhưng cũng là bị đánh bay ra ngoài, mà giờ khắc này sao băng đâm công kích lần nữa mà đến. 3000 tia kiếm vào chỗ tại Tân Hạo ngay phía trước, bao phủ một khu vực lớn, sao băng đâm công kích lần nữa, lập tức liền cùng 3000 tia kiếm đánh vào cùng một chỗ. Tựa như vang lên kinh thiên động địa to lớn tiếng nổ, liền nhìn thấy giữa không trung bộc phát ra sáng chói không gì sánh được, như là thiên thạch rơi vào đại địa to lớn qua mang, nhấc lên khí lãng quấy trung quanh mảng lớn màu đen kiếm sát chi khí. Cần biết, bản thân tại 3000 tia kiếm công kích đến, Tân Hạo phía trước đại lượng kiếm sát chi khí liền đã bị rào sát. Bây giờ lại bị tức sóng tung bay, lập tức cũng hiện ra ở vào màu đen kiếm sát chi khí khu vực trung tâm Tân Hạo. Giữa không trung, Tân Hạo tay phải nắm thiên nguyên kiếm, đứng lơ lửng trên không không nhúc nhích, phản phất cố khí lãng này đối tự thân không hề ảnh hưởng. Cũng sát thực không có ảnh hưởng. Nói đùa, cho dù sao băng đâm đánh vào Tân Hạo, cũng chỉ là cho Tân Hạo mang đến một chút tổn thương thôi. Căn bản là không có cách chân chính tổn thương Tân Hạo, lại càng không cần phải nói cố khí lãng này. Hừ, không giống với Tân Hạo, một bên khác Đùi Tấn Giã thì là kêu lên một tiếng đau đớn, biến đổi sắc mặt một chút, khí tức đều sinh ra không nhỏ ba động. Hiển nhiên lần này sao băng đâm bị Tân Hạo trực tiếp ngạnh kháng lấy 3000 tia kiếm ngăn trở, cùng tiên sát kiếm vực lọt vào rào sát, cũng làm cho Đùi Tấn Giã nhận lấy một chút phản vệ. Thấy vậy một màn, vô luận khoảng cách gần hay là khoảng cách không gì sánh được xa xôi rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử, đều là ngây ngẩn cả người. Cái này Vân Sướng vừa mừng vừa sợ, tình huống như thế nào? Vừa rồi lão đại còn bị Bùi Tấn Giã áp chế, hiện tại đột nhiên liền ngăn trở Bùi Tấn Giã công kích. Cổ Tu cũng đầy mặt ngạc nhiên, rõ ràng trước một giây Tân Hạo còn hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Bùi Tấn Giã công kích cho đánh cho chật vật không chịu nổi, làm sao đột nhiên tình thế liền thay đổi. Cố Phong Trần thì càng không cần nói, trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Không đơn giản Vân Sướng ba người, mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử cũng là hít một hơi lạnh, kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tạo thành kết quả này chỉ có một khả năng, Tân Hạo không có lấy ra toàn bộ thực lực. Mặc dù không biết vì cái gì, Tân Hạo bị liên tục đánh kích nhiều lần như vậy mới ra tay phản kích, nhưng không hề nghi ngờ Tân Hạo tất nhiên không có toàn lực ứng phó. Nếu không, làm sao có thể đột nhiên liền có được cường hãn như vậy thực lực? Phốc suy phốc suy phốc phốc. Không để ý đến bốn phương tám hướng khiếp sợ đáng người, trên bầu trời Tân Hạo như cũ tay phải Thiên Nguyên kiếm liên tục hướng bốn phía công kích tới, mà theo Tân Hạo vung vậy trong tay Thiên Nguyên kiếm, 3000 tia kiếm cũng nhận khống chế, liên tiếp không ngừng rào sát thiên sát kiếm vực. Mắt trần có thể thấy, Tân Hạo chung quanh một khu vực lớn, nguyên bản còn nồng đậm không gì sánh được màu đen kiếm sát chi khí cấp tốc không gì sánh được trở nên mỏng manh đứng lên. Rào sát khu vực phụ cận kiếm sát chi khí sau, Tân Hạo lại lập tức công kích khu vực khác kiếm sát chi khí, mảng lớn bắt đầu do màu đen chuyển biến, lần nữa khôi phục bình thường sát thái. Làm sao có thể? Thiên sát kiếm vực một chỗ khác, dù là Bùi Tấn Giã tâm nghị trầm ổn, nhìn thấy thiên sát kiếm vực bị Tân Hạo đúng là dễ như trở bàn tay như vậy rào sát, phá hư, Bùi Tấn Giã trong mắt hay là lộ ra một vòng chấn kinh vẻ khó tin. Chính mình thiên sát kiếm vực cường đại, Bùi Tấn Giã nhất thanh nhị sở, phối hợp sao băng đâm, bình thường vĩnh hằng chân thần đều muốn tránh lui một hai, Tân Hạo không chỉ có liên tục đối kháng mấy chục lần đánh kích, bây giờ càng là nhẹ nhõm rào sát chính mình thiên sát kiếm vực. Bùi Tấn Giã mí mắt điên cuồng loạn động, nếu như nói trước đó hai lần chỉ là để hắn tức giận, như vậy hiện tại liền chân chính chạm đến Bùi Tấn Giã ranh giới cuối cùng. Chính mình đường đường kiếm minh kiếm đạo cao thủ, đúng là bị Tân Hạo một cái tân tấn đệ tử đè chế. Cái này khiến nội tâm không gì sánh được cao ngạo Bùi Tấn Giã tức giận, thần sắc đều có chút bặm mẻo, điên cuồng, nếu như nói chính mình thua với Tân Hạo một cái tân tấn đệ tử, vậy mình những năm này khổ tu lại coi là cái gì? Chết, chết cho ta. Sao băng đâm? Bùi Tấn Giã hai con ngươi ẩn ẩn có chút huyết hồng, hai tay nắm bảo kiếm bỗng nhiên lần nữa chém xuống, lại một lần nữa thi triển sao băng đâm. Chỉ bất quá khác biệt trước đó, lần này thi triển sao băng đâm đồng thời, khu vực khác nồng đậm không gì sánh được màu đen kiếm sát chi khí bắt đầu sôi trào lên, hướng phía Tân Hạo chỗ phương hướng điên cuồng nghiền ép mà đi. Hô hô hô, tựa như sóng biển gào thét mà lên, quay cuồng không ngớt, hãi nhiên không gì sánh được, màu đen kiếm sát chi khí sôi trào giống như oanh kích mà đến, động tĩnh cực kỳ khủng bố. Phương xa, sớm đã tránh ra thật xa, e sợ cho đụng chạm màu đen kiếm sát chi khí đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử thấy vậy một màn, cũng không khỏi trong lòng nhảy một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn biết, Bùi Tấn Giã đây mới thực là tức giận, mà chỗ ngưng tụ như sóng biển màu đen kiếm sát chi khí, đổi lại là bọn hắn chống lại nói, chỉ sợ tùy tiện liền sẽ bị Bùi Tấn Giã diệt sát. Vâng, thuần màu đen kiếm sát chi khí, thiên thạch giống như kiếm khí từ trên trời giáng xuống, lần nữa đánh vào 3000 tia kiếm bên trong, Tân Hạo rõ ràng cảm giác 3000 tia kiếm rất nhỏ rung động, nhưng rất nhanh liền lần nữa ổn định. Không đối, sát khí không đối. Tân Hạo tự nhiên cũng cảm giác được Bùi Tấn Giã lần này điều động kiếm sát chi khí càng thêm nồng đậm, nguyên bản trong lòng còn có chút chờ mong, chỉ là cảm nhận được kiếm sát chi khí bên trong sát khí sau, Tân Hạo không khỏi âm thầm lắc đầu. Ẩn chứa trong đó sát khí mặc dù cũng có rèn luyện thần thể tác dụng, nhưng căn bản không phải hắn cảm nhận được cái kia cố kỳ lạ sát khí, hoàn toàn không có cái kia cố kỳ lạ sát khí cho mình rèn luyện thần thể tác dụng càng lớn. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi. Tân Hạo khẽ lắc đầu, không có thất vọng, cũng không có khinh thị, thân hình hắn lóe lên, tay phải Thiên Nguyên kiếm quả quyết hướng phía trên công kích mà đi, Thiên Nguyên kiếm phía trước vài trăm mét chỗ, lấy 3000 tia kiếm hình thành tia kiếm trận, đồng thời cũng nghiền ép hướng quay cuồng không nghỉ thiên sát kiếm vực. Ho ho ho, tựa như từng cây sợi tơ từ thiên sát kiếm vực bên trong cắt chém mà qua, đem phạm vi to lớn, kiếm sát chi khí nồng đậm vạn phần thiên sát kiếm vực chia cắt thành lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính nhỏ bé ô vuông. Chương 2658 diệt cho ta. Chương 2658 diệt cho ta. Ào ào ào. Thiên sát kiếm vực phân biệt bị cắt chém, hình thành lít nha lít nhít nhỏ bé ô vuông. Không có khả năng, nơi xa nhìn qua trước mắt một màn bụi tận dã hai con ngươi càng thêm xích hồng, mang theo vẻ giận dữ, chính mình thiên sát kiếm vực thế mà không thể áp chế Tần Hạo, ngược lại bị Tần Hạo kia kiếm cho cắt chém toa thuốc nghiên cứu, mà hậu tiến đi dạo sát. Trong lòng chân kinh, Bùi Tấn Dã cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo 3000 tia kiếm. Có thể rõ ràng nhìn thấy, 3000 tia kiếm đem thiên sát kiếm vực cắt chém sau, chỉnh thể uy thế cũng trên phạm vi lớn suy yếu. Thiên sát kiếm vực trùng kích vào, ẩn ẩn có sắp phá toái dấu hiệu. Diệt cho ta. Thấy vậy một màn, Bùi Tấn Dã làm sao không biết tình huống như thế nào, nắm lấy cơ hội nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế càng nhiều thiên sát kiếm vực quần quật lấy phóng tới Tần Hạo. Muốn nhất cử đem Tần Hạo 3000 tia kiếm cho trực tiếp trấn áp. Thiên sát kiếm vực uy lực quả thật không tệ, nếu không phải ta thần thể lực lượng phối hợp 3000 tia kiếm, uy lực tăng cường rất nhiều, chỉ sợ còn không có biện pháp áp chế thiên sát kiếm vực. Tần Hạo gật gật đầu, không thể phủ nhận Bùi Tấn Dã thực lực. Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, nhìn như chỉnh thể mà nói có chút nhẹ nhõm, nhưng Tần Hạo chủ yếu là thần thể lực lượng cường hãn, lại thêm chủ tu bảy đại hỗn độn bản nguyên, mỗi một loại hỗn độn bản nguyên muốn tu luyện đến cực hạn, cùng Bùi Tấn Dã chiến đấu thời điểm vừa rồi có thể làm được không nhìn lực lượng của đối phương. Nếu như đổi lại những người khác liền tuyệt đối không làm được đến mức này, cũng tỉ như Đồ Vô Phong liền không cách nào làm đến. Đồ Vô Phong thần thể lực lượng có lẽ cường hãn, nhưng Đồ Vô Phong cùng Tần Hạo có cái khác biệt lớn nhất, đó chính là Tần Hạo chủ tu chính là kiếm đạo. Kiếm đạo phối hợp thần thể lực lượng, hiện ra thực lực kinh khủng hơn, đổi lại Đồ Vô Phong chỉ sợ không có bị Đồ Vô Phong trấn áp, cũng sẽ nhận trùng kích từ đó thụ thương cuối cùng bị thua. Một lần 3000 tia kiếm cũng được, vậy liền hai lần. Tần Hạo sắc mặt bình thản, lần nữa thi triển 3000 tia kiếm. Thiên Nguyên kiếm lại một lần hướng phía trước công kích mà đi. Thiên sát kiếm vực bên ngoài, Bùi Tấn Gia cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo bên này. Khi chú ý tới Tần Hạo lần thứ nhất thi triển 3000 tia kiếm bắt đầu không chịu nổi chính mình thiên sát kiếm vực mà sụp đổ thời điểm, Bùi Tấn Dã trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng Tần Hạo chiến đấu lâu như vậy, Bùi Tấn Dã hay là lần đầu nhìn thấy áp chế Tần Hạo hy vọng, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy vui mừng. Nhưng mà, Bùi Tấn Dã nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại biến thành vừa kinh vừa sợ. Chỉ thấy được ngay phía trước, ba ba bá, vừa mới băng tán 3000 tia kiếm lại xuất hiện. Đỉnh phong như thế, lực lượng khủng bố. Cơ hồ sát na, lần nữa đem bay cuồng sông tới thiên sát kiếm vực kiếm sát chi khí lần nữa xoắn nát. Thấy cảnh này, Bùi Tấn Gia không khỏi triệt để chấn kinh. Có thể dễ dàng như thế cắt chém ta thiên sát kiếm vực. Bùi Tấn Gia chấn kinh, coi như chân chính vĩnh hằng chân thần đến đây, cũng không có dễ dàng như vậy cắt chém ta thiên sát kiếm vực, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Bùi Tấn Gia không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ Tần Hạo thực lực thật cường đại hơn mình quá nhiều? Phải biết, vô luận sao băng đâm hay là thiên sát kiếm vực, đều là Bùi Tấn Gia là càn khôn thánh chiến chuẩn bị, tuy nói bởi vì không có đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh, dẫn đến Bùi Tấn Gia không cách nào phát huy ra cái này hai đại tuyệt học mạnh nhất uy năng. Nhưng dù cho như thế, cũng đã viễn siêu mặt khác rất nhiều cùng giai đệ tử, Tần Hạo chỉ là tân tấn đệ tử, phổ thông chân thần chi cảnh mà thôi. Chân tướng này là hắn như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Chính mình chủ động đến đây tìm Tần Hạo phiền phức, nếu như ngược lại bị Tần Hạo trọng thương, bị thua tại Tần Hạo trong tay, chỉ sợ Bùi Tấn Gia đều sẽ biến thành một chuyện cười, càng là sẽ ở trong đạo tâm của hắn lưu lại một đạo vết rách to lớn, đối với đột phá vĩnh hằng chân thần sẽ hình thành ảnh hưởng to lớn, tu vi lùi lại cũng có thể. Thu. Trên bầu trời, Bùi Tấn Dã sắc mặt âm trầm, tay trái vung lên, sau một khắc cái kia không ngừng quay cuồng, cùng bị Tần Hạo 3000 kia kiếm cắt chém toa thuốc nghiên cứu hình dạng, đồng thời ngay tại không ngừng rào sát sát kiếm sát khí, cấp tốc không gì sánh được bắt đầu lui về sau. Thời gian nháy mắt liền ngưng tụ tại Bùi Tấn Dã bên cạnh. Ân. Tần Hạo khẽ giật mình, trong lòng khẽ nhúc nhích, không có lập tức lấy 3000 kia kiếm tiếp tục vây công Bùi Tấn Dã, mà là đứng lơ lửng trên không xa xa cùng Bùi Tấn Dã giằng co. Tình huống như thế nào? Bùi Tấn Dã thu hồi kiếm sát chi khí. Chẳng lẽ Bùi Tấn Dã nhận thua? Không thể nào, lấy Bùi Tấn Dã là người, đừng nói nhận thua, chính là không có hoàn toàn chiếm thượng phong chỉ sợ chính mình cũng chịu không được. Cái này xác thực, Bùi Tấn Gia tự cao tự đại, xem thường bất luận kẻ nào, luôn cảm giác mình nhất định có thể leo lên càn khôn bảng. Tuy nói Bùi Tấn Gia thực lực cũng xác thực cường đại, nhưng xác thực quá kiêu ngạo, người như hắn không có khả năng nhận vua. Chú ý tới Bùi Tấn Gia động tác, ở đây đông đảo càn khôn tông đệ tử cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không rõ Bùi Tấn Gia làm như thế dụng ý là cái gì. Nếu là Bùi Tấn Gia nhận vua đó là không có khả năng, càng là người cao ngạo càng là không có khả năng nhận vua, bởi vì cái kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ha ha, lão đại bí vũ, ta liền biết lão đại thực lực quả nhiên không phải tầm thường, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Vân Sướng mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, trong lòng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Hạo thực lực thế mà mạnh như vậy, Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực cũng là cho Vân Sướng uy hiếp lớn. Nếu như Vân Sướng đối mặt thiên sát kiếm vực, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền sẽ lập tức bị thua, Tần Hạo lại có thể dễ như trở bàn tay áp chế Bùi Tấn Dã, bất quá cái này cũng cho Vân Sướng một chút nhắc nhở, đó chính là thực lực của mình cùng Tần Hạo thực lực, chênh lệch là càng lúc càng lớn. Ta cũng phải bắt gấp tu luyện. Không phải vậy đến lúc đó liền không có biện pháp cùng lão đại cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Vân Sướng trong lòng có cảm giác cấp bách, càng thêm khát vọng tu vi đột phá thực lực tăng cường, đây cũng không phải là cảm giác nguy cơ, Tần Hạo thực lực càng mạnh Vân Sướng cũng càng là Tần Hạo cảm thấy cao hứng, thuần túy là không muốn bởi vì chính mình kéo dài Tần Hạo chân sau mà thôi. Cổ Tu, Cố Phong Trần thì là thần sắc chết lặng, bị Tần Hạo rung động vô cùng, nhất là Cổ Tu, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hạo thời điểm, Tần Hạo vẫn chỉ là vừa mới đột phá tạo hóa chi cảnh mà thôi. Trong nháy mắt, Tần Hạo chỗ đạt tới thành tựu đã là hắn mong muốn mà không thể thành. Bất quá Tần Hạo thực lực càng mạnh, Cổ Tu cũng tương tự càng là cao hứng, phải biết hắn bản tôn còn bị giam giữ phong ấn tại Chí Tôn kiếm tháp bên trong, Cổ Tu đối với Chí Tôn kiếm tháp không hứng thú, hắn chỉ khát vọng bản tôn có thể rời đi Chí Tôn kiếm tháp mà thôi. Tần Hạo, ngươi là người thứ nhất. Một đạo không gì sánh được thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, chỉ thấy được Bùi Tấn Dã hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, trong mắt mang theo nồng đậm sát cơ cùng điên cuồng, hồn nhiên không có ngay từ đầu bình tĩnh, đạm mạc. Hiển nhiên cùng Tần Hạo một trận chiến, Bùi Tấn Dã cũng có chút điên cuồng lên. Cái thứ nhất, Tần Hạo lông mày dương lên. Từ khi lần trước Càn Khôn Thánh chiến kết thúc, còn chưa từng có người nào có thể đem ta bước đến tình trạng như thế. Bùi Tấn Dã thanh âm không gì sánh được khàn khàn. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Đừng tưởng rằng kháng trụ ta Thiên Sát kiếm vực, liền có thể muốn làm gì thì làm, không đem ta để vào mắt. Ngươi căn bản không biết ta chân chính khủng bố. Bùi Tấn Dã gần từng chữ. A, ngươi khủng bố lại là cái gì? Tần Hạo mặt không đổi sắc, thuận Bùi Tấn Dã lời nói ra, đồng thời rõ ràng cảm nhận được Bùi Tấn Dã trên thân mơ hồ nhiều một vòng biến hóa. Đó là một loại đặc biệt sát khí, cùng Thiên Sát kiếm vực bên trong sát khí hoàn toàn khác biệt. Một chiêu này, ta nguyên bản chính là chuẩn bị lưu đến lần tiếp theo Càn Khôn Thánh chiến, đối phó Càn Khôn bảng người sử dụng. Hiện tại, ngươi rất vinh hạnh sắp đối mặt. Bùi Tấn Dã thần sắc điên cuồng, thoại âm rơi xuống, lập tức liền nhìn thấy cái kia thu về. Nương tụ Bùi Tấn Dã quanh thân Thiên Sát kiếm vực kiếm sát chi khí bắt đầu sôi trào lên, tiếp lấy hoa một chút trong nháy mắt quán chú đến Bùi Tấn Dã thể nội. Chương 2659 cái này còn không phải khoa trương nhất. Chương 2659 cái này còn không phải khoa trương nhất. Ong ong ong. Theo tất cả kiếm sát chi khí toàn bộ tiến vào Bùi Tấn Dã thể nội, lập tức Bùi Tấn Dã trên thân một cỗ hãi nhân không gì sánh được sát khí uy áp cũng tràn ngập ra. Ngay sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại, từ Bùi Tấn Dã trên thân lại bỗng nhiên phun ra từng luồng sát khí, chỉ bất quá không giống với trước đó sát khí, lần này sát khí lại là màu đỏ như máu màu. Tràn ngập ở trong thiên địa, liền tựa như một vùng huyết hải bình thường, càng quan trọng hơn là tại trong biển máu kia đúng là xuất hiện một thanh to lớn vô cùng huyết sắc bảo kiếm. Cái kia huyết sắc bảo kiếm chừng trăm trượng to lớn, tựa như hoàn toàn do huyết hải ngưng tụ mà thành, toàn thân đều là huyết sắc, trong đó thì ẩn chứa bàng bạc không gì sánh được sát khí, cực kỳ khủng bố. Cái này còn không phải khoa trương nhất. Tại phong tích như vậy huyết hải, lại đang trong huyết hải hình thành như vậy một thanh to lớn vô cùng huyết sắc bảo kiếm đồng thời, Bùi Tấn Dã khí tức trên thân đúng là trở nên có chút lơ lửng không cố định đứng lên, sau đó, phốc, như là bị trọng thương, Bùi Tấn Dã đúng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả cuộc đời mệnh khí tức đều có chỗ hạ xuống, chỉ là mặc dù miệng phun máu tươi, sinh mệnh khí tức hạ xuống, Bùi Tấn Dã sắc mặt lại là càng thêm điên cuồng, trong sự điên cuồng này mơ hồ còn mang theo vẻ hưng phấn. Ngoài ra, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, Bùi Tấn Dã tu là đúng là từ Thiên Địa Chân Thần đỉnh phong hạ xuống. Thiên Địa Chân Thần đại thành, Thiên Địa Chân Thần tiểu thành, cuối cùng rơi xuống đến miễn cưỡng đặt chân Thiên Địa Chân Thần nhập môn chi cảnh lúc vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Theo Bùi Tấn Dã tu vi hạ xuống, cái kia to lớn huyết sắc bảo kiếm uy thế lại là kinh khủng hơn. Hưng hục, hưng hục, phanh, phanh, phanh. Huyết sắc bảo kiếm kích xạ xuất ra đạo đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, có kiếm mang đi lên phương công kích mà đi, bao phủ Càn Khôn Tông hộ tông đại trận không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Động tĩnh so trước đó lớn không biết bao nhiêu. Giờ khắc này, toàn bộ Càn Khôn Tông đều hành động, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt hãi nhiên tái nhợt nhìn qua khủng bố như thế một màn. Thi triển một chiêu, đúng là để cho mình tu vi liên tiếp hạ xuống, suýt nữa rơi xuống Thiên Địa Chân Thần chi cảnh. Một chiêu này uy lực, đến tột cùng cường hãn đến mức nào? Hưu, hưu, hưu. Càn Khôn Tiên Cung, tiếng xe gió không ngừng vang lên, liền nhìn thấy từ Càn Khôn Tiên Cung bên trong liên tiếp bay ra lần lượt từng bóng người, trẻ có già có nam có nữ, trọn vẹn hơn 10 người, trong đó tên kia ở vào Thiên Điện lão giả tóc trắng cùng mỹ ảnh chân thần cũng ở trong đó. Tổ thần cường giả. Trước mắt từ Càn Khôn Tiên Cung đi ra người, đều là tổ thần tu vi. Mà giờ khắc này, vô luận lão giả tóc trắng hay là mỹ ảnh chân thần, cũng hoặc là mặt khác tổ thần cường giả, trên mặt đều là mang theo một sợi vẻ kinh ngạc. Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm. Kẻ này vậy mà luyện thành Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm. Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm chính là cấm thuật, cần cực mạnh sát khí mới có thể luyện thành, uy lực tuy mạnh, nhưng thi triển một chiêu này đại giới cũng cực kỳ cao, tu vi lại bởi vậy mà rơi xuống cảnh giới. Thiên Điệu Chân Thần đỉnh phong tu vi có thể đem Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm luyện thành, kẻ này thiên phú cũng không tệ, nếu là lần tiếp theo Càn Khôn thanh chiến, nói không chừng thật là có khả năng leo lên Càn Khôn bảng. Rất nhiều Càn Khôn tông trưởng lão đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ Bùi Tấn Dã bây giờ thi triển Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm đến cỡ nào khoa trương bình thường. Cũng xác thực như vậy. Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm uy lực cực mạnh, nhưng tu luyện độ khó cũng cực cao, lại thêm thi triển đại giới cũng cực cao, người bình thường căn bản sẽ không đi tu luyện, đương nhiên coi như đi tu luyện cũng chưa chắc có thể luyện thành. Nhiều phương diện nguyên nhân bên dưới, bọn hắn cũng là thật lâu đều không có nhìn thấy có đệ tử thi triển Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm. Cũng nguyên nhân chính là này, giờ phút này Bùi Tấn Dã thi triển ra Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm, đông đảo Càn Khôn tông trưởng lão mới có thể hiện thân. Không phải vậy hai cái đệ tử chiến đấu, dù là động tĩnh lại lớn cũng nhiều nhất để bọn hắn cảm thấy hứng thú thôi, còn không đến mức xuất hiện tại Càn Khôn Tiên Cung bên ngoài. Tần Hạo có thể ngăn cản sao? Bị ảnh chân thần mày nhíu lại xuống, những người khác là ánh mắt tập trung tại Bùi Tấn Dã trên thân, chỉ có Mị Ảnh Chân Thần trong mắt nhỏ không thể thấy đúng là lóe lên một vòng vẻ lo âu. Lo lắng Tần Hạo, nếu để cho những người khác biết được Mị Ảnh Chân Thần thế mà lo lắng một người đệ tử, còn không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dạng gì, phải biết Càn Khôn Tông trưởng lão chính là tổ thần cường giả, mà Tần Hạo chỉ là không có ý nghĩa tân tấn đệ tử thôi. Mà bây giờ Mị Ảnh Chân Thần lại là hàng thật giá thật là Tần Hạo mà cảm thấy lo lắng. Trừ cái đó ra, Huyết Hải Thôn Thiên trong kiếm ẩn chứa như vậy nồng đậm sát khí, tựa hồ cùng cổ tịch trong ghi chép có chỗ xuất nhập. Mị Ảnh Chân Thần trong mắt lóe lên một vòng lo nghĩ, bất quá rất nhanh nàng liền khẽ lắc đầu. Mị Ảnh Chân Thần không có tu luyện qua Huyết Hải Thôn Thiên kiếm, chỉ là trong sách thấy qua một chiêu này thôi, về phần Càn Khôn Tông đệ tử tu luyện một chiêu này đã ít lại càng ít, cho nên đối với Huyết Hải Thôn Thiên kiếm thi triển sau chẳng cảnh cụ thể như thế nào, Mị Ảnh Chân Thần cũng không rõ ràng. Không đơn giản Mị Ảnh Chân Thần, kỳ thật các trưởng lão khác cũng đối Huyết Hải Thôn Thiên kiếm không phải hiểu rất rõ, một phương diện bọn hắn chính là tổ thần cường giả, Huyết Hải Thôn Thiên kiếm mặc dù uy lực mạnh mẽ, danh khí rất lớn, nhưng bọn hắn căn bản cũng không cần phải tu luyện. Thứ yếu thì là Huyết Hải Thôn Thiên kiếm cần thiết sát khí quá mức nồng đậm, đối bọn hắn tới nói tu luyện có chút được không bù mất. Có lẽ kẻ này là lợi dụng thủ đoạn đặc thù nào đó mới luyện thành Huyết Hải Thôn Thiên kiếm, cho nên trong đó sát khí khác biệt. Mị Ảnh Chân Thần khẽ gật đầu, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, ngược lại nhìn về hướng Tần Hạo. Vừa nhìn Mị Ảnh Chân Thần không khỏi nao nao, chỉ thấy được cách xa nhau không biết bao xa, ở vào mặt đất giữa không trung Tần Hạo giờ phút này chính diện mang một tia kinh hỉ, hai con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Bùi Tấn Dã Huyết Hải Thôn Thiên kiếm. Mị Ảnh Chân Thần không khỏi trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ đứng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tần Hạo chẳng lẽ lại có thể ngăn cản Huyết Hải Thôn Thiên kiếm? Mị Ảnh Chân Thần không biết, Tần Hạo hiện tại xác thực rất kinh hỉ, sở dĩ cảm thấy vui mừng, lại là tại Bùi Tấn Dã vô tận trong huyết hải rõ ràng cảm nhận được cái kia cực kỳ đặc thù, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh uy năng đặc thù sát khí. Chính là thứ này, thân thể của ta lực lượng bình cảnh sắp đột phá. Tần Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cỗ sát khí kia tiến vào chính mình thần thể sau, rõ ràng cảm giác thần thể lực lượng đột phá tầng giấy mỏng kia càng phát ra mờ nhạt, đã sắp đột phá. Tần Hạo, đi chết đi. Cùng lúc đó, một đạo mang theo khàn khàn sát khí, điên cuồng giống như thanh âm, cũng từ tiền phương vô tận trong huyết hải truyền đến, thanh âm cực lớn vang vọng cả phiến thiên địa, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Chết là ngươi. Tần Hạo ánh mắt ngưng tụ, tuy nói từ Huyết Hải Thôn Thiên kiếm trung tại cảm nhận được cái kia cô đặc thù sát khí, chính mình thần thể sắp đột phá, bất quá, Bùi Tấn Dã một kiếm này Tần Hạo hay là cảm nhận được uy hiếp lớn. Cùng Thiên Sát kiếm vực hoàn toàn khác biệt, luận uy lực chí ít vượt qua Thiên Sát kiếm vực mấy chục hơn trăm lần. Dù là Tần Hạo lực lượng thân thể cường hãn cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Dù vậy, Tần Hạo cũng không có mảy may e ngại, Bùi Tấn Dã dám đối với Viêm Ngục lão tổ ba người xuất thủ, Tần Hạo liền tuyệt đối không có khả năng buông tha đối phương. 3000 tia kiếm. Tần Hạo quả quyết chém xuống một kiếm, lập tức lít nha lít nhít tia kiếm xuất hiện, bao trùm tại phía trước trong bầu trời, mấy ngàn tia kiếm đón cái tia to lớn huyết sắc bảo kiếm, Huyết Hải Thôn Tiên kiếm bắt tới. Mà theo song phương bảo kiếm động tác, Tần Hạo cũng lập tức cảm nhận được cái kia cố đặc thù sát khí tùy theo phóng đại, trong đó đại bộ phận đặc thù sát khí hướng Tần Hạo vào tới, cũng có bộ phận đặc thù sát khí hướng bốn phía tiêu tán ra ngoài. Vô thanh vô tức, khó mà phát giác. Chương 2660 giữ tận đáng sợ, chương 2660 giữ tận đáng sợ anh. Trên bầu trời, lấy 3000 tia kiếm hình thành kiếm trận cùng trăm trượng to lớn Huyết Hải Thôn Tiên kiếm lẫn nhau tương giao cùng một chỗ, cái kia to lớn Huyết Hải Thôn Tiên kiếm ở vào 3000 tia kiếm phía trên, vung một chút trùng điệp đánh vào 3000 tia kiếm bên trong. Phanh! Giang giác. Không gì sánh được thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy được Huyết Hải Thôn Tiên kiếm oanh kích rơi xuống sát na, lập tức có trên cùng trước hết nhất đụng chạm tia kiếm tại chỗ đứt gãy, phá toái ra. Hừ. Tần Hạo sắc mặt biến hóa, kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ là không đợi hắn có mặt khác phản ứng. Phanh 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 phanh. Liên tiếp thanh âm liên tiếp vang lên, 3000 tia kiếm đúng là trong chốc lát toàn bộ vỡ nát vỡ tan. To lớn vô cùng Huyết Hải Thôn Tiên kiếm thì tiếp tục hướng phía Tần Hạo công kích mà đến. Mạnh như vậy, Tần Hạo giật mình, chính mình 3000 tia kiếm tròn nên ngay cả Huyết Hải Thôn Tiên kiếm một kích đều gánh không được, liền toàn bộ tại chỗ phá toái ra. Cần biết trận đánh lúc trước Bùi Tấn Dã Thiên Sát kiếm vực cùng Sao Băng Đâm tổ hợp công kích, 3000 tia kiếm đều là có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Là thi triển một chiêu này, tu vi hạ xuống, chỉ sợ chính là cấm thuật. Tần Hạo khẽ gật đầu, thân hình lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng một bên tránh thoát đi, đồng thời cũng cảm ứng đến sinh mệnh của mình thần lực. 3000 tia kiếm bị Huyết Hải Thôn Tiên kiếm trực tiếp rào sát, Tần Hạo đồng dạng nhận không nhỏ phản vệ, sinh mệnh thần lực giảm xuống ước chừng 5. Bất quá Tần Hạo cũng không có bất kỳ lo âu nào cùng e ngại, tương phản trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng thì càng thêm nồng đậm. Tại Huyết Hải Thôn Tiên kiếm kích phá 3000 tia kiếm thời điểm, Tần Hạo cũng rõ ràng cảm giác được cái kia cố đặc biệt khác biệt sát khí càng nồng đậm, mà nhận cố sát khí kia ảnh hưởng, chính mình thần thể lực lượng đột phá đã đang ở trước mắt. Vâng. Tần Hạo động tác nhanh chóng biết bao, tuy nói không có chân chính lấy ra đục nguyên cánh lông vũ, có thể đục nguyên cánh lông vũ hình thái thứ hai cánh chim quyết cũng có thể để Tần Hạo đơn thuần phi hành phía dưới, tốc độ đều viễn siêu cường giả cùng giai. Cần biết Tần Hạo còn tại nửa bước chân thần thời điểm, không sử dụng đục nguyên cánh lông vũ tốc độ phi hành liền đã không kém thiên địa chân thần, huống chi bây giờ Tần Hạo tu vi đột phá chân thần chi cảnh. Cơ hồ Tần Hạo vừa mới rời đi nguyên địa, cái kia trăm trượng to lớn Huyết Hải Thôn Tiên kiếm liền ầm vang xuống, đem không gian đều xé rách ra một cái cự đại khe, sau đó trùng điệp chạm tại Tần Hạo phía dưới một tòa sơn phong hùng vĩ bên trên. Chỉ nghe được một đạo ngột ngạt thanh âm, cái kia sơn phong hùng vĩ giữa sườn núi đúng là bị ngạnh sinh sinh chém ra một cái cự đại lỗ hổng, làm cho ngọn núi đều lộ ra vô cùng vị dị đứng lên. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Tần Hạo cũng là âm thầm hít vào một hơi. Cần biết, nơi đây cũng không phải Càn Khôn đại lục địa phương khác, mà là Càn Khôn Tông nội bộ. Càn Khôn Tông nội bộ là có Càn Khôn Hộ Tông đại trận bảo vệ. Hộ Tông đại trận kết nối mỗi một tòa độc phủ, mà những sơn phong này đều là có độc phủ, tương đương với bản thân những sơn phong này chính là Hộ Tông đại trận một bộ phận, chỉ bất quá không có phía ngoài Hộ Tông đại trận mạnh mẽ như vậy thôi. Dù vậy, cũng không phải bình thường công kích có thể đánh tan. Nếu không, cũng không trở thành lưu lại như thế trận pháp, phòng ngừa có người quấy rầy các đệ tử tu luyện. Giờ phút này cũng là bị Bùi Tấn Dã một kiếm cho vênh ra một lỗ hổng, có thể nghĩ một kiếm này đến tuột cùng cường hãn đến mức nào. Cũng không biết so với ta trọng kiếm thức như thế nào. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, vạn kiếm thủ đệ nhị chuyển trọng kiếm thức Tần Hạo còn không có chính thức thi triển qua. Mặc dù trước đó tại Huyền Trọng Tinh cũng thi triển qua mấy lần, nhưng dù sao không có chính diện chiến đấu, Tần Hạo cũng không rõ ràng cụ thể uy lực như thế nào, bất quá, Tần Hạo có loại cảm giác, e là cho dù chính mình thi triển trọng kiếm thức, cũng nhiều nhất chỉ là cùng Bùi Tấn Dã kỳ chống tương đương mà thôi. Một chiêu này lấy tự thân tu vi hạ xuống làm đại giá huyết hải thôn thiên kiếm quá kinh khủng, ẩn chứa trong đó uy thế căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Các loại thần thể lực lượng đột phá, nếu như thần thể lực lượng đột phá, lại phối hợp trọng kiếm thức, hẳn là đủ để đem Bùi Tấn Dã chém giết. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Hô hô hô. Huyết hải thôn thiên kiếm uy lực công kích mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, một kích không trúng đằng sau, lại cấp tốc chuyển biến phương hướng hướng Tần Hạo công kích mà đến. Cánh chim quyết. Tần Hạo thân hình lóe lên, lần nữa thi triển cánh chim quyết tránh né. Hô hô. Ầm ầm. Như là trước đó một dạng, Tần Hạo vừa mới rời đi nguyên địa, huyết hải thôn tiên kiếm liền ầm vang rơi xuống, cái kia to lớn mũi kiếm cơ hồ sắt Tần Hạo áo bảo mà qua. Phàm là Tần Hạo chậm một bước nữa, chỉ sợ đều sẽ bị huyết hải thôn tiên kiếm kích bên trong. Đương nhiên dù vậy, huyết hải thôn tiên kiếm trong mũi kiếm kiếm khí vẫn như cũ để Tần Hạo kêu dây lấy, thần thể lực lượng có chỗ hạ xuống. Phương xa, rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử thấy vậy một màn, đều là kinh hãi không thôi. Tần Hạo không ngăn được, tê, thật đúng là biến đổi bất ngờ, trước đó chiếm thượng phong Tần Hạo hiện tại lại rơi vào hạ phong. Bình thường, đây chính là huyết hải thôn tiên kiếm, chân chính cấm thuật. Chỉ là không nghĩ tới, Tôn Kim cũng thế mà luyện thành huyết hải thôn thiên kiếm. Tần Hạo nếu như một mực tiếp tục như thế, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử cũng nhịn không được nghị luận, lại là rung động lại là không gì sánh được hưng phấn nhìn qua trước mắt một màn. Đối với đám người mà nói, Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã chiến đấu tự nhiên chấn động không gì sánh nổi, nhưng tương tự cũng làm cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Như vậy cấp độ chiến đấu, bình thường thời điểm căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có Càn Khôn Thánh Chiến, nhưng Càn Khôn Thánh Chiến một cái luân hồi kỷ nguyên mới mở ra một lần, rất khó được nhìn thấy. Đám người tự nhiên đều không muốn bỏ qua lần này quan chiến, chỉ là không có người chú ý tới. Khoảng cách Tần Hạo, Bùi Tấn Dã chiến đấu gần nhất, ước chừng tại mười mấy vạn mét phạm vi một vòng vây xem Càn Khôn Tông đệ tử, bọn hắn mặc dù cũng sắc mặt rung động, hưng phấn, nhưng một vòng yêu dị huyết hồng quan mang, lại là trong mắt bọn hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như Tần Hạo ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể cảm giác được, cái kia tiêu tán bốn phía đặc thù sát khí thình lình đã tiến vào những này Càn Khôn Tông đệ tử ở trong. Chuyện gì xảy ra? Đồ Vô Phong chính là ở vào trước đám người người quan chiến một trong, biết được Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã sắp một trận chiến sau, Đồ Vô Phong liền chạy tới đầu tiên. Mà đối với Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, vô luận Tần Hạo hay là Bùi Tấn Dã bày ra thực lực, đều để Đồ Vô Phong cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nếu như đối mặt mình hai người, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Nhưng lại tại lúc này, Đồ Vô Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ như có như không sát khí tràn ngập mà đến, không hiểu Đồ Vô Phong đúng là cảm thấy tâm cảnh không gì sánh được táo động, loại sao động này không nói rõ được cũng không tả rõ được, liền tựa như có một cỗ xúc động, muốn xông đi lên cùng Tần Hạo, Bùi Tấn Dã quyết nhất tử chiến. Kể từ đó, chờ mình tham gia Càn Khôn Thánh Chiến thời điểm, cũng có thể giảm bớt hai kẻ tử địch. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Đồ Vô Phong cũng lập tức phát hiện không đúng. Đối với Bùi Tấn Dã hắn mười phần xem thường, cảm thấy Bùi Tấn Dã mặc dù thực lực bất phàm, nhưng làm người thực sự quá mức cuồng ngạo. Nhưng đối với Tần Hạo, Đồ Vô Phong là rất thưởng thức. Chính mình càng là không có khả năng làm ra loại này thừa cơ chuyện giết người. Ta đây là thế nào? Đồ Vô Phong giật mình, lập tức phát giác được chính mình không thích hợp, sắc mặt không khỏi có chút biến ảo. Đồ Vô Phong quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ thấy được gần nhất Dương Hành, Đoàn Quảng, Đoàn Thành bọn người. Từng cái đều là trong mắt có nhàn nhạt huyết hồng quang mang lấp lóe, gương mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ đứng lên. Thấy vậy một màn, Đồ Vô Phong lần nữa giật mình. Chương 2661 10 bạn chi chúng chương 2661 10 bạn chi chúng Dương Hành, Đoàn Quảng, Đoàn Thành. Tỉnh lại, Đồ Vô Phong quát to một tiếng. Thanh âm giống như tiếng sấm, tại Dương Hành ba người trong thai vang lên. Đột nhiên nghe được Đồ Vô Phong quát lớn, đang tập trung tinh thần quan sát Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, Dương Hành ba người lập tức giật mình, đột nhiên thanh tỉnh, chỉ là trong mắt cái kia nhàn nhạt huyết sắc quang mang vẫn tồn tại như cũ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta có loại xúc động, muốn lên đi cùng Tần Hạo, Bùi Tấn Dã quyết nhất tử chiến. Ta cũng là. Dương Hành ba người kinh hãi đan sen. Nghe được ba người lời nói, Đồ Vô Phong càng là giật mình. Dương Hành ba người cảm giác cùng Đồ Vô Phong giống nhau như lúc, lại nhìn về phía những phương hướng khác, chỉ thấy được phàm là tới gần Tần Hạo, Bùi Tấn Dã chiến đấu khu vực rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều là bộ dáng như thế. Không tốt, là Bùi Tấn Dã cố sát khí kia ảnh hưởng, huyết hải thôn thiên kiếm huyết sát sát khí quá mức nồng đậm, chúng ta cũng không biết chưa phát giác chịu ảnh hưởng. Đồ Vô Phong lập tức hiểu được, chính mình hơn phân nửa là nhận cố sát khí kia ảnh hưởng, vừa nghĩ đến đây Đồ Vô Phong không khỏi có chút lo lắng. Tuy nói chỉ là nhất gần bên trong bộ phận Càn Khôn Tông đệ tử chịu ảnh hưởng, nhưng phải biết Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến dẫn tới Càn Khôn Tông đệ tử số lượng nhiều lắm, hôm nay đã sớm đột phá 500 vạn chi số, mà cho dù là tầng trong nhất bộ phận Càn Khôn Tông đệ tử chịu ảnh hưởng, số lượng này cũng vượt qua 10 vạn chi chúng. 100,000 Càn Khôn Tông đệ tử nhận sát khí ảnh hưởng, đều sinh ra muốn lên đi cùng Tần Hạo, Bùi Tấn Dã liều mạng ý nghĩ. Một khi biến thành hành động, hậu quả sẽ đáng sợ cỡ nào, Đồ Vô Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Lần này phiền toái Đồ Vô Phong tê cả da đầu, có thể dự đoán đến sau đó chuyện sắp xảy ra, nhưng mặc dù minh bạch những này, Đồ Vô Phong nhưng căn bản không làm được cái gì, thậm chí đừng nói làm cái gì, Đồ Vô Phong như có như không cảm giác mình tâm thần lại có chút khó mà khống chế lại. A. Đồ Vô Phong không khỏi thống khổ gầm nhẹ một tiếng, chỉ là theo càng ngày càng nhiều sát khí tràn ngập mà đến, cho dù Đồ Vô Phong cũng đã không cách nào khống chế. Ầm 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 ầm. Trong chiến đấu, Huyết Hải Thôn Thiên kiếm lần lượt oanh kích mà đến, mỗi lần rơi xuống đều sẽ đem mặt đất oanh ra một cái cự đại lỗ lớn, mà Tần Hạo thì là có chút chật vật tránh né lấy. Lần này lại không phải Tần Hạo cố ý hành động, mà là thật chật vật, Huyết Hải Thôn Thiên kiếm không giống với Thiên Sát kiếm vực cùng sao băng đâm, cho dù Tần Hạo lực lượng thân thể cường hãn, cũng có chút gánh không được. Bất quá Tần Hạo cũng không có hoàn toàn bị động bị đánh, mỗi lần tránh né đều sẽ nắm lấy cơ hội thi triển 3000 tiếp kiếm, vô vọng kiếm kinh tiến hành phản kích. Chỉ là đối mặt uy lực kinh khủng Huyết Hải Thôn Thiên kiếm, cho dù Tần Hạo toàn lực thi triển 3000 tiếp kiếm, vô vọng kiếm kinh đúng là đều không thể dung chuyển Huyết Hải Thôn Thiên kiếm. Chết đi, chết đi, chết đi. Bùi Tấn Gia đã triệt để điên cuồng. Tu vi hạ xuống, tuy nói còn có thể tu luyện khôi phục, nhưng thế tất sẽ ảnh hưởng chính mình đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh thời gian. Kể từ đó, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến tham gia lần tiếp theo Càn Khôn Thánh chiến. Lại thêm điên cuồng thi triển Huyết Hải Thôn Thiên kiếm, Bùi Tấn Gia tâm bên trong lệ khí càng nồng đậm, sát khí càng hãi nhiên, ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Bùi Tấn Gia đã ở vào mất lý trí biên giới. Càn Khôn Tiên cung, vô luận lão giả áo trắng hay là mỹ ảnh chân thần đều mười mấy vị Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão, đều là khẽ nhíu mày nhìn qua phía dưới. Trong mơ hồ, đã phát giác được có cái gì không đúng. Tần Hạo biểu hiện coi như bình thường, chỉ là có chút chật vật mà thôi, nhưng Bùi Tấn Gia cũng có chút không đúng, thi triển Huyết Hải Thôn Thiên kiếm hậu, đã triệt để điên cuồng, ẩn ẩn có xu hướng tại mất lý trí trạng thái. Bất quá chỉnh thể tới nói vẫn như cũ còn tại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong, đổi lại những người khác đối mặt Bùi Tấn Gia ngay sau đó cục diện, chỉ sợ đều sẽ mất lý trí triệt để điên cuồng. Bỏ lỡ năm nay Càn Khôn Thánh chiến, đối với cá nhân tu luyện ảnh hưởng quá lớn. Cũng nguyên nhân chính là này, cứ việc hiện tại Tần Hạo cùng Bùi Tấn Gia chiến đấu, đã có ảnh hưởng đến mặt khác quan chiến Càn Khôn Tông đệ tử. Rất nhiều tổ thần trưởng lão cũng không có xuất thủ can thiệp. Trong tông môn đệ tử ở giữa, vô luận chém giết chiến đấu hay là cái gì khác, làm Càn Khôn Tông trưởng lão có thể giảm bớt can thiệp liền sẽ tận lực giảm bớt. Càn Khôn đại lục bên ngoài, một mảnh tịch liêu cô quạnh trong tinh không. Một tên dáng người khôi ngô chẳng hạn, một tên còn xuống thân hình lão hầu, sắc mặt nghiêm chỉnh hơi có vẻ tái nhợt, một bên toàn lực áp chế chính mình tổ thần uy áp, phòng ngừa bị người phát hiện, một bên cũng toàn lực phóng thích ra chính mình tổ thần lực lượng. Đáng chết, đáng chết. Cái này Tần Hạo làm sao còn không chết, làm sao còn không chết? Lão hầu sắc mặt dữ tợn, mang theo lo lắng gầm hét. Tên lão hầu này không phải người khác, chính là Huyễn Sát Độc Cô. Huyễn Sát Độc Cô rất là tức giận. Chính mình thật vất vả vận dụng Huyễn Sát chi lực lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng Mã Hầu, kết quả Mã Hầu bị Tần Hạo phế đi, ngay cả Tần Hạo một chiêu đều gánh không được, may mà Tần Hạo không có chém giết Mã Hầu, mà là Bùi Tấn Gia giết chết. Huyễn Sát Độc Cô tự nhiên cũng liền đem Huyễn Sát chi lực chuyển đổi đến Bùi Tấn Gia trên thân. Bất quá dù vậy, Huyễn Sát Độc Cô cũng không dám trực tiếp khống chế Bùi Tấn Gia, mục đích đúng là vì phòng ngừa Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão phát hiện. Nói đùa, làm Càn Khôn Tông thế lực lớn nhất, một khi Huyễn Sát Độc Cô bại lộ tự thân, như vậy chờ tới chính là Càn Khôn Tông rất nhiều tổ thần trưởng lão toàn lực vây giết. Sơ ý một chút liền có khả năng chết ở đây. Huyễn Sát Độc Cô tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí, tự nhiên cũng không dám trực tiếp khống chế Bùi Tấn Dã, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Bùi Tấn Dã. Giờ phút này Bùi Tấn Dã cử động điên cuồng, kỳ thực cũng có Huyễn Sát Độc Cô ảnh hưởng ở bên trong. Mà dựa theo Huyễn Sát Độc Cô ban đầu suy nghĩ, trừ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Bùi Tấn Dã bên ngoài, nàng còn muốn ảnh hưởng mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử, để Tần Hạo triệt để chết không có chỗ chôn. Dựa theo Càn Khôn Tông quy tắc, dù là Tần Hạo bỏ mình, tổ thần trưởng lão cũng hơn nửa không gặp qua hỏi, mà chém giết Tần Hạo người liền có thể đạt được Tần Hạo bảo vật trên người, đến lúc đó Huyễn Sát Độc Cô chỉ cần khống chế người này rời đi Càn Khôn Tông, liền có thể tùy tiện đạt được bảo vật. Chỉ là Huyễn Sát Độc Cô không nghĩ tới, chính mình tưởng tượng là hoàn mỹ, ở giữa lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, đúng là đưa tới Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão nhìn chăm chú. Mười mấy vị Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão đồng thời chú ý Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, lúc này Bùi Tấn Dã điên cuồng còn có thể lý giải, nhưng nếu như Huyễn Sát Độc Cô lại lấy hào sát chi lực ảnh hưởng mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử, như vậy ảnh hưởng cũng quá lớn. Những này Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão chỉ sợ sẽ lập tức phát giác vấn đề, lúc kia không chỉ có Huyễn Sát Độc Cô, Liệt Không lão ma cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Có thể hay không đào tẩu đều là cái vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác Huyễn Sát chi lực đã tiêu tán, Huyễn Sát Độc Cô lại lo lắng mình bị Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão phát hiện, căn bản vô lực đi khống chế. Tiếp tục như vậy, xảy ra vấn đề chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đây chính là phương pháp của ngươi. Liệt Không lão ma sắc mặt tái xanh, trong lòng chửi mẹ ý nghĩ đều có, chỉ là lúc này nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, tay phải hắn vung lên, một cỗ không gian đại đạo lực lượng bao xuống, đem nguyên bản đã bao phủ nhiều tầng lực lượng không gian lần nữa ra cố. Làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị sau, Liệt Không lão ma tức giận nhìn về phía Huyễn Sát Độc Cô, trầm giọng nói, nhanh chóng để Bùi Tấn Dã chém giết Tần Hạo, không phải vậy chúng ta sẽ triệt để mất đi tiên cơ. Chương 2662 thần thể viên mãn, chương 2662 thần thể viên mãn ý miệng. Huyễn Sát Độc Cô giận dữ, lúc nào đến phiên Liệt Không lão ma đến răn dạy chính mình. Về phần Liệt Không lão ma nói tới, nàng há lại sẽ không biết. chỉ là Huyễn Sát Độc Cô chưa từng không muốn Bùi Tấn Dã chém giết Tần Hạo. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Hạo thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy thôi, tại Bùi Tấn Dã thi triển cấm thuật huyết hải thôn tiên kiếm tình huống dưới, thế mà còn có thể ngăn cản. Đục Nguyên Cánh Long Vũ, đó là Đục Nguyên Cánh Long Vũ hình thái thứ 2 cánh chim quyết, đáng chết hỗn đản, hắn thế mà đã đem hình thái thứ 2 cánh chim quyết tu luyện tới tầng thứ này. Huyễn Sát Độc Cô ánh mắt sao mà độc ác, vốn là biết Tần Hạo có Đục Nguyên Cánh Long Vũ tình huống dưới, liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Hạo giờ phút này thi triển thân pháp. Rõ ràng chính là Đục Nguyên Cánh Long Vũ hình thái thứ 2 cánh chim quyết. Mặc dù Tần Hạo không có sử dụng Đục Nguyên Cánh Long Vũ, nhưng dù cho như thế, đơn thuần chỉ là thi triển cánh chim quyết, cũng có thể để Tần Hạo thân pháp tốc độ tăng gọn. Tránh né huyết hải thôn tiên kiếm hoàn toàn không là vấn đề. Cái này khiến Huyễn Sát Độc Cô không gì sánh được tức giận, bất quá tức giận đồng thời, trong lòng cũng nhiều một vòng khát vọng. Đục Nguyên Cánh Long Vũ, Chí Tôn Kiếm Tháp. Huyễn Sát Độc Cô rất rõ ràng, Tần Hạo căn bản cũng không biết Đục Nguyên Cánh Long Vũ cùng Chí Tôn Kiếm Tháp chính là cái gì, nếu là bộc lộ ra đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt chém giết. Cũng nguyên nhân chính là này, Huyễn Sát Độc Cô cũng vô cùng khát vọng đạt được Đục Nguyên Cánh Long Vũ, Chí Tôn Kiếm Tháp. Trong lòng nghĩ như vậy, Huyễn Sát Độc Cô lại là vẫn như cũ toàn lực ảnh hưởng Bùi Tấn Dã, nói là ảnh hưởng kỳ thật cũng không ảnh hưởng được quá nhiều, chỉ là đem Bùi Tấn Dã phẫn nộ dẫn bạo mà thôi, cũng tỉ như nguyên bản Bùi Tấn Dã chính là phẫn nộ, như vậy tại Huyễn Sát Độc Cô ảnh hưởng dưới, chính là điên cuồng. Đồng dạng đạo lý, mặt khác nhận tiêu tán ra ngoài Huyễn Sát chi lực ảnh hưởng Càn Khôn Tông đệ tử cũng là như thế, dưới tình huống bình thường những này Càn Khôn Tông đệ tử quan sát Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã một trận chiến, cũng chỉ là cảm thấy chấn kinh, bội phục, thương phấn thôi. Nhưng ở cái kia Huyễn Sát chi lực ảnh hưởng dưới, trong bất chi bất giác, những này Càn Khôn Tông đệ tử trong đáy lòng cũng nhiều một tia lệ khí. Chỉ thế thôi, bởi vì Càn Khôn Tông mười mấy vị tổ thần trưởng lão tự mình hiện thân, nói không chừng còn có càng mạnh tồn tại chú ý, vô luận Huyễn Sát Độc Cô hay là Liệt Không Lão Ma, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Căn bản cũng không dám vận dụng lực lượng của mình, tăng phúc Bùi Tấn Dã thực lực, để Bùi Tấn Dã trực tiếp nhất cử chém giết Tần Hạo, dù sao, nếu là dám làm như vậy nói, cũng không thua gì Huyễn Sát Độc Cô cùng Liệt Không Lão Ma tự mình động thủ. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Huyễn Sát Độc Cô trong lòng vô cùng chờ mong lấy, đồng thời như là Liệt Không Lão Ma giống như, trong lòng hơi động lại phân ra đại lượng Huyễn Sát chi lực bao phủ tự thân. Nếu như tình huống không đúng liền lập tức chạy trốn. Càn Khôn Tông, rầm rầm rầm. Khủng bố hoảng sợ thanh âm vẫn tại giữa thiên địa vang lên, to lớn huyết hải thôn tiên kiếm lần lượt hướng phía Tần Hạo hành kích mà đi, Tần Hạo cũng chỉ có thể bị ép lần lượt tránh né lấy. Căn bản không dám cùng huyết hải thôn tiên kiếm cứng đối cứng. Ong ong ong. Lần lượt tránh né đồng thời, Tần Hạo thể nội cũng chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cỗ như có như không, nhưng lại đặc biệt cường hãn uy áp đang từ Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra. Tần Hạo rõ ràng đều cảm giác được chính mình thần thể lực lượng ngay tại trong thời gian rất ngắn trên phạm vi lớn tăng cường. Cái kia không gì sánh được giòn mỏng bình cảnh trang giấy, phản phất bị thứ gì xuyên phá một cái thật nhỏ cửa hang, cái này một cái nhỏ bé cửa hang liền như là trên đê đập nhỏ bé vết nước, lập tức liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cửa hang càng lúc càng lớn, Tần Hạo lực lượng cũng đống nhiên đi lên tăng gọn. Oanh! Huyết Hải Thôn Thiên Kiếm lần nữa hướng Tần Hạo hành kích mà đến. Vô tận sát khí tràn ngập mà đến, đem chung quanh dập dờn thành một đại dương đỏ ngầu. Hưu, Tần Hạo thân hình lóe lên, trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên địa vẫn như cũ có một đạo sinh động như thật thân ảnh, mà khi Tần Hạo rời đi sát na sau, huyết hải kia thôn tiên kiếm vừa rồi rơi xuống. Cái này đặt ở trước đó là hoàn toàn không thể nào. Trước đó cho dù Tần Hạo toàn lực ứng phó, thôi động thi triển Đục Nguyên Cánh Long Vũ hình thái thứ 2 cánh chim quyết, cũng chỉ là miễn cưỡng né qua huyết hải thôn tiên kiếm thôi. Lăng lệ kiếm mang đều sẽ công kích tại Tần Hạo trên thân. Bây giờ lại không phải vậy. Tần Hạo rời đi đằng sau, Huyết Hải Thôn Tiên Kiếm mới khó khăn lắm rơi xuống. Tần Hạo tốc độ di chuyển rõ ràng tăng vọt mấy lần không chỉ. Đột phá, cựu truyền bất diệt thể đệ nhất chuyển viên mãn. Tần Hạo vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn ngập hãi nhiên không gì sánh được lực lượng, dù là chính mình tùy ý một quyền lực lượng, đều không kém gì chính mình thi triển 3000 tiêu kiếm. Loại cảm giác này mười phần mỹ diệu. Phản phất chính mình thần thể lực lượng đạt được thần thánh giống như thăng hoa, đã thoát ly phàm thể, đạt tới một cái cấp độ cực cao. Nguyên lai, đây mới là vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cấp độ có thể nắm giữ lực lượng. Tần Hạo cảm thụ được thần thể bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, tùy ý một quyền liền không kém Vu Vĩnh Hằng Chân Thần cấp độ cường giả công kích, toàn lực ứng phó càng là có thể bộc phát ra Vĩnh Hằng Chân Thần cường giả tối đỉnh chiến lực. Cũng không phải là tu vi đạt tới Vĩnh Hằng Chân Thần cấp độ, thần thể lực lượng liền có thể đạt tới Vĩnh Hằng Chân Thần cấp độ. Thần thể lực lượng cùng tu vi cảnh giới là hai loại cảnh giới khác nhau, tuyệt đại bộ phận người tu hành tu vi cảnh giới đột phá, thần thể lực lượng cũng chưa chắc có thể đột phá, chỉ nói là tu vi cảnh giới càng cao, như vậy thần thể lực lượng cũng tương ứng sẽ cao hơn mà thôi. Bình thường tới nói, người tu hành đột phá thành tiểu Vĩnh Hằng Chân Thần đằng sau, thần thể lực lượng đều sẽ đạt tới thiên địa chân thần cấp độ, về phần tương ứng thần thể lực lượng đột phá vĩnh hằng chân thần, ít càng thêm ít. Cái này cùng chúa tể cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng cái này cũng bình thường, chúa tể tu luyện cùng chân thần tu luyện, hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái đồ vật, hấp thu cho thấy thực lực cũng hoàn toàn khác biệt. Mà giống Tần Hạo như vậy, tu vi cảnh giới còn chưa đột phá, thần thể lực lượng dẫn đầu đột phá vĩnh hằng chân thần cấp độ, cũng không phải không có, nhưng đại bộ phận đều xuất hiện tại những cái kia chủ tu luyện thể người tu hành bên trong. Làm như vậy cũng có một chỗ cực tốt, thần thể lực lượng sau khi đột phá, lại đột phá tu vi cảnh giới thì sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên cũng giới hạn nơi này, như thiên địa chân thần đột phá vĩnh hằng chân thần tu vi cảnh giới, nên gặp được bình cảnh hay là một dạng gặp được bình cảnh, khó mà đột phá vẫn như cũ khó mà đột phá, rất khó thay đổi gì. Đi chết đi, Tần Hạo, đi chết đi cho ta. Bùi Tấn Dã gầm thét thanh âm vang vọng đất trời, huyết hải thôn thiên kiếm lại lần nữa thay đổi phương hướng hướng phía Tần Hạo vành kích mà đến, phản phất không đem Tần Hạo triệt để diệt sát quyết không bỏ qua bình thường. Sự thật cũng là như thế. Giờ phút này Bùi Tấn Dã đã hoàn toàn mất đi nguyên bản lạnh nhạt, gương mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn đáng sợ, tóc hai bù xù, khóe miệng còn mang theo hai hàng máu tươi, giống như đến từ cửu lưu chi địa ác ma. Hiện tại, tới phiên ta. Tần Hạo sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng sát ý thần thể lực lượng đột phá, chính mình thực lực tổng hợp trên phạm vi lớn tăng cường, chưa hẳn không có khả năng đánh tan Bùi Tấn Dã huyết hải thôn tiên kiếm, chém giết Bùi Tấn Dã. Công kích ta nhiều lần như vậy, hiện tại, ngươi cũng thử một chút ta một kiếm này. Tần Hạo tay phải Thiên Nguyên kiếm bỗng nhiên nâng lên, Thiên Nguyên kiếm nâng lên sát na. Tần Hạo cả người cũng theo đó khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ lăng lệ đến cực điểm, nhưng lại nặng nề vạn phần uy thế quét tán ra đến. Không chỉ có như vậy, lấy Tần Hạo làm trung tâm, chỉ thấy được mặt đất đúng là rất nhỏ hoành mình đứng lên, từng luồng bàng bạc huyền hoặc khó hiểu trọng lực lượng, chính chậm rãi nổi lên, hướng Tần Hạo tay phải Thiên Nguyên kiếm hội tụ. Thiên Nguyên kiếm đều vì vậy mà sát na trở nên vô cùng nặng nề đứng lên. Vạn kiếm thủ đệ nhị chuyển, trọng kiếm thức. Chương 2663-100. 000 lần chương 2663-100. 000 lần không giống với Tần Hạo trước đó thi triển bất luận cái gì một chiêu, trọng kiếm thức lực lượng là vô cùng nặng nề, càng là điều động chính là đại địa trọng lực, sau đó tiến hành tăng phúc. Gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí gấp mấy vạn tăng phúc. Nó trọng lực là cực kỳ đáng sợ, mà hội tụ khủng bố như thế trọng lực một kiếm, có thể nghĩ uy thế cường hãn đến mức nào. Lại càng không cần phải nói, Tần Hạo bây giờ thần thể lực lượng đột phá, đem chính mình thần thể lực lượng điệp ra ở trong đó, mang đến tăng phúc, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Ong ong ong. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế lập tức tại Tần Hạo trên thân hội tụ mà thành, trên mặt đất cái kia nặng nề trọng lực thì cấp tốc không gì sánh được khuyết tán mà đến, uy thế hãi nhiên và phần, để Tần Hạo Thiên Nguyên kiếm trở nên càng thêm nặng nề, càng thêm sắc bén. Đó là cái gì cái này cái này cái này? Tại sao ta cảm giác Tần Hạo khí thế thay đổi, uy áp đều tăng cường gấp mấy trăm lần không chỉ, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Tần Hạo không có lấy ra toàn bộ thực lực? Không có khả năng. Vừa rồi Bùi Tấn Dã bận dụng huyết hải thôn thiên kiếm, thế nhưng là nhiều lần đều suýt nữa đem Tần Hạo chạm rồi kiếm. Lúc này Tần Hạo căn bản không có ẩn dấu thực lực tất yếu, trừ phi hắn tại dưới trạng thái cực hạn đột phá. Cái gì? Đột phá? Không đúng, Tần Hạo tu vi hay là phổ thông chân thần cấp độ? Ta hiểu được, là hắn thần thể lực lượng đột phá. Các ngươi cẩn thận cảm thụ, Tần Hạo thần thể rẽ ngôi minh nhận chứa lực lượng cực mạnh, tất nhiên là Tần Hạo thần thể lực lượng đột phá, đã sớm nghe nói Tần Hạo thần thể lực lượng cực mạnh, tê, bây giờ lại đột phá, còn không biết đạt tới cỡ nào cấp độ. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết trước đó thời điểm bọn hắn thế nhưng là nhiều lần nhìn thấy Tần Hạo suýt nữa bỏ mình, mà bây giờ lại biết được Tần Hạo thế mà tại cực hạn chiến đấu bên dưới, thân thể lực lượng đột phá. Cái này để đám người càng thêm bất khả tư nghị. Tuy nói đã sớm biết chiến đấu là đột phá bình cảnh phương thức cao nhất, nhưng Tần Hạo cái này đột phá cũng quá dễ dàng đi, tất cả mọi người không có cảm giác đến cái gì là thủ, Tần Hạo thần thể lực lượng đã đột phá. Mau nhìn, Tần Hạo muốn phản kích. Khoảng cách Tần Hạo, Bùi Tấn Dã chỉ ít mấy chục vạn mét bên ngoài, rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử đều kinh hô lên, bọn hắn nhìn thấy Tần Hạo đã giơ lên trong tay Thiên Nguyên kiếm, sau đó, hưu một tiếng, hóa thành tàn ảnh thẳng đến huyết hải thôn tiên kiếm mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng, ẩn chứa bàng bạc trọng lực một kiếm cũng đống nhiên chém ra. Chú ý tới một kiếm này, tất cả mọi người là giật mình. Khoảng cách Tần Hạo, Bùi Tấn Dã 10 vạn mét bên trong rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử, giờ phút này cũng là vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn là trong lòng lệ khí càng thêm cuồng liệt. Đột phá, Tần Hạo thần thể lực lượng thế mà đột phá, dựa vào cái gì? Chúng ta bái nhập Càn Khôn Tông tu luyện lâu như vậy, đều chậm chạp không có đột phá, Tần Hạo mới bái nhập Càn Khôn Tông bao lâu, dựa vào cái gì liền có thể liên tiếp đột phá? Giết Tần Hạo, giết hắn, chỉ cần giết chết hắn liền có thể tại Càn Khôn Thánh Chiến bên trên thiếu một cái đại địch. Hiện tại Tần Hạo đang cùng Bùi Tấn Dã chém giết, chính là chém giết Tần Hạo thời cơ tốt nhất, còn có cái kia Bùi Tấn Dã, người này cũng phải chết. 10 vạn mét phạm vi bên trong rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử, từng cái đôi mắt huyết hồng đứng lên, tựa như sói đói giống như gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo cùng Bùi Tấn Dã, trong đó không ít người đã dục dịch, lặng yên vận chuyển thể nội hỗn độn bản nguyên đứng lên. Hồn nhiên không có phát giác tự thân không thích hợp. Cái này cũng bình thường, huyễn sát độc cô cường đại dường nào, chính là hàng thật giá thật tứ tinh tổ thần. Dù là Huyễn Sát Độc Cô trở ngại Càn Khôn Tông rất nhiều tổ thần trưởng lao ở đây, mà không dám quang minh chính đại xuất thủ, chỉ là bất động thanh sắc vận dụng cực nhỏ lực lượng đi ảnh hưởng những này chân thần cấp độ Càn Khôn Tông đệ tử, cũng đủ làm cho bọn hắn khó mà nắm lấy, trong lúc vô tình lâm vào trong đó. Trọng yếu nhất hay là trong lòng logic không có vấn đề, không có chút nào phản cảm việc này, tương phản cảm giác mình ý nghĩ mới là chính xác, như vậy phía dưới, liền càng thêm khó mà phát giác loại biến hóa này. Cũng chỉ có Đồ Vô Phong, Dương Hành, Đoàn Quảng, Đoạn Thành các loại số người cực ít có thể mơ hồ phát giác được không thích hợp, nhưng Đồ Vô Phong bọn người sở dĩ cảm giác không đúng kỉnh, hay là bởi vì bản thân chính mình có chút thưởng thức Tần Hạo, căn bản liền không có nghĩ tới sẽ đối với Tần Hạo xuất thủ. Bây giờ sinh ra loại này ý niệm cổ quái, liền có thể để Đồ Vô Phong bọn người phát giác được không thích hợp. Chỉ bất quá có thể phát giác không có nghĩa là có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này, tương phản theo tiêu tán mà đến huyễn sát chi lực càng ngày càng nhiều, cho dù Đồ Vô Phong đều không thể khống chế, hai con người đã trở nên một mảnh huyết hồng. Đã mất đi bản thân lý trí, trong mắt chỉ có lệ khí cùng sát ý. Càn Khôn Tiên Cung, thân thể lực lượng đột phá. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, đây là thân pháp gì tuyệt học? Từng cái nguyên bản nhiều hứng thú đông đảo tổ thần trưởng lão, giờ phút này đều là lộ ra vẻ động dung. Rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử có thể nhìn ra Tần Hạo thần thể lực lượng đột phá, đông đảo tổ thần trưởng lão lại thế nào khả năng không có chút nào phát giác, bất quá so sánh với Tần Hạo thần thể lực lượng đột phá, bọn hắn càng thêm kinh ngạc Tần Hạo thân pháp tuyệt học. Cái kia quỷ dị khó lường thân pháp, cho dù bọn hắn những này tổ thần trưởng lão đều có chút không kịp nhìn, càng quan trọng hơn là ngay cả không gian một tia ba động đều không có gây nên, liền liền không thể không khiến ở đây đông đảo tổ thần trưởng lão cảm thấy kinh ngạc. Kẻ này hình như là năm nay đệ tử tuyển nhận đại hội bái nhập chúng ta Càn Khôn Tông, năm nay đệ tử tuyển nhận đại hội chính là tại Linh Sưởng động phủ bên trong cử hành, nếu như ta nhớ không lầm, Linh Sưởng tổ thần chính là một vị luyện thể tổ thần, có người lập tức liên tưởng đến đệ tử tuyển nhận đại hội, Linh Sưởng động phủ cùng Linh Sưởng tổ thần, không khỏi như có điều suy nghĩ. Muốn nói Tần Hạo đạt được Linh Sưởng tổ thần truyền thừa, cái này tại mọi người xem ra phi thường không thể tưởng tượng nổi, gần như không có khả năng, trên thực tế đám người cũng nghĩ như vậy, căn bản liền không cho rằng Tần Hạo có thể được đến Linh Sưởng tổ thần truyền thừa. Có thể Tần Hạo thần thể lực lượng cường hãn như vậy cũng không phải ngẫu nhiên, cho nên tất cả mọi người không khỏi suy đoán, Tần Hạo hơn phân nửa là tại Linh Sưởng động phủ bên trong đạt được một loại nào đó luyện thể bảo vật, bởi vậy thần thể lực lượng mới đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc đạt tới vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cấp độ. Trừ cái đó ra, còn có chính là cách Tần Hạo, đùi tấn giá 10 vạn mét bên trong rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử cổ quái biến hóa, cũng đưa tới không ít tổ thần trưởng lao chú ý, chỉ bất quá so sánh với Tần Hạo. Những người này biến hóa cũng có chút không có ý nghĩa. Lại thêm Bùi Tấn Giã thi triển huyết hải thôn tiên kiếm bản thân liền là lấy sát khí làm chủ, bởi vậy có người nhận sát khí ảnh hưởng, cũng hoàn toàn ở trong dự liệu của bọn hắn. Cũng nguyên nhân chính là này. So sánh với những người này, rất nhiều tổ thần trưởng lão càng hiếu kỳ Tần Hạo có khả năng hiện ra thực lực. Trong kiếm thức, màu xanh cầu vồng ngừng lập không trung, Tần Hạo tay phải giơ cao thiên nguyên kiếm bỗng nhiên chém xuống, theo chém xuống một kiếm khủng bố trọng lực cấp tốc kéo lên. Gấp đôi, gấp 2, gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 500 lần, 2000 lần, 20000 lần, 100000 lần. Trọng kiếm thức chính là lấy đại địa trọng lực làm căn cơ, phối hợp cửu tiêu điệp lãng kình vận chuyển tâm pháp hình thành một kiếm, trong đó trọng lực tại cửu tiêu điệp lãng kình phương thức vận chuyển bên dưới, lấy thẳng tắp phương thức điên cuồng đi lên kéo lên. Thời gian mấy mắt, đại địa trọng lực liền tăng vọt 100000 lần. 100000 lần là khái niệm gì? Khủng bố như thế trọng lực, đã vượt xa huyền trọng tinh không biết bao nhiêu lần. 100000 lần cũng không phải trọng kiếm thức mức cực hạn có thể chịu đựng, mà là Tần Hạo ngay sau đó có thể tiếp nhận cực hạn, nếu như Tần Hạo có thể càng thêm tự nhiên khống chế trọng lực, đối với đại địa hỗn độn bản nguyên khống chế càng hùng hậu hơn. Tu vi nếu là đột phá thiên địa chân thần chi cảnh, như vậy một kiếm này trọng lực có thể được tăng lên. Nhưng dù vậy, một kiếm như vậy uy lực đã hết sức kinh người, lại càng không cần phải nói Tần Hạo thần thể lực lượng cũng tại liên tục không ngừng quán chú đến thiên nguyên kiếm bên trong.